Đối với, bang chủ, để cho chúng ta ở lại đây đi.
Đúng vậy à, ta không sợ bị kích sát, không sẽ chết một lần, rơi đẳng cấp rơi trang bị nha, cùng lắm thì luyện nữa trở về.
Bang chủ, chúng ta không phải nhát gan loại người sợ phiền phức, âm quỷ giới thì như thế nào, chúng ta không phải kinh sợ.
Đấu thiên bang đám người nhất tề nhìn về phía sở bắc, chiến ý giạt rào.
Có cái này một nhóm bang hội huynh đệ, sở bắc cực kỳ vui mừng, nhưng sở bắc biết lần này vô cùng nguy hiểm, nếu như bị âm quỷ kích sát, là sẽ ở trong hiện thực chân chính tử vong, cũng không có lại làm lại một lần cơ hội.
Sở bắc lắc đầu, thần sắc kiên quyết nói, đây là mệnh lệnh.
Lý Hạo Nhiên sắc mặt cứng lại, nắm chặt nắm tay muốn nói điều gì, lại chỉ tốt cắn răng nói ra, là, bác ca.
Đấu thiên bang toàn thể đều có, lui lại.
A, Hạo Nhiên, chúng ta thật sự như vậy bỏ xuống bác ca mặc kệ.
Muốn đi các ngươi đi, ta không đi.
Từ Phi hô to đến.
Lý Hạo Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, dùng không thể nghi ngờ giọng nói ra, đi, đây là mệnh lệnh.
Từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Lý Hạo Nhiên hiểu cái gì đấu thiên bang không phải chỉ là để cái kia chỉ nói nghĩa huynh đệ tức giận quân lính tàn mạng.
Sở Bắc là đấu thiên bang bang chủ, cũng là toàn bang linh hồn, hắn làm quyết định, cần phục tùng.
Trương Nô Tập cùng Từ Phi hai mặt nhìn nhau.
Từ Phi cùng Trương Nô Tập lần đầu chứng kiến Lý Hạo Nhiên thần sắc như vậy, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Hạo Nhiên đối với bọn họ di chuyển chân hỏa, lần này tuyệt đối có phải hay không vui cười nổi giận mắng nói đùa.
Được rồi, chúng ta đi.
Từ Phi rốt cục gật đầu nói,
từ đấu thiên bang tổ chức đầu lĩnh, đem tuyệt thiên tiên tông nhân mang đi ra ngoài, thẳng đến phía bắc diện lối đi gần nhất điểm truyền tống.
Đội ngũ trước khi đi, thượng quan Uyển Nhi ngự không bay lên, nhìn sở bắc, do dự một chút, để lại một câu nói, bắc ca, bảo trọng.
Nói xong xoay người rời đi.
Thượng quan Uyển Nhi nhất lý trí, nàng biết nơi đây lại sẽ xuất hiện không cách nào dự liệu nguy hiểm, đối với mọi người mà nói đều là nguy hiểm.
Bằng không lấy sở bắc hiện tại năng lực. Nếu như không phải nguy hiểm như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không tới mức như thế.
Coi như hai đại cửu châu 13 giúp công hội, sở bắc đều không chút nào dao động, càng chưa nói lui lại.
Nhưng bây giờ nhưng phải làm cho tất cả mọi người bỏ chạy, chỉ sợ là lo lắng phía sau có chuyện có thể xảy ra, biết lan đến gần những người này.
Thượng quan Uyển Nhi đi được sợi không chút do dự, nhưng ở cùng sở bắc cáo biệt lúc lại do dự, trong lòng đống nhiên đối với hắn có vài phần lo lắng.
Chỉ hy vọng, sở bắc có thể bình an trở về.
Nhìn đội ngũ đi xa, sở bắc nhìn lại khoảng cách lui lại thời gian chỉ còn lại không tới 30 phút, nếu như trong vòng 30 phút không cách nào đi ra ngoài, hiên viên hoàng đế thi triển thông đạo khả năng liền phải biến mất.
Chỉ còn 30 phút.
Sở bắc ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa ngưng tụ mây đen, đã bao trùm phi thường phổ biến, có trường phương viên 10 dặm to lớn, mây đen phía dưới, tia sáng hôn ám, phảng phất đêm tối đã tới.
Vâng!
Mây đen trung nổ vang, một cái lỗ to lớn xuất hiện ở không trung. Nồng nặc âm quỷ khí từ đó chút xuống mà ra.
Chương 225, Tôn Ngộ Không hiện thân, sở bắc thu được lực lượng.
Bổ canh chương thứ 2.
Mây đen trong hang lớn không ngừng xoay tròn, âm quỷ khí như thác nước chiếu nghiêng xuống.
Mọi người ánh mắt ngưng mắt nhìn nhãn cái này hang lớn, chúng hoàng sắc mặt nghiêm túc.
Bao la chúng sinh, đều vì ta cắn nuốt, huy hoàng thiên đạo, hàng vạn hàng nghìn thế giới, cuối cùng rồi sẽ bị ta thống trị.
Một cái hồng trung một dạng thanh âm từ hang lớn trung truyền ra.
Hiên viên hoàng đế nghe được cái này thanh âm, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cái thanh âm này với hắn mà nói không gì sánh được quen thuộc.
Đồng dạng, cái thanh âm này đối với chúng hoàng mà nói cũng hết sức quen thuộc, chúng hoàng biến sắc.
Là Phục Long đại âm quỷ thần vương.
Thái Hạo trầm giọng nói, thân thể bạo phát kim mang, đã tùy thời chuẩn bị phát động công kích.
Phục Long đại âm quỷ thần vương.
Sở Bắc nghi hoặc hỏi, lẽ nào người này có lai lịch lớn?
Hiên viên hoàng đế gật đầu, nói ra. Nếu như nói nhỏ yếu nhất âm quỷ thần thực lực tương đương với chân tiên, cái kia đại âm quỷ thần thực lực có thể so với thiên tiên, linh tiên, thượng tiên.
Mà Phục Long đại âm quỷ thần vương thực lực tương đương với kim tiên.
Hơn nữa thực lực của hắn đã tới đại âm quỷ thần đỉnh phong, lại để cho hắn tiến thêm một bước, trở thành âm quỷ thần vương, sợ rằng thực lực đem trực bức cao tiên.
Lần trước ở thái cổ chiến trường, chúng ta với hắn từng có giao thủ, vô cùng khó chơi.
Mà đương thời, chúng ta cũng là lúc toàn thịnh.
Sở Bắc nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc.
Chúng hoàng lúc toàn thịnh là đại la kim tiên, so với kim tiên còn muốn lại cao hơn một cấp, mà thời kỳ toàn thịnh đối phó một cái đại âm quỷ thần vương lại cảm thấy vướng tay chân.
Thảo nào chúng hoàng sắc mặt ngưng trọng như thế.
Nếu như đây là hắn muốn hàng lâm chân thần, sợ rằng Viêm Đế thần nông ánh mắt lộ ra vài phần bi tráng.
Chúng ta chỉ có liều mạng một lần.
Hiên viên hoàng đế trên mặt lộ ra thấy chết không sờn mỉm cười.
Chúng hoàng trầm mặc không nói, từng cái cả người bạo phát kim mang. Dùng hành động cho thấy thái độ của bọn họ.
Kiệt kiệt, hiên viên, không nghĩ tới a, ta còn không chết.
Hồng trung một dạng thanh âm vang lên lần nữa, mang vẻ khinh miệt. Phục Long, ngươi bất quá là bại quân chi khuyển, còn dám bước vào thái cổ chiến trường, ta sẽ nhường ngươi có đến mà không có về. Hiên Viên Hoàng đế lạnh nóng nói rằng, tuy là thực lực đại ngã, nhưng không sợ chút nào. Hiên Viên, ngươi về sau ngươi bây giờ còn là Đại La Kim Tiên sao? Nực cười. Một cái bóng mở trong động dần dần xuất hiện, là một cái đầu rồng to lớn thân người quái vật, vừa ra sân liền phong vân dũng động, làm cho vẫn cực mạnh cảm giác áp bách. Chúng hoàng như lâm đại địch, là chân thân hàng lâm. Đột nhiên, trên bầu trời hiện lên trận pháp phù văn xuyên thành từng cái dây xích đem hư ảnh vững vàng khóa lại, hơn nữa đang nhanh chóng nắm chặt. Chết tiệt Tôn hầu tử. Phục Long Âm Quỷ Thần Vương sắc mặt biến đổi lớn, cả người âm quỷ khí sao động, muốn mở này phù văn dây xích, có thể vô pháp tránh thoát. Chúng hoàng đại hỉ, là Tôn đại thánh phong ấn thái cổ chiến trường pháp tắc có hiệu lực. Hiên Viên Hoàng đế thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kích động màu sắc, đây chính là Tôn đại thánh tự tay bố trí trận pháp a, cư nhiên trực tiếp đem Âm Quỷ Thần Vương đều trực tiếp khóa lại. Thực sự là thật lợi hại. Có Tôn đại thánh trận pháp ở, hắn không cách nào hàng lâm chân thân. Viêm đế thần nông kích động nói. Phục Long Âm Quỷ Thần Vương hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu vặn mèo, nhưng vẫn là không cách nào trốn tránh phù văn dây xích thắt cổ. Chết tiệt, âm quỷ hóa thân. Phục Long Âm Quỷ Thần Vương hô lớn, thân thể bạo phát ánh sáng màu đen, toàn bộ hư ảnh hóa thành một đoàn đoàn nồng nặc âm quỷ khí. Phù văn dây xích thắt cổ cái không, đồng thời không có đối với còn lại âm quỷ khí có tiến thêm một bước tiến công, mà là tiêu tán trên không trung. Đây là lực lượng hạn chế, Phục Long đi qua chia thành tốt nhỏ, tránh được Tôn đại thánh trận pháp. Viêm đế thần nông nói rằng, kiệt kiệt, coi như ta chân thân không cách nào hàng lầm, nhưng giống nhau có thể mang các ngươi kích sát thôn phệ. Phục Long Âm Quỷ Thần Vương lạnh lùng nói, hóa thân hóa thành 9 cái phân thân, cái này 9 cái phân thân đồng dạng làm cho một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này 9 cái phân thân trước người hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, sau đó chui vào trong đó, thân thể tiêu thất ở trước mặt mọi người. Hiên Viên Hoàng đế vung ra một đạo sáng chói kim sắc kiếm mang, đánh về phía trong đó một đoàn hắc khí. Có thể kim sắc kiếm mang đem hắc khí xuyên thấu mà qua, cũng không có bắn trúng bên trong Phục Long. Hiên Viên Hoàng đế lại liên tiếp thi triển trên trăm đạo kiếm mang, cắt kéo qua đi, những thứ này kiếm mang không một không phải ở trong hắc khí xuyên thấu mà qua. Kiệt kiệt, ở chỗ này, ta là có thể đứng ở thế bất bại. Trong hắc khí không biết từ cái hướng kia phát ra âm thanh, chúng hoàng nhất tề thi triển bắt đầu chiêu thuật pháp, nhưng không thể nghi ngờ không phải ở trong hắc khí xuyên thấu mà qua. Mà Phục Long tựa hồ đang bên trong tiêu thất một dạng. Gào. Trong hắc khí truyền ra long âm, âm quỷ hóa khí thành từng cái hắc sắc thần long, hướng chúng hoàng quần quận cuốn tới. Sở Bác cởi ra cùng tiểu hắc dung linh trạng thái, sau đó tiểu hắc cùng tiểu tử đồng thời triệu hoán nguyên tố long, theo học âm quỷ khí ngưng tụ mà thành âm quỷ long đấu cùng một chỗ. Rầm rầm. Âm quỷ long bị kích sát phía sau phảng phất tựa như một viên khổng lồ lựu đạn, trực tiếp nổ tung, cùng nguyên tố long đồng quy vu tận. Nguyên tố long trực tiếp bị tạc ngược lại, mà mấy cái hô hấp sau đó, nguyên bản nổ tung âm quỷ khí lại ngưng tụ thành âm quỷ long, lần nữa vồ giết tới. Thật biến thái là thuật pháp, như vậy vĩnh viễn giết không bao giờ hết, chúng ta sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Viêm đế thần nông lánh nói rằng, Phục Long Âm Quỷ Thần Vương thuật này pháp thực sự là quá kinh khủng. Chúng hoàng các thức kỳ chiêu, ở kích sát sản sinh bạo tạc sau đó, lần nữa ngưng tụ thành hình, phía trước làm toàn bộ công pháp dường như đều là uổng phí. Ha ha, các ngươi tuyệt vọng a. Phục Long tiêu ngạo cười to nói. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Nhưng hắn vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên bạo phát một đạo nhức mắt bạch quang, tiếp lấy ma khí chút xuống mà ra. Một người cao hơn 300 thước khổng lồ như đầu nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người tản ra đến từ viễn cổ man hoang khí tức. Một đôi to lớn tử sừng đặc biệt làm người khác chú ý. Sở Bác trong nháy mắt nhận ra được. Là Ngưu Ma Vương. Ha ha, ta lão Ngưu tới, tiểu huynh đệ chúng ta lại gặp mặt. Ngưu Ma Vương cười to nói, tiếng cười vang vọng đất trời. Sở Bác mỉm cười, chứng kiến Ngưu Ma Vương sau đó, trong lòng tùng không ít. Ngưu Ma Vương. Phục Long Đại Âm Quỷ Thần nhãn trung lộ ra vài phần cảnh giác màu sắc. Ai, ngươi đừng sợ ta, bây giờ không phải là ta muốn với ngươi giao thủ, ta có thể mời hầu tử đi ra. Ngưu Ma Vương cười to nói. Cái gì? Chúng hoàng cả kinh. Lẽ nào Tôn Đại Thánh ở chỗ này? Tôn hầu tử. Phục Long ngạc nhiên bật thốt lên, trên mặt đều là khó có thể tin màu sắc, càng nhiều hơn chính là đối với Tôn Ngộ không có một loại mãnh liệt sợ hãi. Ngưu Ma Vương nhìn về phía Sở Bắc, cười nói, nhìn kỹ. Ngưu Ma Vương sau đó bắt pháp quyết, trong cơ thể toát ra một bộ hoa quyển, phương diện này chính là phục ma không gian. Theo Ngưu Ma Vương bóp thủ quyết, một vệt kim quang từ trong bức họa bay ra, rơi vào không trung, xuất hiện Tôn Ngộ không thân ảnh. Phục Long chứng kiến Tôn hầu tử, liền cùng con chuột chứng kiến miêu giống nhau, trong mắt tràn ngập kinh sợ màu sắc. Không phải, không có khả năng. Ngươi không phải ở âm quỷ giới sao? Lẽ nào, đây chỉ là ngươi một đạo phân thần?
Phục Long sắc mặt cực kỳ xấu xí, trong hắc vụ 9 cái phân thân, đều sợ nhất tề lui lại.
Tôn Ngộ Không xuất hiện ở không trung, chứng kiến Phục Long, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng.
Ngươi cái này tiểu tiểu âm quỷ thần vương cũng dám tới nơi này dương ai?
Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, hắn sau đó quay đầu cho Sở Bắc một ánh mắt.
Sở Bắc tự nhiên biết có ý tứ. Hắn đây là dự định thi triển cái gì, phía trước ở Phục Ma trong không gian dung linh thêm hắn thuộc tính thêm được.
Sở Bắc hét lớn một tiếng, Tôn Hành Giả, dung linh.
Tôn Hành Giả không có vào Sở Bắc trong cơ thể, Sở Bắc trong nháy mắt hoàn thành dị hóa, trên người dài quá cả người rậm rạp chẳng chỉ xích sắc lông khỉ.
Tiếp lấy Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, đồng dạng bay vào Sở Bắc trong cơ thể.
Ken, ngươi thu được Tôn Ngộ Không toàn diện thuộc tính thêm được.
Sở Bắc nắm quả đấm một cái, cảm giác được sức mạnh vô cùng to lớn.
Âm quỷ thần vương.
Bây giờ là thời điểm nên làm thịt một đầu.
Chương 226, kích sát âm quỷ thần vương, tiểu hắc tiến hóa.
Bổ canh chương thứ 3.
Chanh.
Một tiếng kiếm ngân vang vang lên, Sở Bắc trong tay Trảm Hoàng kiếm sáng lên một đạo bạch quang, nhận được rồi đến thân thể.
Sở Bắc giống như một viên thái dương, tản ra quang mang chói mắt.
Lực lượng thật là cường đại, lẽ nào hắn đã đạt được tiên vương cảnh sao?
Viêm Đế Thần Nông nghẹn họng nhìn chân chối hỏi.
Hiên Viên Hoàng Đế gật đầu, nói ra, loại này mênh mông tiên lực, chỉ sợ cũng chỉ có tiên vương mới có thể sở hữu.
Chúng hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không cùng Sở Bắc linh sủng Tôn Hành Giả hợp thể sau đó, lại theo Sở Bắc dung linh, thế mà lại phát sinh như vậy biến chất.
Tôn Đại Thánh thật là thần thông quảng đại.
Sở Bắc mới vừa chỉ là cảm thụ một cấp 3 trong cơ thể lực lượng kinh khủng mà thôi, không nghĩ tới buộc phát ra kinh người như vậy tình hình, lập tức vừa thu lại, sở hữu quang mang thu liễm.
Âm quỷ thần vương, ngoan ngoãn đưa đầu tới.
Sở Bắc bình tĩnh nói rằng, bay đến 9 cái hắc khí phía trước nói rằng.
Cái kia 9 cái đoàn trong hắc khí phát sinh cùng một thanh âm, mang theo hoảng sợ, còn có phẫn nộ.
Tôn hầu tử còn có nhân loại đáng chết, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hiện tại là có thể kích sát ta sao?
Ha ha.
Vậy chỉ bất quá là con khỉ một luồng phân thần mà thôi.
Chỉ bằng một luồng phân thần liền muốn giết ta.
Đại lượng âm quỷ long lạc hướng công kích Sở Bắc.
Sở Bắc cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, vung lên kiếm, một đạo trường đao km cự đại kiếm mang cắt ngang hơn nữa.
Rầm rầm rầm.
Từng cái âm quỷ long như rơm rạ một dạng bị kiếm mang thiết cắt, tại chỗ bạo tạc.
Một màn này thấy chúng hoàng mục trường khẩu nốc.
Tốt lực lượng cường hãn a.
Thiểu Hạo hâm mộ nuốt một ngụm nước bọt.
Cái này thuận tay một kích, cư nhiên có thể đem nhiều như vậy âm quỷ long cắt chết.
Hiên Viên Hoàng Đế ngạc nhiên nói rằng,
cái này chỉ sợ sẽ là tiên vương lực lượng a.
Viêm Đế Thần Nông thở hắt ra nói rằng,
ha ha, Tôn Hầu Tử một luồng phân thần nào chỉ là tiên vương liền có thể so sánh.
Như Ma Vương nhìn chúng hoàng, cười to nói,
hắn đối với Tôn Ngộ Không hiểu rõ so với chúng hoàng phải hơn rất nhiều.
Tôn Ngộ Không cảnh giới cực cao, tu vi cao sâu, đã không người nào có thể biết, nhưng Như Ma Vương là biết rõ một chút.
Năm đó Tôn Ngộ Không cũng không phải chưa từng giết tiên vương, cái kia đều là một gậy nháy mắt giết sự tình.
Tuy nói hiện tại chỉ là một luồng phân thần, nhưng Như Ma Vương tuyệt đối tin tưởng, khẳng định so với tiên vương còn mạnh hơn.
Liên quan Thế Âm Bồ Tát ở Phục Ma trong không gian đều muốn hao tổn.
Húng đây chỉ là một đầu âm quỷ thần vương.
Ở liên tục bạo tạc sau đó, trên bầu trời xuất hiện từng viên một linh hạch.
Tại sao có thể như vậy?
9 đám trong hắc khí âm quỷ thần vương kinh hãi.
Làm sao sẽ tuôn ra linh hạch?
Những âm quỷ đó khí muốn lần nữa ngưng tụ thành âm quỷ long, nhưng những thứ này linh hạch bại lộ ở Sở Bắc trước mặt, Sở Bắc há có thể khiến chúng nó như nguyện.
Sở Bắc nâng tay trái lên, một cái cự đại hấp lực dâng lên, sở hữu linh hạch bị Sở Bắc hấp thu qua đây, tụ thành một đoàn linh hạch cầu.
Bạo nổ.
Sở Bắc quát lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt.
Không phải, không phải.
Phục Long kinh sợ hô to.
Nhưng sau một khắc ầm.
Một tiếng.
Sở hữu linh hạch hóa thành nát bấy, những cái này ngưng tụ âm quỷ khí tùy theo tản ra.
Đây chính là âm quỷ Long không ngừng ngưng tụ thành hình lực lượng chỗ, chỉ có linh hạch bất diệt. Những thứ này âm quỷ long liền vĩnh viễn giết không xong.
Mà những cái này linh hạch đều là từ Phục Long âm quỷ thần vương phân thần trung đản sinh ra, vỡ vụn cái này một nhóm linh hạch, phân thần biết chịu đến trọng thương.
9 đám hắc khí trong nháy mắt hể vải không ít.
Được rồi, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi.
Sở Bác nhìn về phía 9 đại hắc khí đoàn lãnh nói rằng,
đây là ta tuyệt đỉnh bí pháp, ngươi không cách nào tìm được ta.
Trong hắc khí âm quỷ thần vương tức giận nói, trong giọng nói đối với mình thuật pháp tràn ngập tự tin.
Ồ. Thật sao?
Hỏa nhãn kim tinh, mở.
Sở Bắc hai mắt đồng tử hóa thành kim sắc, lộ ra hai đạo màu vàng tiên quang.
Nhìn về phía cái này 9 đám hắc khí, Sở Bắc thấy rõ ra khỏi trong đó huyền cơ.
Cái này 9 đám trong hắc khí thân ảnh đang không ngừng biến hóa, tùy thời đều có một đạo phân thân biến mất ở bên trong, sau đó còn lại 8 đạo phân thân sẽ trở nên càng ngưng thật. Hơn nữa biến hóa tốc độ thật nhanh, nếu như không phải có hỏa nhãn kim tinh căn bản không nhìn ra. Đây cũng chính là mới vừa Hiên Viên Hoàng đế cùng còn lại chúng hoàng công kích đối với hắn vô hiệu nguyên nhân chỗ, chỉ cần tốc độ công kích kém hơn hắn nhóm biến hóa tốc độ, tồn tại nhất định khoảng cách thời gian, sở hữu công kích đều sẽ xuyên thấu hắc khí đi ra ngoài, nhưng không có tổn hại đến phân thân một kia. Loại này từng cái phân thân trực tiếp dung hợp lẫn nhau, hơn nữa còn là trong nháy mắt phát sinh. Thật thú vị. Sở Bắc cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá ở hiện tại hắn muốn ở trước mặt mình chơi chiêu này, vậy khẳng định là chết chắc. Loại tình huống này giống như là đánh chuột chù, đánh một cái xuống phía dưới, một cái khác liền nô ra. Có hỏa nhãn kim tinh dưới tình huống, Sở Bắc có thể bắt được con này chuột chù. Bá. Sở Bắc lại là theo tay vung lên, một đạo hành thông trời đất kiếm mang cắt về phía ba đạo hắc khí đoàn. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy thì có thể gây tổn thương cho ta. 9 đám hắc khí vang lên âm quỷ thần vương đắc ý thanh âm. Quả nhiên, một đạo kiếm mang mở ra hắc khí đoàn, cũng không có bắn trúng. Nhưng sau một khắc quanh một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một tiếng hét thảm vang lên. Một đạo phân thân bị cắt chết. Tại sao có thể như vậy? Phục Long kinh hãi màu sắc, chính mình cái gì đều còn chưa kịp phản ứng, làm sao đột nhiên đã bị đánh chết một cái phân thân. Phân thân tuôn ra một viên to lớn linh hạch, Sở Bắc giơ tay lên sở, lăng không đem linh hạch bóp vỡ. Thừa ra 8 đạo phân thân trong nháy mắt có vẻ vài không ít. Phục Long sắc mặt lộ ra kinh sợ màu sắc, không biết Sở Bắc rốt cuộc là như thế nào làm được. Ha ha, cái này là người thứ nhất. Sở Bắc mới vừa đệ nhất kiếm chỉ là thăm dò biến hóa, chiêu tiếp theo, hắn trực tiếp giơ tay lên, không trung nhất thời xuất hiện 9 đạo quang đoàn, đánh phía Phục Long. Sở Bắc hiểu được trong đó biến hóa, chỉ cần công kích đồng bộ, hơn nữa đồng thời có thể hoàn toàn bắn chung cái này 9 đám to lớn hắc khí, vậy hoàn toàn có thể bức ra âm quỷ thần vương. Cái này 9 đạo quang đoàn như 9 cái thái dương, chói mắt lóa mắt. Chúng hoàng nhìn trợn mắt hốt mồm. T. Chúng hoàng hít một hơi lãnh khí. Cái này thuận tay nhất chiêu là có thể ngưng tụ ra như vậy bàng đại tiên lực. Viêm đế thần nông kinh ngạc nói. Cái này, bực này lực lượng, coi như ta khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được. Hiên Viên Hoàng đế ngưng nói rằng. Đây chính là tiên vương cảnh giới lực lượng sao? Thiểu Hạo hâm mộ nói, hận không thể lập tức khôi phục thực lực, sau đó tận lực đột phá vào tiên vương cảnh giới. Chết tiệt! Âm quỷ thần vương không dám tiếp tục ở bên trong, 8 đạo phân thân bay ra. Tại hắn bay ra sau một khắc, 9 viên quang cầu bạo tạc, to lớn bạo tạc, làm cho cả vùng đều ở đây lay động. Sở Bắc một đôi kim nhãn thấy được 8 đạo âm quỷ thần vương vị trí, giơ tay lên thi triển 8 đạo kiếm mang, trong nhấp nháy gian liền trực tiếp đem 8 đạo phân thân cắt chết. Rầm rầm rầm. A. Âm quỷ thần vương kêu thảm một tiếng, 8 viên linh hạch lộ ra, 8 đạo phân thân trung ngưng tụ ra phân thần hư ảnh xuất hiện ở không trung. Âm quỷ thần vương cũng không kịp linh hạch, này đạo phân thần muốn chạy trở về. Nhưng Sở Bắc khoát tay, ngón tay bắn nhanh ra 10 đạo tia sáng này vững vàng đem âm quỷ thần vương vững vàng trói lại, kể cả cái kia 8 viên linh hạch cùng nhau hút trở về. Đây là tôn ngộ không thuật pháp. Bạo nổ. 8 viên linh hạch toàn bộ hóa thành nát bấy. Mà Phục Long âm quỷ thần vương này đạo phân thần trong nháy mắt hể vải đến rồi người lớn cao thấp, hoàn toàn đã không có phía trước khí tức kinh khủng. Nhân loại, vung. Phục Long một cái đầu rồng phẫn nộ được vặn mèo. Hắn là một cái long trùng biến thành âm quỷ, này đạo phân thần, tin tưởng Tiểu Hắc khẳng định thích. Tiểu Hắc, tới ăn hắn. Sở Bác cười nói. Tiểu Hắc vô cùng kích động bay tới, mở ra miệng khổng lồ cắn về phía Phục Long. Không phải. Phục Long hoảng sợ nhìn Tiểu Hắc miệng khổng lồ. Nhưng tiếp lấy thanh âm của hắn hơi ngừng. Ken, ngươi đánh chết Phục Long âm quỷ thần vương, đẳng cấp thăng làm cấp 49. Ken, ngươi linh sủng tiểu hắc đẳng cấp thăng làm cấp 52. Ken, ngươi linh sủng tiểu hắc đẳng cấp đạt được cấp 52, có thể gây ra thiên kiếp. Ken, ngươi linh sủng tiểu hắc thôn vệ âm quỷ thần vương, bắt đầu tiến hóa. Chương 227, thôn vệ tiến hóa, thái cổ lôi long. Sở Bắc nghe được gợi ý của hệ thống, mừng rỡ trong lòng, tiểu hắc ở thôn vệ âm quỷ thần vương phân thần phía sau, đẳng cấp tiêu thăng đến cấp 52. Rốt cục nên đón cấp 50 then chốt tiết điểm tiến hóa. Gào. Tiểu Hắc cả người kim quang đại tác phẩm, long ngâm rung trời, đem trên bầu trời mây đen toàn bộ đánh sơ xác, lộ ra xanh thẳm lam thiên. Sở Bắc giải trừ dung linh trạng thái, Tôn Hầu Tử cùng Tôn Ngộ không xuất hiện ở không trung, đồng thời ngửa đầu nhìn về phía Tiểu Hắc. Đầu này ứng long sợ rằng phải tiến nhập thần long cảnh giới. Tôn Ngộ không hai mắt sáng lên, thở dài nói. Thần long. Sở Bắc hỏi. Không sai, chỉ cần vượt qua tiên kiếp. Trở thành tiên thú, vậy là chân chính thần long, xem thanh thế như vậy, sợ rằng tiên kiếp chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Tôn Ngộ không nói rằng, đã có hơn 3 vạn năm, ở quá bên trong chiến trường cổ đã không có tái xuất hiện quá thần long. Đang trưởng lão kích động nói. Chúng hoàng dồn dập ngẩng đầu nhìn tỏa ra cự đại kim mang tiểu hắc, trong mắt đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Đầu này chân long tiềm lực không thể đo lường. Hiên viên hoàng đế ngưng nói rằng. Long tộc đã yên lặng nhiều năm, không biết biến mất ở nơi nào, nếu như sinh ra một đầu thần long, sợ rằng có thể cảm ứng được đồng tộc tồn tại. Viêm đế thần nông nói rằng. Tâm tắc, cái này thanh niên nhân muốn sở hữu hai đầu tiên thú thần long nói. Thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Thiểu hạo sách thanh nói, nhìn sở bắc mắt sáng ngời rất nhiều. Tôn hầu tử xem nói với chúng hoàng, có thần long tương trợ, lần này đại kiếp liền có một tia hy vọng. Một tia hy vọng. Hiên viên hoàng đế ngẩn ra, cư nhiên từ tôn đại thánh trong miệng cho ra, cũng chỉ là một tia hy vọng. Trong lòng không khỏi mát lạnh. Còn lại chúng hoàng cũng vô cùng có chút chấn động ngạc, khó hiểu nhìn tôn ngộ không. Tôn ngộ không gật đầu nói ra, ta mặc dù không cách nào liên hệ bản thể, nhưng ta thi triển phục hy lão đầu thiên cơ thuật tính toán đạt được quả thực không hề hy vọng, lần này đại kiếp so với lần trước dự liệu sợ rằng còn muốn nghiêm trọng hơn. T. Chúng hoàng nhịn không được ngược lại hút mát lạnh khí. Lần trước đại kiếp hàng lâm đã là sinh linh đồ thán, kém chút tam giới đều phải bị công phá. Lần này đại kiếp cư nhiên so với lần trước còn muốn mãnh liệt, cái kia trình độ thảm thiết có thể tưởng tượng được. Lời này từ những người khác trong miệng nói ra bọn họ không nhất định tin tưởng, nhưng từ Tôn Ngộ Không trong miệng nói ra, nhất định là thực sự. Tôn Ngộ Không vốn là không ở tam giới lục đạo bên trong, hắn lúc đầu có thể không tham dự việc này, thờ ơ lạnh nhạt, âm quỷ giới cũng sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Nhưng Tôn Ngộ Không tuyển trạch đứng ra, trở thành lần trước chống lại đại kiếp lực lượng chủ yếu, uy chấn âm quỷ giới, làm cho vô số âm quỷ thần nghe tin đã sợ mất mật. Riêng một điểm này, để chúng hoàng tôn kính. Hiện tại Tôn Ngộ Không nói như thế, làm cho chúng hoàng trong lòng không khỏi bịt kín một cỗ lo lắng. Gào! Tiểu hắc trong miệng phun ra kim khí, những khí thể này bắt đầu dần dần bao trùm toàn thân của nó, chậm rãi hình thành một cái cự đại kim sắc cự đản, cao tới km kim sắc cự đản. Cảnh tượng này phi thường đồ sộ. Viên này đản tựa như một tòa cao sơn đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Sở Bắc biết hiện tại tiểu hắc tiến nhập giai đoạn tiến hóa, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Nhưng là bây giờ khoảng cách hiên viên hoàng đế thông đạo chỉ còn 10 phút. Tiên bối, ta linh sủng vẫn còn ở tiến hóa, nhưng thông đạo thời gian duy trì đã không nhiều lắm, ngươi nhưng còn có những biện pháp khác. Sở Bắc hỏi hiên viên hoàng đế. Hiên viên hoàng đế lắc đầu cười khổ nói ra, đây là ta ở thái cổ chiến trường sau cùng bố trí, một ngày kích phát. Liền không cách nào nữa lần sử dụng, muốn bố trí lại, cần thu thập không ít tài liệu, bao quát thiên tiên cấp tài liệu. Cái gì? Còn cần thiên tiên cấp tài liệu? Ngươi thật là cam lòng cho a. Viêm đế thần nông kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này hiên viên hoàng đế cái này trận pháp còn dùng đến thiên tiên cấp tài liệu. Tôn Ngộ không nghe vậy, cười to nói, thì ra ngươi cũng biết làm sao ra thái cổ chiến trường, nói sớm. Sở Bác quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ không hỏi đại thánh nhưng có phương pháp. Cái này quá cổ chiến trường phong ấn chính là ta làm sao đi ra ngoài, ta đương nhiên biết. Tôn Ngộ không ngạo nghễ nói, sau đó xông Như Ma Vương kêu, lao Như, qua đây. Như Ma Vương hấp ta hấp tấp chạy đến Tôn Ngộ không trước mặt, hỏi trách hầu tử, có chuyện gì cần ta lão Như xuất thủ, cứ việc nói. Sở Bác chứng kiến Như Ma Vương này tấm thần sắc ngữ khí, đã cảm thấy có chút buồn cười, một đời yêu tiên ma cường giả, ở Tôn Ngộ không trước mặt hiểu được buông sở hữu cái giá. Ta lát nữa dạy ngươi bố trí một cái trận pháp. Có thể đi qua ta thiết trí phong ấn, ra thái cổ chiến trường, bố trí trận pháp sự tình liền giao cho ngươi, phối hợp phục ma không gian lực lượng thôi động trận pháp, là được. Tôn Ngộ không nói rằng, sau đó bay ra một vệt ánh sáng đoàn, không có vào Như Ma Vương trong cơ thể. Như Ma Vương sắc mặt một suy sụp, nói ra, ta lo, lão Như ta không thích nhất luyện đan bảy binh bố trận gì, để cho ta học tập bố trí mới trận pháp, thực sự là xác thực hao tổn tâm trí. Ngươi không nên nhiều như vậy mới mẻ nói, để cho ngươi làm liền làm. Ta không thể ở bên ngoài đợi quá lâu, không cách nào giúp ngươi bố trí, ngươi tự xem làm a. Tôn Ngộ không nói hóa thành một đạo khói xanh ở biến mất tại chỗ. Uy, hầu tử, ngươi không thể như vậy a. Như Ma Vương hô to, nhưng bốn phía đã không có Tôn Ngộ không thân ảnh. Như Đại Tiên, ta đối với trận pháp chi đạo cũng quen thuộc một. Hai, ta có thể giúp ngươi một ít chuyện nhỏ. Hiên viên hoàng đế cười nói. Như Ma Vương vừa nghe có người đồng ý giúp đỡ, vậy không thể tốt hơn nữa, cười to nói. Vậy ngươi tới giúp ta à, trận pháp tài liệu đều ở đây phục ma trong không gian. Như Ma Vương triển khai khai sơn thủy hoa quyển, lập tức hai người tiến nhập phục ma không gian bên trong. Trở ra đã là sau 3 tiếng. Tài liệu đã thu thập đủ, chúng ta mượn dùng tuyệt thiên tiên tông sơn môn dùng một lát, bố trí trận pháp, còn cần đại gia hỗ trợ. Như Ma Vương nói rằng, hắn bây giờ là có thể không mình làm, sẽ không muốn mình làm, nhiều người như vậy làm một trận, càng có hiệu suất. Đám người bay đến Tuyệt Thiên Tiên Tông cự đại trên bình đài, Ngưu Ma Vương xuất ra tài liệu, sau đó đè xuống Tôn Ngộ Không truyền phương pháp dạy cho hắn bắt đầu bày binh bố trận. Đây là thông thiên trận, có thể đi qua thái cổ chiến trường phong ấn, Tôn Hầu Tử ý tứ phỏng chừng muốn làm ra một cái rưỡi vĩnh cửu trận pháp, tương lai có thể lần nữa sử dụng, đây coi như là hắn nhớ lưu lại chuẩn bị ở sau a. Ngưu Ma Vương nói rằng, sau đó đem bày binh bố trận phương pháp nói cho chúng hoàng. Đang lúc mọi người chuẩn bị trận pháp lúc, đột nhiên bầu trời vang lên răng rắc một tiếng vang thật lớn. Mọi người cùng xoát xoát ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy là tiểu đèn kim sắc cự đản bên trên xuất hiện vết rạn. A, dường như có tiến hóa hoàn thành. Đang trưởng lão kích động nói. Không sai, xem ra đã đến lúc rồi. Hiên Viên Hoàng đế gật đầu, vẻ mặt chờ mong màu sắc, chính mắt thấy nhất tôn thần long sinh ra, đây chính là nhất kiện vạn niên đều khó có được một món sự tình. Răng rắc răng rắc. Kim sắc cự đản ở trên vết nứt càng ngày càng lớn, như giống như mạng nhện kéo dài, rất nhanh khối thứ nhất lớp phòng ngự màu vàng hình tròn bong ra từng mảng, bị hấp thu đi vào. Từ cự đản đỉnh chốc bắt đầu từng mảnh một bong ra từng mảng, từ từ Sở Bắc đầu tiên là chứng kiến một đôi hắc sắc long giác, sau đó thấy là màu đen đậm trồng râu, cùng với tản ra ánh ánh bạch quang màu đen đậm long lân. Đây là màu đen đậm long lân. Nhưng những thứ này trên vảy rồng mặt có từng cái bạch sắc sợi tơ văn lộ, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Làm cho Sở Bắc ngạc nhiên là, tiểu hắc sau lưng hai cánh tiêu thất, hơn nữa long chảo biến thành lục chảo. Khi cuối cùng một mảnh vỏ trứng bị hấp thu, mới tinh tiểu hắc bày ra ở trước mặt mọi người. Ùng ùng. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào thiên kiếp phủ xuống? Viêm đế thần nông ngẩn ra. Hiên Viên Hoàng đế hai mắt bỗng nhiên mở, hô, không phải, các ngươi xem long giác. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiếng sấm kia là từ long giác vọng lại. Ùng ùng. Long giác đột nhiên phóng thích khổng lồ sấm sét màu tím, những thứ này lôi điện trong nháy mắt quay chung quanh ở tiểu hắc chung quanh thân thể. Tiểu hắc khí tức đột nhiên biến đổi, long uy phô thiên cái địa. Ken, ngươi linh sủng tiểu hắc đã tiến hóa hoàn thành. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi linh sủng thái cổ ứng long tiến hóa thành thái cổ lôi long. Sở Bác đại hỉ, tiểu hắc cư nhiên tiến hóa thành thái cổ lôi long. Chương 228, thôn vệ kiếp lôi, chấn động toàn trường. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thái cổ lôi long. Cái gì? Thái cổ lôi long? Lẽ nào chính là trong truyền thuyết cái kia có thể thao túng thiên lôi thái cổ lôi long? Bây giờ lại còn có thể chứng kiến thái cổ lôi long, quả thực bất khả tư nghị. Chúng hoàng nhìn tiểu hắc không khỏi sợ hãi than. Hiên Viên Hoàng đế hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, thảo nào tôn đại thánh đối với nó coi trọng như vậy. Hiện tại là có thể tiến hóa thành thái cổ lôi long, lui về phía sau tiềm lực không cách nào đánh giá. Đều đã bao nhiêu năm, thần long khó tìm. Càng chưa nói loại này trong truyền thuyết tồn tại thái cổ lôi long. Viêm đế thần nông cảm khái nói. Hiên Viên Hoàng đế nhìn về phía Sở Bắc cười nói, thanh niên nhân, ngươi thực sự là lợi hại, như vậy linh sủng đều bị ngươi tìm được. Chứng kiến chúng hoàng đối với tiểu hắc tiến hóa thành thái cổ lôi long như vậy xem trọng, Sở Bắc trong lòng tự nhiên càng là mừng rỡ. Thái cổ lôi long ở Hạ Quốc trong truyền thuyết cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn, thao túng sấm sét năng lực không ai bằng. Ung ung. Sừng rồng thiên lôi còn như thác nước một dạng cọ rửa tiểu hắc thân thể, tiểu hắc trên người màu đen đậm long lân càng phát ra sáng sủa, toàn bộ long khu bị lôi điện vần quanh, đùng rung động. Gào. Tiểu hắc thân hình trong nháy mắt thu nhỏ lại đến 100 mét, từ trên người hổ vằn ra một tia chớp bắn trúng bên cạnh một ngọn núi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, lôi điện trực tiếp đem đỉnh núi bắn cho sập xuống. Thật là lợi hại. Hiên Viên Hoàng đế không khỏi than thở. Chơ chủi là từ thân thể biểu bắn ra lôi điện đều cường hãn như vậy. Những người khác càng là hai mắt một mạch trừng. Đây nếu là thi triển lôi điện thuật pháp, thì còn đến đâu? Thái Hạo lẩm bẩm nói. Ngưu Ma Vương thở dài nói, ai ra, nếu như lớn lên, sợ rằng Đông Hải Long Vương đều cũng phải đứng dịch sang bên A. Đột nhiên thiên địa phong vân biến ảo, trên bầu trời trời u ám, cuồng phong gào thét. Ken, ngươi linh sủng tiểu hắc đã xuất phát thiên kiếp, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sở Bắc nghe được hệ thống đề thăng, không khỏi sửng sốt, mới vừa tiến hóa hoàn thành liền kích phát thiên kiếp. Tiểu tử tiến hóa lúc còn cần đề cao thực lực mới có thể gây ra thiên kiếp, nhưng bây giờ tiểu hắc cư nhiên mới vừa vào biến hóa hoàn thành liền kích phát thiên kiếp, thực lực kia tăng vọt đến trình độ nào. Bầu trời mây đen chồng chất, đen thùi lùi một mảnh, cuồng phong hầu như muốn đem cây cối đều ném đi. Vừa dày vừa nặng mây đen bên trong lôi điện chớp động, tiếng sấm rền rĩ, thanh thế lớn. Thiên kiếp sắp tới. Hiên Viên Hoàng đế trầm giọng nói. Cái này thiên kiếp thoạt nhìn uy thế rất lớn a, so với chúng ta phía trước độ thiên kiếp cũng lớn. Viêm đế thần nông thở dài nói, hắn mơ hồ cảm giác kiếp vân trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mây đen không ngừng mở rộng, thẳng đến phương viên trong vòng 10 dặm, một mảnh đen kịt. Sở Bắc cũng rõ ràng cảm giác được lần này thiên kiếp cùng lần trước tiểu tử gặp có chút bất đồng.
Vâng!
Đột nhiên kiếp vân trong hiện lên màu sắc bất đồng kiếp lôi. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc, sau đó còn có kim sắc, hắc sắc. Là liên cửu sắc thiên kiếp. Chúng hoàng kinh hô thành tiếng. Liên Nhu Ma Vương cũng mục trường khẩu nốc. Con bà nó dĩ nhiên là cửu sắc thiên kiếp. Nhu Ma Vương hô to. Ta lúc độ kiếp cũng là mới thất sắc thiên kiếp, nó lại là cửu sắc thiên kiếp. Sở Bắc cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử là thất sắc thiên kiếp, nhưng tiểu hắc nhưng bây giờ là cửu sắc thiên kiếp. Đoán chừng là hệ thống phán đoán tiềm lực càng cao, xuất hiện thiên kiếp càng mạnh. Không biết nó có thể hay không gánh nổi cửu sắc thiên kiếp. Tiểu Hạo cũng không khỏi có chút khẩn trương. Sở Bắc nhìn về phía tiểu hắc, chỉ thấy tiểu hắc trên không trung du đãng, long khu bên trên còn mang lôi điện, ngước đầu nhìn thẳng kiếp vân. Ùng ùng. Đột nhiên một đạo xích sắc lôi điện từ kiếp vân trong lóe ra, trong nháy mắt bổ vào tiểu hắc trên người. Oeng. Một tiếng nổ vang lên, tiểu hắc bốn phía tảng đá toàn bộ hóa thành bột mịn. Bắt đầu độ kiếp. Cái này đệ một đạo thiên kiếp liền cường hãn như vậy. Cái này thiên kiếp quá kinh khủng. Chúng hoàng cũng bị đạo này thiên lôi chấn động. Ánh mắt mọi người khẩn trương nhìn trong bụi mù tiểu hắc, không biết tình huống của nó như thế nào. Thẳng đến yên vụ tán đi, tiểu hắc cư nhiên cao hứng quanh quẩn trên không trung dựng lên, bay lên trời không. Oeng. Lại là một đạo xích sắc thiên lôi oanh kích xuống, tiểu hắc mở ra long khẩu, một ngụm đã đem thiên lôi nuốt vào trong bụng. Sau đó hài lòng lắc lắc đầu, mong đợi nhìn kiếp vân, tựa hồ đang chờ đợi một đạo thiên lôi lạc xuống tới. Cái gì? Chúng hoàng quá sợ hãi. Hắn dĩ nhiên tại thôn phệ thiên lôi. Quả thực khó có thể tin. Ta còn lần đầu chứng kiến có linh thú có thể thôn phệ thiên lôi. Cái này, đây là tình huống gì? Chúng hoàng ngạc nhiên nhìn lên trên bầu trời tiểu hắc, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Rầm rầm rầm. Thiên lôi liên tục nện xuống, tiểu hắc dương long khẩu thôn phệ, một đạo cũng không lưu lại. Theo tiểu hắc thôn phệ thiên lôi, trên người nó lôi điện càng phát ra dày đặc, một đôi long rắc càng là lôi quang rực rỡ, hơn nữa long khu càng phát ra ánh sáng. Nó dường như ở thôn phệ luyện hóa thiên lôi cho mình sử dụng. Hiên Viên Hoàng đế kinh hãi nói. T. Chúng hoàng không gì sánh được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại vẫn có loại này sự tình. Đây chính là thiên lôi à, dựng lên là trong truyền thuyết uy lực cực lớn cửu sắc thiên kiếp, đủ có thể hủy thiên diệt địa. Nó cư nhiên thôn phệ luyện hóa. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết thái cổ lôi long chỗ lợi hại? Đối với lôi thuộc tính có cực cao miễn dịch, dựng lên còn có thể thôn phệ thiên lôi. Đây thật là quá biến thái. Thiên lôi chiếu nghiêng xuống, từng đạo hoanh kích xuống, toàn bộ bị tiểu hắc thôn phệ đi vào. Ước chừng duy trì liên tục thập phần chung sau, thất sắc lôi kiếp toàn bộ bị tiểu hắc thôn phệ hết, bắt đầu loại thứ 8 kiếp lôi. Kim sắc kiếp lôi. Một đạo kim sắc kiếp lôi đánh xuống tới, tiểu hắc ngược lại nên liếu thượng thứ, nuốt một cái. Nhưng kim sắc kiếp lôi dư vi thật đúng là, trong nháy mắt đem tiểu hắc còn lại mặt đất đè ra một cái hố to, vài tòa đỉnh núi bị đánh thành bột mịn. Chúng hoàng chứng kiến tiểu hắc thậm chí ngay cả kim sắc kiếp lôi đều có thể thôn phệ, trong lòng càng là hoảng hốt. Đầu này long, một ngày trở thành chân chính thần long, thực lực sợ rằng đã siêu việt chân tiên, thậm chí thiên tiên. Hiên Viên Hoàng đế thì thào nói rằng, như vậy kiếp lôi, coi như phổ thông thiên tiên đều muốn tránh chi e sợ cho không kịp, mà tiểu hắc lại vẫn như cũ thôn phệ. Kim sắc kiếp lôi về sau liền là cuối cùng một loại kiếp lôi, hắc sắc kiếp lôi. Oeng. Hắc sắc kiếp lôi xẹt qua chân trời, như một đạo hắc long, không gian phụ cận đều đã đang vặn mèo. Tiểu hắc một đôi long giác tán bày đặt hắc quang, một đạo long ảnh xuất hiện ở tiểu hắc trên đầu. Long ảnh mở ra miệng khổng lồ, như cũ thôn phệ hắc sắc kiếp lôi, nhưng kiếp lôi dư ba đã đem mặt đất đập ra một cái cự đại long xuống, như bị vẫn thạch va chạm mở dạng. Này cũng được. Chúng hoàng kinh hãi. Nó là ở rèn luyện nguyên thần. Hiên Viên Hoàng đế hai mắt trừng, ngạc nhiên nói rằng, chín đạo hắc sắc kiếp lôi toàn bộ bị long ảnh thôn phệ, long ảnh lần nữa trở lại tiểu hắc trong cơ thể. Tiểu hắc hình thể trong nháy mắt tăng vọt km, long khu trên người lôi điện biến thành hắc sắc. Trên người nó long lân càng phát ra ánh sáng, long uy tràn ngập thiên địa. Cái này, đây mới thật sự là thần long. Viêm đế thần nông thì thào nói rằng, hơn nữa còn là thái cổ lôi long thần long. Hiên Viên Hoàng đế nói rằng, kiếp vân dần dần tán đi. Rất nhanh bầu trời liền khôi phục nguyên bản xanh thẳm dáng dấp. Gào. Tiểu hắc ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, long ngâm uy chấn thiên địa. Ken, ngươi linh sủng tiểu hắc độ kiếp thành công. Ken, ngươi linh sủng tiểu hắc trở thành tiên thú thái cổ lôi long. Sở Bác đại hỉ, tiểu hắc rốt cục độ kiếp thành công, trở thành tiên thú, trở thành chân chính thần long, thái cổ lôi long. Chương 229, trở về Cửu Châu, ngồi chết buột. Tiểu hắc ngẩng lên vòi nước, bay về phía vân tiêu, lại lao xuống. Thân thể là không phải toát ra lôi điện ánh sáng, bổ vào mặt đất, đập ra một đạo sâu đầm long xuống, thổ địa cháy đen. Ở hưng phấn bay vài vòng sau đó, tiểu hắc thân hình lần nữa thu nhỏ lại, biến thành người lớn cánh tay cao thấp, bay đến Sở Bắc bên người, thân mật vòng tại Sở Bắc trên cánh tay trái, dùng đầu cọ Sở Bắc cánh tay. Sở Bắc trong lòng mang theo mơ hồ chờ mong, điểm kích kiểm tra tiểu hắc thuộc tính. Tiên thú linh sủng, thái cổ lôi long, thần long, thiên tiên cấp nhất phẩm linh sủng, cấp 52, lực lượng 510, mẫn tiệp 5000, phòng ngự 5000, kèm theo kỹ năng, dung linh, có thể cùng chủ nhân dung hợp, cường hóa chủ nhân thuộc tính, sở hữu thái cổ lôi long năng lực, đi tìm nguồn gốc, vốn có thần long long tổ huyết mạch, có thể tiến hóa phản tổ, mỗi 10 cấp có thể tiến hóa một lần, thông hiểu ngũ hành, thái cổ lôi long có thể học tập ngũ hành thuật pháp, tinh thông lôi hệ thuật pháp, thông hiểu long tộc thuật pháp, có thể thi triển long tộc thuật pháp, phổ thông thuật pháp thương tổn bạo kích suất 90%, lôi hệ thuật pháp tỷ lệ bạo kích 95%, tăng 3000% bạo kích thương tổn, lôi long hàng thế, có thể gia tăng đại thân thể 500%, phòng ngự tăng 1000%, thuật pháp thương tổn tăng 1000%, thời gian ca. Kéo dài 60 phút, kỹ năng làm lạnh 2 giờ đồng hồ. Sở Bác nhìn cái này thuộc tính nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, ba thuộc tính dĩ nhiên trực tiếp trương lên đến 5000 ở trên. Hơn nữa lôi hệ thuật pháp tỷ lệ bạo kích cao tới 95, bạo kích thương tổn tăng đến 3000%. Thuộc tính này quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Hơn nữa lôi long hàng thế phòng ngự cùng thuật pháp đều có 10 lần tăng phúc. Lúc này đây thật là chất một dạng bay vọt, tiểu hắc thực lực tăng vọt. Hơn nữa lôi hệ thuật pháp so sánh với còn lại thuật pháp thi triển nhanh hơn, công kích cũng càng nhanh, tỷ số trúng mục tiêu cao vô cùng, khó có thể né tránh. Chúng hoàng súng lại, đều tò mò đánh giá tiểu hắc, hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể một tay lấy tiểu hắc cướp đi. Tiểu hắc bị nhiều người nhìn như vậy, không ý kỵ tí nào, buông ra Sở Bắc cánh tay, ngạo nghệ vung lên vòi nước, ở trước mặt mọi người uy phong lẫm lẫm đi một vòng. Tấm tắc, thực sự là hâm mộ chết người. Thiểu Hạo Sách Thanh nói, hắn cảm giác mình ăn một cái cây chanh. Hiên Viên Hoàng đế vui mừng gật đầu, đúng vậy à, có thể sở hữu như vậy thần long làm linh sủng, tiện sát người bên ngoài. Viêm Đế Thần Nông cười nói, có thể sở hữu chân long làm linh sủng đã là nhất kiện cơ hội vi hồ kỳ vi sự tình, chớ nói chi là thần long, hơn nữa còn là thần long bên trong thực lực cường hãn thái cổ lôi long. Có như vậy linh sủng, chém giết thiên tiên khả năng đều không nói ở đây. Thái Hạo cười to nói, hiển nhiên rất là vui vẻ. Bởi vì có như vậy linh sủng, đối kháng âm quỷ lời nói có nhất định ưu thế. Sở Bác sờ sờ tiểu hắc đầu, sau đó đem thu vào linh sủng không gian. Tiểu hắc như là đã tiến hóa thành công. Là thời điểm nên rời đi thái cổ chiến trường. Nữ Ma Vương cùng chúng hoàng tiếp tục bố trí trận pháp, tốn nửa ngày rốt cục giải quyết. Ha ha, ta lão Nữu ngay cả có thiên phú, trận pháp bố trí xong. Nữ Ma Vương hài lòng cười to nói. Tôn Hầu Tử lại cho hắn liếc mắt, hàng này liền quang ở bên cạnh nói chuyện mà thôi. Hiên Viên Hoàng đế thở ra một hơi cười nói, Tôn Đại Thánh trận pháp chính là thâm ảo, học được không ít, ha ha. Được rồi, thanh niên nhân, ngươi có thể lên đi. Sở Bác đem linh sủng thu hồi. Đi vào bên trong trận pháp, nhìn chúng hoàng cùng Nưu Ma Vương hỏi các ngươi không đi ra sao. Hiên Viên Hoàng đế lắc đầu nói, chúng ta muốn lưu lại, một lần nữa phong ấn thái cổ chiến trường, nơi đây đã để âm quỷ giới biết được hạ giới phương pháp, nơi đây đã không an toàn, chúng ta muốn thủ tại chỗ này. Chúng hoàng dồn dập gật đầu, thần sắc kiên quyết. Nưu Ma Vương cười nói, ta lão Nưu còn phải ở chỗ này đại khai sát giới, liền không đi ra ngoài. Sở Bác nhìn những thứ này mặt mũi, trong lòng nóng lên, tại hòa bình phía sau. Còn có rất nhiều người đang yên lặng trả giá cùng kiên thủ. Thanh niên nhân, chờ ngươi vượt qua tiên kiếp, sau khi thành tiên, chúng ta còn sẽ có gặp nhau lần nữa cơ hội, ta rất chờ mong của ngươi phát triển. Hiên Viên Hoàng đế vui mừng nhìn về phía Sở Bắc, trong ánh mắt tràn ngập thân thiết màu sắc. Sở Bắc mỉm cười nói, hội, đang ở tương lai không lâu. Nưu Ma Vương vung tay lên, sử dụng phục ma không gian lực lượng kích hoạt trận pháp, một đạo bạch quang phóng lên cao, đem Sở Bắc thân hình không có vào trong đó. Lúc này Hích Châu Sương Cốc quận Thái Long Sơn nơi chân núi dưới một chỗ bên trong sơn cốc, có một chi tiểu đội 10 người đang rơi vào một đám đầu heo quái vật vây công bên trong. Hỏa lão đại, làm sao bây giờ, quái vật dường như càng ngày càng nhiều. Một cái tóc ngắn thanh niên nắm trường thương màu xanh, một thương đâm vào đầu heo quái vật trong cơ thể, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đội ngũ bên trong cầm đầu là một cái mặt chữ quốc trắng hán, tên gọi Hỏa Khắc Hán, là một cái tiểu hình bang hội Lam Vân bang thành viên trung tâm. Lúc này sắc mặt hắn cũng hết sức khó coi. Lúc đầu lần này tổ đội nghĩ đến giết bột Chư Yêu Vương, nhưng không có nghĩ tới cái này Chư Yêu Vương điều động như thủy triều quái vật đưa bọn họ bao bọc vây quanh, tiêu hao bọn họ nguyên lực cùng tinh lực. Hơn nữa loại này heo yêu quái vật là cấp 50 quái vật, da dày thịt béo, đánh nhau vô cùng phiền phức. Đều do ta, cho các ngươi cùng theo mạo hiểm. Hỏa Khắc Hán ông nói rằng, trong giọng nói có vài phần áy náy. đợi chút nữa ta sẽ liều mạng cho các ngươi đoạn hậu, các ngươi có thể đi bao nhiêu đi liền bao nhiêu, các loại, chờ, thực lực chúng ta để cao trở lại đánh. Trong đội ngũ có hai cái thuật sĩ nữ hài, các nàng xem hướng Tráng Hán, kiên định nói ra, lão đại, việc này không trách ngươi, là đầu này chư yêu vương thật lợi hại. Chúng ta cùng nhau đánh ra a. Tóc ngắn thanh niên cắn răng nói rằng, có thể nhìn như nước thủy triều tràn lên heo yêu quái vật, trong lòng đã có vài phần tuyệt vọng, mới vừa lời kia chỉ là dùng để cổ vũ đám người mà thôi. Đột nhiên một khối đá lớn từ trên trời giáng xuống, đập về phía cái này đám người. Mười người này phản ứng coi như nhanh chóng, dồn dập né tránh, nhưng cùng lúc cũng bỏ ra đại giới, không cách nào né tránh chư yêu vây công, mỗi người đều bị heo yêu quái vật nói cự đao chém mấy đao. Ra giòn hai cái thuật sĩ nữ hải trong nháy mắt đã bị chém đứt hơn phân nửa lượng máu. Tiểu Tuyết, Tiểu Lê, Viêm Khắc Hán thấy thế, trong lòng khẩn trương, khiêng chư yêu mấy đao, vọt tới hai cô bé bên người, giúp các nàng giải vây. Chuyện gì xảy ra? Những người khác còn chưa kịp phản ứng, khối này đá lớn là từ nơi nào bay ra ngoài. Sau một khắc đã thấy một đầu thân cao hơn 20 thước cự đại chư đầu nhân cơ thể lạ lùng vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay còn cầm một bả màu đỏ đồ đao, tràn ngập sát khí nhìn mười người. A, là chư yêu vương. Tóc ngắn thanh niên tuyệt vọng hô. Chư yêu vương nhưng là cấp 60 bột A, nếu như không có những thứ này chư yêu vây công, mười người có thể liều mạng kích sát nó. Nhưng bây giờ đối mặt nhiều như vậy chủ yếu, hơn nữa mỗi người lượng máu cũng không cao, trở lại đối phó cái này chư yêu vương, cái kia căn bản không có hy vọng chiến thắng. Liền chạy đi khả năng đều là một loại xa xỉ. Xong đời. Phải xong đời. Tóc ngắn thanh niên trong lòng tuyệt vọng đang tràn ngập, thần sắc bi thương. Các cạc, nhân loại cũng dám tới lãnh địa của ta tác loạn. Ngày hôm nay ta liền đem các ngươi đều mở ngực bể bụng, từng cái nướng ăn. Chư yêu vương đỏ thắm hai mắt hưng phấn nhìn mười người. Phảng phất tựa như nhìn mỹ vị thức ăn. Nó dùng heo đầu lưới ở hồng sắc cự nhận bên trên liếm liếm. Tiểu đội 10 người càng là trong lòng rung mình, hai cô gái kia tử đều sợ đến thét chói tai lên tiếng. Chư yêu vương đạp chân xuống, mập mạp thân thể thật cao nhảy tới, giơ tay lên trong cự đao liền muốn bổ về phía 10 người này. Lửa khác khuôn mặt sắc mặt biến đổi lớn. Không xong, xong. Nhưng đột nhiên ngay tại giây phút này gian, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Chư yêu vương vô ý thức trên không trung ngẩng đầu nhìn lên, lại ngạc nhiên chứng kiến hồng phát phát cái mông con khỉ. Và anh, cái mông con khỉ trực tiếp ngồi ở chư yêu vương trên đầu, đem chư yêu vương tươi sống đẻ ở phía dưới. Tiểu đội 10 người mở chừng hai mắt, chỉ thấy chư yêu vương cư nhiên bị một con hình thể giống như núi to lớn viên hầu, tươi sống đặt mông cho ngồi chết. Không sai, chư yêu vương đó là sống sống bị ngồi chết. Chương 230, là Bắc Phong Đại Thần. Sở hữu chư yêu đều bị đột nhiên xuất hiện lớn đại viên hầu dọa sợ. Mà khi chàng chứng kiến chính mình vương bị ngồi chết, trong lúc nhất thời toàn bộ không dám di chuyển. Tiểu đội 10 người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cằm đều nhanh rớt xuống đất. Cấp 60 bột chư yêu vương cứ như vậy bị tươi sống đặt mông ngồi chết ta. Bọn họ ở nhìn kỹ cái kia giống như núi lớn đại viên hầu, nhịn không được tối nghĩa nuốt thôn nước bọt, tất cả mọi người hai chân đều run rẩy. Đây là quái vật gì? Viêm Khắc Hán cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đống nhiên trong lúc đó ngọn núi này một dạng lớn đại viên hầu thu nhỏ lại, biến thành một cái người lớn cao thấp, ở phía sau hắn đi ra một cái xích giáp thanh niên. Gì, nơi này là nơi nào, làm sao đột nhiên liền đánh chết một cái bột? Xích giáp thanh niên hơi nghi hoặc một chút, sau đó cúi đầu nhìn một cái, chứng kiến đã bị hầu tử ngồi làm thịt chư yêu vương, nhịn không được nhếch mép một cái. Cái này bột vận khí cũng quá kém a, cái này chết, tấm tắc. Hầu tử, không nghĩ tới cái mông của ngươi lực công kích cũng thật cao a. Cư nhiên đặt mông ngồi chết một cái bột. Ngạch Bắc ca, ta cũng không biết có thể như vậy à, ta muốn là biến đại thể hình, cảm giác gánh không được cái kia không gian phong bạo à. Viên hầu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mười người nghe được viên hầu mở miệng tiếng người, toàn bộ mộng ép. Ngoa tào, con khỉ này thế mà lại còn nói tiếng người. Người kia là ai? Bọn họ đều là từ đâu xuất hiện? Ông trời của ta à, lẽ nào bọn họ là nở tờ cờ? Viêm Khắc Hán khẩn trương lau mồ hôi thủy. Sau đó cảnh giác nhìn quan sát cái này trước mắt cái này xích giáp thanh niên, xem trang bị hình như là người chơi, nhưng tại sao có thể có đột nhiên xuất hiện, nhưng lại mang theo một đầu biết nói tiếng người viên hầu. Lẽ nào cái này viên hầu là của hắn linh sủng? Nghĩ tới đây, Viêm Khắc Hán nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Linh sủng cư nhiên có thể đặt mông ngồi chết cấp 60 bột. Cái này cỡ nào cường hãn thuộc tính mới có thể làm được a? Trung quanh chư yêu nhìn con vượn ánh mắt phi thường kinh sợ, không dám tới gần. Thậm chí có chút chư yêu sợ hãi được cả người run, nhấc không nổi bước chân. Xích giáp thanh niên nhìn chu vi giống như thủy triều chư yêu, kinh ngạc nói, nhiều như vậy quái vật. Làm cho tiểu hắc tới thu thập chúng nó a. Lập tức xích giáp thanh niên triệu hồi ra một đầu lớn bằng cánh tay hình rồng linh sủng.
Đây là cái gì? Thế nào thấy giống như một đầu chân long?
Tóc ngắn thanh niên ngạc nhiên bật thốt lên.
Không thể nào đâu.
Chắc là biến dị hắc xà.
Cái này tiểu hắc xà thật là đáng yêu a.
Một người trong đó tóc tím nữ hải hai mắt toát ra sao, chăm chú nhìn tiểu hắc xem.
Nàng vừa dứt lời, đột nhiên tiểu hắc trên người bộc phát ra từng cái sấm sét màu tím, hướng bốn phương tám hướng chư yêu tịch quyền đi.
Trong nháy mắt hình thành một đạo khổng lồ hàng rào điện, bắn chúng bốn phía một mảnh đen kịt chư yêu.
Rầm rầm rầm.
Liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, sở hữu chư yêu bị sấm sét màu tím đánh thành than cốc, toàn bộ miểu sát. Tiểu đội 10 người toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này, lại quay đầu nhìn chung quanh một chút hóa thành than đen heo yêu quái vật.
Ngoạ, ngoạ tào a.
Toàn bộ chư yêu đều bị nhất chiêu miểu sát rồi.
Ông trời của ta a, đây rốt cuộc là cái gì linh sủng?
Thật là đáng sợ.
Viêm Khắc Hán cả người đều còn ở mộng bức trạng thái, đầu óc căn bản còn không có lộn lại.
Mới vừa còn nói tiểu hắc khả ái cô bé kia trong nháy mắt sắc mặt chính là tái nhợt.
Không nghĩ tới cái này tiểu hắc xà cư nhiên mạnh mẽ như vậy.
Tiểu hắc làm rất tốt, ngươi lôi hệ thuật pháp quả nhiên lợi hại.
Xích giáp thanh niên cười to nói.
Viêm Khắc Hán ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh sợ nhìn trước mắt cái này xích giáp thanh niên.
Có thể sở hữu hai cái sức mạnh như thế linh sủng, thực lực tuyệt đối bất phàm a.
Đột nhiên cảm giác được khá quen. Nhưng khoảng cách vẫn còn tương đối xa, không có thấy rõ tướng mạo.
Liên ở trong lòng hắn tính toán định làm như thế nào mới tốt, trực tiếp cái kia xích giáp thanh niên nhớ hắn đi tới.
Hỏi một chút, nơi đây là địa phương nào?
Viêm Khắc Hán nhanh chóng chắp tay hồi đáp, ngạch, người đại ca này, nơi này là Ích Châu Xương Cốc quận Thái Long núi phụ cận.
Ồ, khá tốt chỉ là đến rồi Ích Châu, ta kém chút cho rằng muốn truyền tống đến phương Tây đi.
Xích giáp thanh niên lắc đầu cười nói.
Lửa có thể hắn nghe vậy, truyền tống.
Lẽ nào hắn là truyền tống tới được?
Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện trên không trung, mà không phải ở trong truyền tống trận?
Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Lão!
Lão đại, hắn!
Hắn!
Tóc ngắn thanh niên đột nhiên khó khăn nói rằng, đã biến thành nói lắp.
Làm sao vậy?
Lửa có thể hắn nhìn lại, chỉ thấy tóc ngắn thanh niên ngón tay chỉ vào xích giáp thanh niên, muốn nói chuyện có thể còn lại nói luôn là cắm ở trong cổ họng nói không nên lời.
Thẳng đến tóc ngắn thanh niên hung hăng nuốt nước miếng một cái, vô cùng kích động hô lớn.
Là Tiêu Diêu Bắc Phong đại thần A.
Cái gì?
Còn lại 9 người đều là chấn động, thần sắc không gì sánh được kinh ngạc, quả thực khó mà tin được nghe được 4 chữ này.
Nhưng bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía cái này mặt nở nụ cười thanh niên, lại tiếp tục nhìn một cái tướng mạo.
OMG!
Thật sự chính là Bắc Phong đại thần.
Những người khác cũng nhận ra được, thanh âm đều ở đây run.
Lửa có thể hắn trợn to hai mắt. Miệng há to có thể nuốt vào đà điểu trứng.
Trước mắt cái này xích giáp thanh niên thật là Tiêu Diêu Bắc Phong.
Tiêu Diêu Bắc Phong A, nhân vật trong truyền thuyết, thái cổ chiến trường quét ngang phương Tây, liên tiếp kích sát Quang Minh thần giáo giáo chủ, ổ là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Còn đại chiến hai đại cửu châu 13 bang hội, đoàn diệt hai cái bang hội tinh anh thành viên, kích sát huynh đệ hội đại trưởng lão nam nhân.
Trong thế giới thần thoại khắp nơi lưu truyền truyền thuyết của hắn.
Hắn là vô số người chơi ngưỡng mộ thần tượng.
Mà truyền thuyết này lúc này vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình.
Lửa có thể hán cảm giác mình thiếu chút nữa thì muốn hít thở không thông quá khứ, thực sự khó mà tin được, truyền thuyết đang ở trước người mình, liền cách mình hai thước.
Loại cảm giác này giống như là ở giống như nằm mơ.
A,
Bắc Phong đại thần.
Bắc Phong đại thần thật là đẹp trai a.
Hai cô bé, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Lê giờ này khắc này đã hồn nhiên quên chính mình người ở chỗ nào, trong mắt chỉ có Sở Bắc, thần tượng của các nàng.
Sở Bắc nhìn cái này tiểu đội 10 người, mỉm cười nói, ta truyền tống xảy ra chút vấn đề, mặc danh kỳ diệu đến nơi này, thực sự là không phải đúng dịp, đem các ngươi bột giết đi.
Truyền tống đâu chỉ ăn một chút vấn đề cũng lớn, ở bên trong Sở Bắc cư nhiên gặp phải không gian phong bạo, nếu không phải là triệu hoán hầu tử đi ra kháng trụ, vậy phiền phức lớn hơn rồi, ai cũng không biết sẽ bị truyền tống tới chỗ nào.
Cũng may vẫn còn ở Cửu Châu bên trong.
À, không quan hệ, Bắc Phong đại thần, nếu không có ngươi. Chúng ta sợ rằng đều phải chết ở chỗ này.
Lửa có thể hán cường lực gáp chế nội tâm vô cùng kích động, lập tức nói.
Đúng vậy a, chúng ta cảm kích ngươi cũng không kịp a, nhờ có ngươi.
Tóc ngắn thanh niên định tính yếu kém, kích động đến thanh âm đều ở đây run, một đôi mắt chăm chú nhìn Sở Bác xem.
Sở Bác nhìn thời gian một chút, phát hiện lúc sau đã không còn sớm, vì vậy cười nói, không cần đa tạ, ta cũng nên đi, hữu duyên tạm biệt.
Nghe được Sở Bác cái này muốn đi. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Lê hai cái dung mạo rất tươi ngon mọng nước nữ hài lập tức đã chạy tới, đôi mắt trông mong nhìn Sở Bắc.
Bắc Phong đại thần, ngươi có thể không thể trước giúp chúng ta ký cái tên.
Chương 231, huynh đệ hội. Muốn giết chính là các ngươi. Nhìn hai cái cô em xinh đẹp không gì sánh được khát vọng nhãn thần, Sở Bắc lắc đầu, cười nói, được rồi. Cũng, thật tốt quá. Hai cô bé kích động đến trăm miệng một lời hô. Bác Phong đại thần, ký nơi đây, ký ở chỗ này. Cái kia gọi tiểu Lê nữ hải, chỉ vào y phục nói rằng, chỉ là nàng chỉ vị trí thực sự có chút lớn can đảm. Đem tên ký ở nơi nào, cô bé này thật đúng là cởi mở, bất quá cũng quá chiêu diêu chút chứ. Sở Bắc trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nếu nhân gia nói như vậy, Sở Bắc cũng liền cố mà làm ký xuống đi. Cái kia tiểu Lê nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, một đôi con mắt to tử cho Sở Bắc rõ ràng tiễn ngay mắt, không hề có chút che giấu nào. Sở Bắc rời ánh mắt, lập tức cho tiểu Tuyết ký xuống. Cái này hai cô bé dáng dấp giống nhau đến mấy phần, xem ra giống như là tỷ muội, tỷ tỷ tiểu Tuyết nội liễm, muội muội tiểu Lê nhiệt tình không bị cản trở. Cái này hai cô bé lớn lên là xinh đẹp quá. Bất quá Sở Bắc thấy qua Thượng Quan Uyển Nhi cùng Dư Thu Nhiễm các loại, chờ, mỹ nữ tuyệt sắc, nhãn giới cao không ít. Được rồi, ký xong, ta phải đi. Sở Bắc mỉm cười nói. Đang muốn xoay người ly khai, đột nhiên chứng kiến phía trước lao ra trên trăm đầu hắc ám cự lang, tất cả đều là cấp 60 quái vật, hơn nữa Thái Long trên núi truyền ra trận trận thú hống, dường như có xảy ra chuyện lớn. Không xong, là hắc ám cự lang. Lửa có thể hán hô to một tiếng, đây là Thái Long trên núi đẳng cấp cao quái vật. Làm sao lúc này thành đàn chạy xuống? Tiểu đội 10 người dồn dập chuẩn bị nên chiến. Sở Bắc nhìn Thái Long núi phương hướng, ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc, không biết mặt trên chuyện gì xảy ra. Bất quá trước mắt quan trọng nhất là trước giải quyết cái này một lớp hắc ám cự lang. Những thứ này cự lang hình thể cực đại, chừng cao 7-8 thước, trên trăm đầu hắc ám cự lang nhất tề chạy nhanh mà đến, trang diện có chút đồ sộ. Bất quá những quái vật này ở trong mắt Sở Bắc đã hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tiểu Hắc, những quái vật này liền giao cho ngươi. Sở Bắc cười nói. Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng, thân thể buộc phát ra vô số lôi điện, những thứ này lôi điện đan vào thành một đạo hàng rào điện, trực tiếp đánh phía những thứ này hắc ám cự lang. Oanh! Tiểu Hắc lôi điện trong nháy mắt đem lên trăm con hắc ám cự lang toàn bộ miểu sát. Ở tiên thú thần long Tiểu Hắc trước mặt, những quái vật này chỉ là cặn bã. Tiểu đội 10 người mọi người thấy được lại là sửng sốt. Liền, cứ như vậy toàn bộ miểu sát rồi. Tóc ngắn thanh niên ngạc nhiên nói rằng. Viêm Khắc Hán than thở, cái này trăm con hắc ám cự lang nếu để cho tự chúng ta đối phó, chỉ sợ cũng phải tử thương thảm trọng, khá tốt có Bắc Phong đại thần. Bắc Phong đại thần ngư bức. Bắc Phong đại thần, ta yêu ngươi. Tiểu Lê la lớn. Sở Bắc sờ cầm một cái, hoàn toàn không thèm để ý có muội tử tỏ tình, mà là cân nhắc Thái Long trên núi sự tình. Các ngươi không đi ngọn núi đánh quái, là không phải là bởi vì mặt trên có việc phát sinh. Sở Bắc suy đoán nói. Viêm Khắc Hán ngẩn ra, nói ra. Bác Phong Đại Thần nói phải, chúng ta vốn là muốn đi Thái Long núi đánh quái kia mà, nhưng người nào biết nơi đó bị huynh đệ hội nhân bao chẳng, chúng ta vào không được, không thể làm gì khác hơn là đến phủ cận đánh quái, ngẫu nhiên cơ hội phát hiện nơi này có chư yêu vương, tài tuyệt đúng không buông tha cơ hội, tới đây giết chư yêu vương. Ai biết thiếu chút nữa thì bị chư yêu vương cho đoàn diệt. Sở Bác nghe xong, chợt ồ một tiếng, cười nói, ngươi là nói huynh đệ hội nhân ở phía trên. Đối với, chính là huynh đệ hội nhân. Bọn họ có chuyên môn phù hiệu trên tay áo, ta nhận được bọn họ tiêu chí, bọn họ nhưng là được xưng Lích Châu một đại công hội, Cửu Châu 13 bang một trong Viêm Khắc Hán nói rằng, nhưng sau đó vừa nghĩ, Bác Phong đại thần không học hỏi là mới, chỉ có, giết huynh đệ hội một nhóm lớn tinh anh sao. Quả nhiên, Viêm Khắc Hán từ Sở Bắc trong mắt chứng kiến một tia sát khí. Trong lòng hắn bỗng nhiên run lên, Bác Phong đại thần cũng không phải là mớn. Sở Bắc nhìn bốn phía nói ra, ta đối với Thái Long núi không quen, các ngươi nguyện ý mang dẫn đường sao? Sở Bắc trong lòng đã quyết định muốn mau chân đến xem Thái Long trên núi, huynh đệ hội nhân ở làm cho gì. Hơn nữa hiện tại Sở Bắc cùng huynh đệ hội đã kết làm như thế đại lương tử, dù sao cũng khoản nợ nhiều không lo, hiện tại nếu đụng với huynh đệ hội nhân, ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ ở phía trên làm cho gì. Đương nhiên A, cam tâm tình nguyện tụt cùng. Đám người nói liên tu, có Tiêu Diêu Bắc Phong cái này nhất tôn đại thần tờ dô tọa chấn trong đó, gặp lại còn lại quái vật cũng không sợ. Viêm Khắc Hán cười khổ nói. Hiện tại huynh đệ hội nhân kinh động toàn bộ Thái Long Sơn quái vật, chúng ta đường về biết 10 phần nguy hiểm, hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là ôm chặt Bác Phong Đại Thần bắp đuổi. Đúng đúng, có Bác Phong Đại Thần ở, tới quái vật gì còn không sợ, ha ha. Tóc ngắn thanh niên vui vẻ cười to nói. Đoàn người khởi hành đi trước Thái Long núi. Sở Bác triệu hồi ra tiểu tử biến thành mã hình thái, vác Sở Bác đi ở giữa núi rừng. Tiểu tử hóa thành mã hình thái cùng long dạ cực kỳ giống như là, đỉnh đầu hai sừng, vòi nước long tu bay lượn. Cả người tản ra hoánh hoánh tử quang, vô cùng thần tuấn. Hoa, thật là đẹp mà a. Tiểu Lê chạy qua đến bên cạnh, muốn lấy tay sờ tiểu tử. Tiểu tử cũng là bỗng nhiên đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, ngạo nghễ phủi liếc mắt nàng, hiển nhiên không muốn để cho nàng đụng. Chứng kiến Tiểu Lê biết dáng dấp, đem Sở Bắc đều chọc cười. Cái này tiểu tử tiến hóa thành tiên thú sau đó tính khí ngược lại là tăng trưởng, bất quá đây cũng là tiên thú sở hữu ngạo khí. Đường xá đi 3 giờ, rốt cục đi tới Thái Long Sơn nơi chân núi dưới. Thái Long núi là một đoạn vắt ngang liên tục sơn mạch, Sở Bắc ngẩng đầu nhìn liếc mắt, này sơn mạch liền như một đầu ẩn núp lao long. Đột nhiên đúng lúc này, một đạo hồng mang mũi tên bắn thẳng về phía Sở Bắc mà đến. Làm. Tiểu tử thuấn phát pháp cháo đem hồng mang mũi tên ngăn cản ở bên ngoài. Tiếp lấy rừng cây bên trong xuất hiện lần nữa mũi tên rời dây cùng âm thanh. Hiu hiu hiu. Từng đạo các mỏ mũi tên phô thiên cái địa bắn về phía đội ngũ. Gào. Tiểu tử gầm nhẹ một tiếng, một cái hình rồng cái khiên xuất hiện trước mặt mọi người, những thứ này mũi tên toàn bộ đón đỡ tại ngoại. Cây trong rừng xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng người chạy đến. Người nào dám can đảm xông vào Thái Long núi? Nơi đây đã bị chúng ta huynh đệ hội bao tràng, cho lão tử cút về. Một cái cưỡi trắng con báo trắng hán, tay cầm song truy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hán thần thái kiêu ngạo, khinh miệt nhìn thoáng qua Sở Bắc, vừa liếc nhìn tiểu đội 10 người, khi thấy tiểu đội 10 người trên người trang bị lúc, nhãn thần càng là khinh miệt. Bất quá là phổ thông người chơi mà thôi. Huynh đệ hội hành sự bá đạo như vậy, cũng không sợ bị người chê cười. Viêm Khắc Hán sắc mặt âm trầm nói rằng, xem đến trong rừng cây. Ít nhất, bách phu đội ngũ, từng cái tẻm hoàn mỹ, so với hắn còn tốt hơn, hơn nữa sợ rằng khẳng định không thiếu linh sủng. Như vậy đội ngũ chính là chuyên môn phụ trách quét sạch ngoại vi người chơi, cảnh giới phòng ngừa những người khác đi vào quấy rối đội ngũ. Không nghĩ tới huynh đệ hội cư nhiên đánh ra bách phu tuần tra đội ngũ, xem ra lần này nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói vô cùng coi trọng. Ha ha, ở Ích Châu, người nào dám chê cười chúng ta? Cây búa tráng hán cười to nói, người phía sau theo cười nhạo. Chúng ta hành sự bá đạo thì như thế nào? Ngươi có thể nhìn ta. Ở thần thoại thế giới bên trong, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, tiểu tử, ở cái thế giới này, nắm đấm lớn chính là chân lý. Tiểu đội 10 người sắc mặt tối sầm lại, biết cây búa tráng hán nói đúng, nhưng bọn hắn có đồng loạt nhìn về phía Sở Bắc. Chỉ thấy Sở Bắc cưỡi ngựa đi ra ngoài, bình tĩnh nói ra, ngươi là nói nắm tay người nào lớn người đó chính là chân lý là chứ. Tốt, cái kia ở chỗ này, ta chính là chân lý. Cây búa tráng hán chứng kiến Sở Bắc, lại nhìn thấy Sở Bắc cưỡi long mã, khí tức thần bí quỷ dị, trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất an thấy, nhưng hắn thân là huynh đệ hội trung tầng, không có khả năng ở thành viên trước mặt lùi bước. Tiểu tử, ngươi tờ mở khẩu suất cuồng ngôn, không biết chúng ta là người nào. Chúng ta là huynh đệ hội. Cây búa tráng hán muốn dùng bang phái danh tiếng ép một chút Sở Bắc. Sở Bắc cười lạnh một tiếng. Huynh đệ hội. Ta muốn giết chính là các ngươi. Chương 232, Tiểu Hắc Đá Cầu, nhất chiêu thuật pháp miểu sát bách phu. Sở Bắc cười tiểu tử từng bước đạc bộ hướng cái kêu bách phu huynh đệ hội tuần tra đội, thần sắc đạm nhiên. Cây búa tráng hán thấy hắn lại còn bình tĩnh như thế đi lên trước, quả thực không phải để hắn vào trong mắt, trong lòng tức giận. Ma đản, cho lão tử giết hắn đi. Đội ngũ cung tiễn thủ cùng thuật sĩ dẫn đầu xuất thủ, đầy trời thuật pháp cùng mũi tên đổ ập xuống liền hướng Sở Bắc bắt chuyện. Gào. Lại một mặt hình rồng cái khiên xuất hiện ở trước mặt hai người, đem các loại mũi tên cùng thuật pháp toàn bộ đón đỡ tại ngoại, căn bản phanh không đến Sở Bắc. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì pháp thuẫn, cường hãn như vậy? Căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự a. Huynh đệ hội trong đội ngũ đám người kinh hô. Tây búa tráng hán biến sắc, cảm giác trước mắt thanh niên này dường như khó đối phó. Phòng ngự rất cao. Bình hổ ra đi. Cây búa tráng hán hét lớn một tiếng. Nhất tôn cao tới 100 mét, cầm trong tay một đôi truy hổ đầu nhân thân linh sủng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu này linh sủng bắp thịt cả người nhộn nhịp, thoạt nhìn vô cùng khôi ngô. Đây là cây búa tráng hán linh sủng, thượng cổ dị thú bình hổ. Lực lượng cường hãn bá đạo, vẫn chưa có người nào có thể chịu đựng được nó một cái búa lực lượng. Nhưng này bình hổ vừa ra sân, đang muốn điên cuồng gào thét, đột nhiên chứng kiến tiểu tử, thanh âm hơi ngừng. Hoảng sợ nhìn tiểu tử. Nó từ trên người tiểu tử cảm nhận được long uy tồn tại. Long là vạn thú chi vương, long uy có thể kinh sợ đàn thú. Ngươi làm cái gì, đi tới đem tiểu tử này truy thành thịt nát. Cây búa tráng hán chứng kiến bình hổ vẫn không núp ních, liên tục thúc giục. Có thể bình hổ quay đầu hướng hắn điên cuồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh sợ màu sắc. Cây búa tráng hán chứng kiến bình hổ thần sắc như vậy, có điểm mộng bức. Lẽ nào thượng cổ dị thú bình hổ còn sợ cái này một quái mã? Sau một khắc, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, chấn động hám thiên. Tiểu hắc bay ra thân hình đồng dạng 100 mét cao, cả người toàn thân long lân hữu hắc phát hiện ra, long uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu hắc vừa xuất hiện, huynh đệ hội mọi người tọa kỵ toàn bộ run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất, đồng loạt nhìn tiểu hắc, không gì sánh được hoảng sợ. Đây chính là tiên thú thần long long uy. Đây là chân long. Huynh đệ hội đám người ngạc nhiên kinh hô. Tây búa tráng hán biến sắc, thảo nào bình hổ không dám lên trước công kích. Toàn bộ hạ quốc liền hiện nay đang biết sở hữu chân long, chỉ có một người. Là Tiêu Diêu Bắc Phong. Tây búa tráng hán trong lòng đống nhiên lộ bột một tiếng. Tiểu hắc xoay quanh trên không trung, mắt nhìn xuống bình hổ. Bình hổ cả người run run một cái, nhanh chóng thu hồi cây búa, ngoan ngoan đứng ở một bên, túi đầu, hình như là phạm sai lầm học sinh tiểu học. Tiểu hắc kêu lên một tiếng đau đớn, xông nó ngoắc ngoắc ngón tay. Bình hổ dùng ngón tay ngạc nhiên chỉ chính mình, lập tức hấp ta hấp tấp chạy đến tiểu hắc trước mặt. Căn bản không có nửa điểm muốn phản kháng tâm tư. Tiểu hắc hai chi long chảo chế trụ bờ vai của nó, long vĩ đảo qua, nện ở bình hổ trên bụng, đem bình hổ đánh thành con tôm một dạng co rúm. Sau đó sẽ dùng hai long chảo đưa nó đoàn thành đoàn, cao tới đâu cao vức. Nó giống như làm cái gì? Viêm khắc hán nhìn một màn này, cả người có điểm ngộng. Thượng cổ dị thú cứ như vậy bị chân long đoàn thành đoàn. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Chờ đoàn thành cầu bình hổ lại gần hạ xuống xong, tiểu hắc nhất chiêu thần long bãi vĩ, quất vào bình thân hổ bên trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đoàn thành cầu bình hổ liền cùng một con cự đại bóng cao su mở dạng, bị tiểu hắc quất bay đi ra ngoài. Không biết bay đến địa phương nào, một lát sau mới nghe được xa xa truyền ra té xuống đất tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời toàn trường nhã tức không tiếng động. Thượng cổ dị thú cứ như vậy bị nó trở thành đá quả bóng rồi hả? Cái này chân long quá kinh khủng. Tiểu hắc gan nha nhếch miệng, nhìn huynh đệ hội bách nhân đội ngũ, ngoắc tay, ở trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Đây là chuyện gì xảy ra? Nó muốn làm gì? Ông trời của ta a, vẫn là chạy mau a. Huynh đệ hội đám người cảm giác sự tình không ổn, muốn rút khỏi mảnh này mây đen phạm vi. Nhưng bọn hắn còn không có lên đường, thiên lôi chính là từ trong mây bổ xuống. Rầm rầm rầm. Vô số lôi điện bổ vào đỉnh đầu bọn họ, lượng máu thấp trực tiếp bị miểu sát, hơi chút có thể nhìn chiến sĩ cùng khiên thịt cũng sống sinh sôi bị phách thành than cốc. Trong lúc nhất thời cây cối bị phá hủy, huynh đệ hội trong đội ngũ kêu rên một mảnh. Chỉ hơi mấy cái thời gian hô hấp, hơn trăm người đội ngũ hầu như cũng bị kích sát hầu như không còn. Chỉ còn cây búa tráng hán một người đứng tại chỗ. Đây là Sở Bắc làm cho tiểu hắc không giết hắn, dự định lưu lại hỏi một câu. Sở Bắc đi tới cây búa tráng hán trước mặt, bình tĩnh nói ra, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, các ngươi huynh đệ hội ở Thái Long ngọn núi có phải hay không đang làm ẩn tàng nhiệm vụ? Cây búa tráng hán lúc này trong mắt chỉ còn lại có kinh sợ màu sắc, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, gập ghềnh hồi đáp, đúng, đúng. Là cái gì nhiệm vụ? Sở Bắc tiếp tục truy vấn đến. Cây búa tráng hán há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống chưa nói, không hề lên tiếng. Sở Bác nhìn ra hắn không muốn tiếp tục lên tiếng, cười lạnh một tiếng, ngươi không nói cũng không còn quan hệ, ta sẽ chính mình đi xem. Nói Sở Bác huy kiếm, một kiếm đâm vào cây búa tráng hắn ngực, đánh chết, đem trên người của hắn trang bị cùng vật tư vàng bạc toàn bộ tuôn ra tới. Sở Bác quét dọn xong chiến trường sau đó, quay đầu hướng tiểu đội 10 người cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tiểu đội 10 người lúc này đã thần trí hoảng hốt, bởi vì bọn họ tận mắt thấy hơn trăm người, huynh đệ hội thành viên cứ như vậy chết hết ở tiểu hắc thủ chung, một cái thuật pháp toàn bộ miểu sát. Thực sự quá khó có thể tin. Lúc đầu Viêm Khắc Hán đối với trên diễn đàn truyền đi thần hồ kỳ thần Tiêu Diêu Bắc Phong còn có chút không thể tin được, nhưng bây giờ chính mình tận mắt thấy, thực sự không cách nào không tin. Thực sự cường hắn a. A, hảo hảo. Viêm Khắc Hán phản ứng kịp, liền vội vàng nói. Hiện tại chính là muốn báo cảnh Bắc Phong đại thân bắt đùi. Hiện tại Thái Long núi trong phạm vi cũng không an toàn, chỉ có theo Bắc Phong đại thần mới là an toàn nhất. Mà lúc này Thái Long núi trên đỉnh núi đứng không ít người, tất cả đều là huynh đệ hội tinh anh thành viên, những người này dường như đang ở khắp nơi tìm thứ nào đó. Đứng ở giữa đội ngũ chính là một cái cưới một đầu bạch sắc khiếu nguyệt lang trung niên nam nhân. Phó bang chủ, không xong, vành con cọp bọn họ bị người đoàn diệt. Một cái chiến sĩ cưới ngựa phun đã chạy tới, báo cáo. Cưới khiếu nguyệt lang trung niên nam nhân chính là huynh đệ hội phó hội trưởng. Tên gọi là Lãnh Quang Nguyệt. Hắn nghe vậy chân mày đống nhiên nhíu một cái, lập tức trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Kỵ mã chiến sĩ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng nói ra, là Tiêu Diêu Bắc Phong, là Tiêu Diêu Bắc Phong tới, hắn đem bành con cọp cả nhánh tuần tra đội tất cả giết sạch. Cái gì? Tiêu Diêu Bắc Phong? Lãnh Quang Nguyệt kinh ngạc bật thốt lên mà ra. Từ huynh đệ hội ở Thái Cổ chiến trường mai phục Tiêu Diêu Bắc Phong sau đó, hao tổn hơn 2000 tinh anh thành viên. Huynh đệ hội danh tiếng ngã vào đáy cốc, bị Tiêu Diêu Bắc Phong trở thành đá kê chân. Thái cổ chiến trường phong bế về sau liền không nghe được Tiêu Diêu Bắc Phong động tĩnh, làm sao đột nhiên biết xuất hiện ở nơi này. Đó thật là một cái đại phiền toái. Hiện tại chính mình chỉ có hơn 500 người, muốn dựa vào điểm ấy kích sát Tiêu Diêu Bắc Phong đã không thực tế. Lãnh Quang Nguyệt sắc mặt âm trầm, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, cả người rộng mở trong sáng. Một cái kế hoạch hiện lên ở hắn não hải bên trong, Lãnh Quang Nguyệt âm hiểm cười nói. Ta có biện pháp, chỉ cần hắn dám đến, chắc chắn phải chết. Chương 233, kích sát âm quỷ thần, thu được thiên tiên cấp tài liệu. Ở tiểu đội 10 người dẫn đường dưới, Sở Bắc đi tới sơn mạch đầu đông, từ đông chạy hướng tây, là có thể đi tới Thái Long núi điểm cao nhất, cũng chính là huynh đệ hội có thể xuất hiện địa phương. Sở Bắc làm cho tiểu tử biến ảo hình thái, biến thành hình rồng hình thái, mang theo tiểu đội 10 người bay thẳng đi qua. Mấy phút sau, Sở Bắc liền đã đến Thái Long núi ngọn núi cao nhất, chứng kiến một chi đội ngũ đang tụ tập ở một chỗ trên sườn núi, dường như đang muốn leo lên. Sở Bắc làm cho tiểu tử rơi vào trên đỉnh núi, ở đỉnh núi ngừng lại. Mà huynh đệ hội mọi người thấy bay trên trời tới một cái tử sắc cự long, dồn dập kinh hô lên. Màu tím chấn long. Là Tiêu Diêu Bắc Phong tới. Trời ạ, thật sự chính là hắn. Không xong, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Huynh đệ hội đám người không gì sánh được biến sắc, bọn họ cũng đều biết bang hội cùng Tiêu Diêu Bắc Phong có cửu oán, lúc này mới đánh chết bang hội đại trưởng lão Đồ Môn Long không lâu sau, hiện tại đụng vào nhau, nhất định phải gặp chuyện không may. Nhưng bọn họ biết Tiêu Diêu Bắc Phong ở Tuyệt Thiên Tiên Tông là có thể cùng hai cái đại bang hội đánh, đây chính là mấy ngàn người a, bọn hắn bây giờ người lại không nhiều lắm, hơn nữa khuyết thiếu cao thủ, tình huống không ổn. Nhưng mang lĩnh đội Vân Vân Lãnh Quang Nguyệt lại sắc mặt bình tĩnh nói ra, đều chấn định một điểm. Lãnh Quang Nguyệt một phát nói, đội ngũ người nhất thời không thèm nói, nhắc lại. Hắn cười khiếu Nguyệt Lang đi hướng trước, nhìn Sở Bắc Lãnh nói rằng, Tiêu Diêu Bắc Phong, ngươi còn dám xuất hiện ở chúng ta huynh đệ hội trước mặt. Lãnh Quang Nguyệt nói, trong thanh âm mang theo sát ý. Sở Bắc ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đến cùng từ đâu tới tin tức, như thế không có sợ hãi, sẽ không sợ chính mình đột nhiên gây khó khăn. Ha ha, phải, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thủ đoạn gì. Sở Bắc bình tĩnh cười nói, muốn nhìn một chút bọn họ có gì sức mạnh. Lãnh Quang Nguyệt nhãn thần hiện lên một đạo thâm độc màu sắc, sau đó xuất ra một viên ngọc phù lệnh bài hô, tiếp thu nhiệm vụ. Chỉ thấy cái kia ngọc phù phát sinh một đạo ngất trời quang mang không có vào Thái Long Sơn thể bên trong. Cả tòa Thái Long núi ở đung đưa, đất rung núi chuyển, núi đá lăn xuống. Sơn thể bên trong dường như có vật gì đang ở đi ra. Lãnh Quang Nguyệt cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại làm là một cái giết chết âm quỷ thần nhiệm vụ. Thái Long chân nhân đem nhất tôn âm quỷ thần phong ấn tại Thái Long trên núi, nhiệm vụ yêu cầu là kích hoạt Thái Long trên núi trận pháp sẽ sinh ra một cái trận pháp kết giới, coi như thiên tiên cũng khó từ bên trong đi ra. Cần đánh chết âm quỷ thần chi phía sau mới có thể kết thúc trận pháp. Lãnh Quang Nguyệt nghĩ đến đối phó Sở Bắc đối với lần này chính là mượn dùng cái này nhiệm vụ, đem Sở Bắc nhốt ở bên trong, không cách nào phá vỡ trận pháp kết giới, sau đó sẽ từ âm quỷ thần đi ra kích sát hắn. Tốt nhất là mình có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đã có thể giết Tiêu Diêu Bắc Phong, trọng trấn huynh đệ hội danh khí, lại có thể làm cho mình xem trước một chút cái này bột thực lực như thế nào. Đơn giản là nhất tiễn xong điều A. Lãnh Quang Nguyệt trong lòng không khỏi bội phục chính mình tâm tư nhạy bén. A, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có trận pháp kết giới ở chỗ này? Viêm Khắc Hán bị cái này đột phát dưới tình huống được có chút ngộng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là huynh đệ hội bày bẫy dập? Không xong, vậy làm sao bây giờ? Sở Bắc ngẩng đầu nhìn cái này trận pháp, cười nhạt một tiếng nói ra, đây không phải là huynh đệ hội trận pháp, chỉ sợ là cái này nhiệm vụ địa điểm kèm theo, hắn đây là muốn lợi dụng nhiệm vụ tới làm rơi ta. A, còn có thể như vậy. Ngoa tào. Tóc ngắn thanh niên thở dài nói. Viêm Khắc Hán biến sắc, lẽ nào nơi này là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ địa điểm sao? Hắn là muốn mượn đao giết người A. Hắn trong lòng có chút bất an, có thể lại nhìn một cái Sở Bắc, lại phát hiện người sau căn bản không có vẻ khẩn trương, thậm chí còn có điểm cảm giác nhao nhao muốn thử. Bắc Phong Đại Thần hiện tại đến cuối cùng đang suy nghĩ gì A, lẽ nào hắn thật muốn một mình đấu bột? Mặt đất lay động dần dần từng mạnh mẽ. Rất nhanh Sở Bắc cũng cảm giác được có cái gì từ mặt đất chui ra ngoài. Oeng! Mặt đất nứt ra một đạo khe nứt to lớn, một cái cự đại xám lạnh tiếng ảnh từ trong động bay ra ngoài. Ha ha, ta rốt cục đi ra. Một cái không gì sánh được thanh âm thê lương vang lên. Mọi người ngẩng lên nhìn đi, chỉ thấy cái kia thân ảnh màu xám cho dĩ nhiên là một cái điểu nhân. Không sai, chính là điểu nhân, điểu thủ thân người, dài màu xám cho lông vũ, có cao hơn 10 mét, cả người bốc lấy hắc khí. Sở Bắc móc ra vu quỷ chi nhãn thấy rõ. Âm quỷ thần. Dĩ nhiên là một đầu âm quỷ thần. Làm sao sẽ xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục bên trong? Cái này nhiệm vụ đến cùng lại là một cái dạng gì nhiệm vụ? Sở Bắc sờ lên cằm nghĩ, tiểu tử cùng tiểu hắc cũng đã bay ra ngoài, làm xong ứng đối chuẩn bị. Bất quá Lưỡng Long đều vẫn là tương đối buông lỏng dáng dấp, tựa hồ đối với trước mắt cái này âm quỷ thần bất tiết nhất cố. Ngược lại thì sườn núi chỗ huynh đệ hội mọi người thấy âm quỷ thần hậu, không ít người hưng phấn hô lớn, dĩ nhiên là một đầu âm quỷ thần, đây chính là sánh ngang tiên nhân một a. Lần này nhất định có thể kích sát Tiêu Diêu Bắc Phong. Ha ha, Tiêu Diêu Bắc Phong chết chắc rồi, chúng ta huynh đệ hội liền muốn dương danh lập vạn. Lãnh Quang Nguyệt trong lòng cũng có một chút kích động, chứng kiến đầu này âm quỷ thần thoạt nhìn thực lực rất cường đại, tin tưởng có thể đối phó cái này Tiêu Diêu Bắc Phong, tiên phàm bất đồng, Tiêu Diêu Bắc Phong lợi hại hơn nữa, còn có thể giết tiên nhân chân chính. Tiêu Diêu Bắc Phong lần này chết chắc rồi. Lãnh Quang Nguyệt không khỏi vì chính mình kế hoạch cảm thấy hết sức hài lòng. Mượn đao giết người, nhất tiễn song điêu. Lại là cái này quỷ trận pháp, chết tiệt Thái Long lão nhi. Ưng Mạc Âm quỷ thần vô cùng phẫn nộ oanh kích cái này trận pháp kết giới. Nhưng cái này trận pháp kết giới chỉ là lay động, hắn căn bản vẫn không thể phá vỡ. Thử mấy lần sau đó, phát hiện thật đúng là không thể phá mở, hắn liền muốn tìm những phương pháp khác, quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng trên mặt đất Sở Bắc đám người. Có nhân loại, còn có chân long. Ưng Mạc Âm quỷ thần đại hỉ, nếu có thể thôn phệ những người này, tin tưởng thực lực của mình nhất định có thể khôi phục không ít. Thực sự là đưa tới cửa thức ăn a. Ha ha, nhân loại tiểu tử, ngoan ngoan thò đầu ra qua đây để cho ta thôn phệ, ta còn có thể để các ngươi ít một chút thống khổ, bằng không, hắc hắc, ta sẽ nhường các ngươi sống không bằng chết. Ưng Mạc Lanh nói rằng, cả người hắc quang tăng mạnh, âm quỷ khí nhanh chóng tràn ngập ra, hóa thành tất cả quái vật khủng bố. Sở Bác mỉm cười, chỉ là một chân tiên cấp bậc âm quỷ thần, có cái gì tốt phách lối. Vì vậy nói ra, tiểu hắc, tiểu tử, đem thu thở. Lưỡng Long nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó thân thể nhanh chóng trở nên, cao tới 100 mét, trên người Long uy khí tức trong nháy mắt sao động đi ra. Long uy khuếch tán, huynh đệ hội mọi người tọa kỵ dồn dập bất an, có đã hai đầu gối quỳ xuống. Mà Ưng Mạc nhìn hai đầu Long, trong lòng dùng mình, dường như cảm giác cái này hai cái chân Long không bình thường a. Tiểu hắc trừng Ưng Mạc liếc mắt, sau đó vô căn cứ một tia chớp bắn trúng Ưng Mạc, trực tiếp đưa hắn từ không trung đánh rơi. Mà lúc này Ưng Mạc chân chính cảm nhận được bất đồng, cái này dĩ nhiên là tiên lực thuật pháp. Cái này hai đầu chân Long dĩ nhiên đều là đã thành tiên, sở hữu tiên lực tiên thú a. Ưng Mạc trong lòng lộp bột một tiếng, không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng tới tiên thú, hơn nữa còn là hai, còn đều là Long tộc. Thực sự là xui xẻo tận cùng. Vâng! Một đạo dung hợp Long viêm trực tiếp đem các loại phân thần quái vật toàn bộ kích sát, sau đó tuôn ra từng viên một linh hạch. Tiểu Hắc lại dùng lôi điện đem linh hạch chém thành bột mịn. A, không phải! Ưng Mạc sắc mặt kinh sợ, quát to lên, nhưng đã không cách nào khống chế thân thể đang nhỏ đi, âm quỷ khí trở nên yếu đi rất nhiều. Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng, một đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía Ưng Mạc. Oeng! Ưng Mạc thân thể trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, nguyên thần bay ra, lại bị Tiểu Hắc nuốt một cái, còn lại linh hạch cũng bị Tiểu Hắc một móng nuốt bóp nát. Huynh đệ hội người và tiểu đội 10 người toàn bộ ngạc nhiên nhìn một màn này. Một cái tương đương với tiên nhân âm quỷ thần dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Tiêu Diêu Bắc Phong giết chết. Keng, ngươi thu được thiên tiên cấp tài liệu, Thái Long Nguyên Thạch. Chương 234, đại lượng bán ra trang bị, chấn động toàn cầu. Lãnh Quang Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối, một đôi mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tại sao có thể như vậy, một cái tiên cấp âm quỷ thần làm sao lại như vậy bị đánh chết? Liền dễ dàng như vậy bị hắn linh sủng đánh chết. Phó hội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một cái chiến sĩ ngạc nhiên hỏi. Lãnh Quang Nguyệt trong lòng một lộ bộ, liền vội vàng nói, rút lui, lui lại. Đang ở hắn vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trận pháp kết giới dĩ nhiên bị phá ra. Là bị một đạo hình rồng lôi điện phá vỡ. Muốn đi? Các ngươi hiện tại cái nào đều đi không được, hay là chờ ta đưa các ngươi đoạn đường A? Sở Bác thanh âm thoáng qua tiểu ra hiện ở đỉnh đầu mọi người. Tiếp lấy vô số đạo lôi điện đánh xuống tới. Tận lực bồi tiếp một đạo hỗn hợp Long viêm. Rầm rầm rầm. Ở liên tục tiếng nổ mạnh chung, cái này hơn 500 người không một người có thể chạy trốn, trong nháy mắt trần vong. Hiện tại Tiểu Hắc cùng Tiểu Tử nhưng là chân chính tiên thú, hơn nữa Tiểu Hắc vẫn là chân chính thần long, coi như bình thường chân tiên đều có thể miểu sát, húng những thứ này còn không có thành tiên người chơi. Sau lưng tiểu đội 10 người từng cái cặp mắt trợn tròn, lặng ngắt như tờ. Sau một hồi lâu, Viêm Khắc hắn mới chỉ có lẩm bẩm nói, Bắc Phong đại thần thực sự cứng hãn. Sở Bác dự định chiến trường phía sau, chiếm được một nhóm trang bị tài liệu, còn chiếm được cái kia một viên ngọc phù. Keng, ngươi thu được Thái Long chân nhân ngọc phù, nhiệm vụ vật phẩm. Sau đó Sở Bác kiểm tra bên trong nhiệm vụ. Bên trong có một tấm Cửu Châu bản đồ, trên bản đồ có 3 cái điểm đỏ, còn có một cái điểm màu lục. Những thứ này điểm đều tiêu chú vị trí. Keng, ngươi thu được ẩn tàng nhiệm vụ, Thái Long chân nhân nhắc nhở tiêu diệt âm quỷ thần. Ba cái điểm đỏ vị trí phải là âm quỷ thần chỗ ở vị trí, mà cái điểm màu lục vị trí chính là Thái Long chân nhân động phủ vị trí, chỉ có hoàn thành ba cái địa điểm tẩy rửa nhiệm vụ, mới có thể đi Thái Long chân nhân động phủ lĩnh thưởng cho. Mà cái Thái Long núi chính là một người trong đó địa điểm, hơn nữa trước kia còn là Thái Long chân nhân động phủ. Sở Bác trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới có thể được một cái ẩn tàng nhiệm vụ, muốn giết âm quỷ thần đối với người bình thường mà nói là một cái rất khó nhiệm vụ, thưởng cho vậy cũng sẽ không kém. Đem ngọc phù thu nhập trong túi càn khôn, Sở Bác lấy thêm ra cái kia thiên tiên cấp tài liệu, Thái Long Nguyên Thạch. Thái Long Nguyên Thạch, đặc thù đoán khí tài liệu, Thái Long chân nhân ngưng tụ ra tiên thạch, có thể đề cao thiên tiên cấp tiên khí đoán tạo xác suất thành công 60%, đề cao trang bị thuộc tính 100%. Sở Bác ngược lại hít một hơi khí lạnh, dĩ nhiên là đoán tạo thiên tiên cấp trang bị tài liệu, nhưng lại có thể đề cao trang bị 100% thuộc tính. Riêng một điểm này cũng đã phi thường lợi hại. Hiện tại mình đã có hai cái thiên tiên cấp đoán khí tài liệu, có rất lớn cơ hội có thể đoán tạo ra thiên tiên cấp trang bị. Đem tài liệu thu vào trong túi càn khôn, Sở Bác xoay người trở lại Thái Long đỉnh núi, rơi vào 10 người trước mặt. Được rồi, hiện tại người cũng giết hết, bột cũng đã chết, ta cũng nên đi, ta đưa các ngươi đoạn đường. Sở Bác cười nói. Sau đó làm cho tiểu tử chở đám người phi hành, một canh giờ sau phía sau cũng đã đi ra Thái Long núi phạm vi, đã thoát khỏi nguy hiểm khu vực phía sau, Sở Bác đưa bọn họ bông. Lúc đó cáo biệt, Sở Bác cơi tiểu tử thẳng đến Xương Cốc quận thành, sau đó từ quận thành làm truyền tống trận, vòng vo ba cái nhảy qua châu trận pháp mới một lần nữa trở lại Ký Châu Thái quận. Trở lại Thái quận trước tiên, Sở Bác liên lạc Vương Lĩnh Quân, nói cho hắn biết bán trang bị sự tình. Vương Lĩnh Quân đối với lần này vô cùng coi trọng, phái người đi liên hệ Sở Bác. Ở thành trì bên ngoài, Sở Bác đem chính mình chế tạo một nhóm kia chế thức trang bị lấy ra. Đây là Càn Nguyên Sáo Trang, cấp 3 trang bị. Đây là Thất Tinh Kiếm cùng Thất Tinh Long Nguyên cấp 3, theo thứ tự là cấp 3 cùng 5 cấp. Người đến là Vương Lĩnh Quân một cái trợ thủ, khi hắn chứng kiến trên mặt đất những trang bị này sau đó, không khỏi kinh ngạc há to miệng. Những thứ này đều là Sở đội trưởng ngài tạo ra. Thanh niên trợ thủ há hốc mồm hỏi. Sở Bắc ở đặc chủng chiến đấu đại đội tạm giữ chức tiểu đội trưởng, hơn nữa còn là siêu SSS cấp bình chọn thành viên, đã trở thành đại đội bên trong một cái truyền kỳ. Sở Bắc mỉm cười gật đầu. Những trang bị này cường hãn. Số lượng có bao nhiêu? Thanh niên trợ thủ liền vội vàng hỏi. Nếu như số lượng có một hơn 10 bộ nói, tin tưởng đại đội trưởng nhất định sẽ rất cao hứng. Cũng không nhiều, Thất Tinh Long Nguyên có 333 bộ. Sở Bác bình tĩnh nói rằng. Cái gì? Hơn 3.000 bộ. Thanh niên trợ thủ ngẩn ra. Cái này có thể đầy đủ trang bị một chi đội ngũ A. Loại này 5 cấp trang bị đã phi thường làm khó được, đạt được bát cấp đó chính là tiên khí trình độ A. Hơn nữa hắn còn biết một chuyện không thể. Nếu như những trang bị này đều là Sở Bắc tự mình chế tạo, vậy hắn kỹ thuật rèn có thể chẳng phải là. Thanh niên trợ thủ nghĩ nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cũng quá biến thái đi. Không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa còn là một cái đoán tạo đại sư. Quả thực khó có thể tưởng tượng A. Ta lập tức hướng đại đội trưởng hội báo. Sau một lát, hắn chưa lấy được Vương Lĩnh Quân tin tức, ngược lại là Sở Bắc thu đến tin tức của hắn. Ý kiến. Hắc hắc, cái này, Sở Bắc A. Những trang bị này có thể hay không đều bán cho ta à, giá cả đâu có, ngươi mở. Vương Lĩnh Quân dùng một loại phi thường thân thiện, hơn nữa thái độ khiêm nhường ngữ khí trưng cầu Sở Bắc ý kiến. Bởi vì hắn thực sự rất muốn đạt được cái này một nhóm trang bị, có thể cực đại đề cao phổ biến thành viên trình độ. Sở Bắc cười nói, được rồi, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi nói cái giá cả liền được. Bán cái Vương Lĩnh Quân, Sở Bắc luôn luôn tương đối tùy ý, đối với cách gì gì đó cũng không còn quá đại yêu cầu. Giá tổng cộng 100 ức. Vương Lĩnh Quân hô. Sở Bác trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Lĩnh Quân có thể ra đến cái giá tiền này, nhóm này trang bị bán đi tối đa cũng chính là hơn 10 tỷ, hắn cái giá tiền này đã coi như là giá thị trường. Sở Bác cũng không lập dị, cười nói, được, như vậy nhóm trang bị liền thuộc về ngươi. Sở Bác đem những trang bị này giao cho hắn trợ thủ. Trước khi đi, Sở Bác tiếp tục cho Vương Lĩnh Quân phát một cái tin tức, ta chỗ này cũng không thiếu trang bị. Đều là những công hội đó thành viên tuân ra tới, cũng không thiếu thứ tốt, quay đầu ta sẽ treo lên công ty ta nơi đó bán, ngươi muốn cái nào món ngươi liền chọn, ta cho ngươi bớt 8%. Mà một đầu khác Vương Lĩnh Quân nhịn không được nết mép một cái, trong lòng buồn cười nói, tiểu tử này thật đúng là làm ăn đoán. Sở Bác trở lại bang hội nơi dùng chân phía sau, đem một vài tương đối xuất sắc trang bị chọn 15 món đi ra, trong đó có bao quát hình ảnh môn long thân bên trên mặc sáo trang cùng vũ khí, đều là đỉnh cấp trang bị. Những thứ này 15 trang bị chính là lấy ra cho đấu thiên bang làm tưởng thưởng sử dụng, dùng cái này khích lệ thành viên bang hội. Lý Hạo Nhiên nhận lấy trang bị về sau liền cùng Hiểu Phá Trường không đi làm việc bang hội sự tình, bây giờ muốn gia nhập vào đấu thiên bang nhân thực sự nhiều lắm, không chỉ có từ toàn bộ Ký Châu tới được, còn có rất nhiều đặc biệt từ những châu khác tới được. Những người này tất cả đều là chạy Sở Bắc mà đến, hầu như tất cả đều là Sở Bắc người hái mộ, hai ngày liền lục tục có 180.000 người qua đây tham gia báo danh. Hơn nữa bọn họ phỏng trừng phía sau còn có thể càng nhiều. Hiện tại đấu thiên bang danh tiếng có thể nói nhất thời có 102, liền Thánh Linh Minh cũng không sánh nổi. Trải qua bọn họ nghiên cứu và thảo luận, chuẩn bị đem dự bị thành viên mở rộng đến 10 vạn người, hơn nữa đề cao khảo hạch tiêu chuẩn, nghiêm thí sinh mới, chỉ có, phẩm đức đệ nhất. Một khi đấu thiên bang dự bị thành viên mở rộng đến 10 vạn người, quang nhân số lượng vậy đã trở thành Ký Châu đệ nhất đại bang sẽ. Chờ lần sau bang hội thăng cấp sau đó, Lý Hạo Nhiên dự đoán cần đem dự bị thành viên nhân số mở rộng đến 200.000 người. Sở Bắc từ bang hội sau khi đi ra, trực tiếp tìm Tằng Vĩnh Đạt, đem lần này thái cổ chiến trường hành trình lấy được mấy vạn trang bị cùng các loại Sở Bắc không dùng được tài liệu giao cho hắn, làm cho hắn đi hoạt động cái này một nhóm lớn trang bị tài liệu. Những trang bị này có Tây Phương cũng có Hạ Quốc, đại bộ phận đều là Sở Bắc kích sát người chơi toàn bộ tuân ra tới đồ đạc, hơn nữa không ít người trên người còn không chỉ một sáu trang bị. Tằng Vĩnh Đạt đã lâu mới có thể qua thần tới, liền vội vàng gật đầu nói, tốt, ta lập tức đi qua tập đoàn phóng xuất tin tức. Rất nhanh Bắc Thần tập đoàn liền hướng từng cái truyền thông thả ra tin tức này, dẫn phát vô số trong nước bên ngoài truyền thông đưa tin. Toàn cầu tài chính và kinh tế, tin tức nặng ký, Bắc Thần tập đoàn tuyên bố bán ra hơn 5 vạn món các thức trang bị. Mấy tin tức này vừa ra, trong nháy mắt dẫn phát toàn cầu rung động, Hạ Quốc diễn đàn trang đầu đều vỡ tổ. Ngoa tào, hơn 5 vạn món các thức trang bị. Cái này Bắc Thần tập đoàn rốt cuộc là lai lịch gì? Quá châu bò đi. Ta muốn mua, ta muốn mua. Chương 235, đồng bộ hiện thực. Sở Bắc xử lý xong sự tình phía sau, dự định lò gập nghỉ ngơi một hồi, mới tuyển trạch rời khỏi trò chơi. Sở Bắc mắt tối sầm lại, lại tiến nhập cái kia quỷ dị hắc sắc không gian. Ken, kiểm tra đo lường đến số liệu đổi mới, có hay không đổi mới đồng bộ lui lại du lịch đùa giỡn? Sở Bắc nghe được cái này hệ thống thanh âm. Không khỏi nhớ tới phía trước bị âm quỷ thần khô lâu bắn trúng phía sau xuất hiện tình trạng, gợi ý của hệ thống có thể mở ra đồng bộ hiện thực. Nhất thời, Sở Bắc tâm liền nói lên. Khả năng này là hệ thống khiến nhân loại thiết trí cuối cùng một đạo bảo đảm. Đổi mới. Ken, số liệu đổi mới thành công. Trong lúc nhất thời Sở Bắc cảm giác có thật nhiều tin tức quán thâu vào trong đầu. Sau đó rời khỏi trò chơi thành công, Sở Bắc từ khoang dinh dưỡng bên trong đi ra tới, nhìn chung quanh biệt thự gian phòng. Mặt trời mới mọc từ cửa sổ rơi vào, bên ngoài khi thì vang lên chim nhỏ hót. Hô! Sở Bắc hít một hơi thật sâu, cảm giác cả người có một dòng nước nóng đang lưu chuyển, cùng ở trong game giống nhau như lúc. Đầu óc nhất chuyển, một phần công pháp Thanh Liên Tiên Kinh xuất hiện ở Sở Bắc não hải bên trong, vô cùng huyền diệu. Thật chẳng lẽ đồng bộ hiện thực? Sở Bắc nắm quả đấm một cái, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Sở Bắc dự định thử một chút Thanh Liên Tiên Kinh bên trong kỹ năng, thử xem có thể hay không thi triển ra. Ngự kiếm phi hành. Sở Bắc khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nhiệt lưu chuyển, cả người bỗng nhiên vô căn cứ bay lên, dưới chân ngưng tụ ra một bả linh kiếm. Thực sự có thể. Trò chơi thực sự đồng bộ thực tế. Phía trước âm quỷ thần thi triển thuật pháp đánh chết huynh đệ hội hỏa tổ thành viên, làm cho trong thực tế hỏa tổ thành viên tử vong, là tử vong dẫn đầu đồng bộ hiện thực. Mà Sở Bắc không có chết, còn sống, mở ra năng lực đồng bộ hiện thực. Sở Bắc khống chế được hướng bay cùng tốc độ, bay ra cửa phòng. Từ sân thượng bay về phía trên cao. Cấp 3. Nhân loại từ trước liền tôn trọng bay lượn, làm Sở Bắc có thể ngao du bầu trời, mắt nhìn xuống bên ngoài biệt thự cái kia úc úc thông thông rừng cây, cùng với phía ngoài nhà cao tầng, trong lòng có một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hưng phấn. Cảm giác mình vào giờ khắc này, có sức mạnh vô cùng to lớn, siêu việt người bình thường lực lượng cường đại. Vô cực kiếm mang. Sở Bắc theo tay vung lên, sử xuất Thanh Liên Tiên Kinh kỹ năng. Chín đạo bán trong suốt thanh sắc kiếm mang từ cánh tay hắn bắn nhanh mà ra, phách hướng cây cối phía dưới. Ùng ùng. Tiếng vang ầm ầm vang lên, trong nháy mắt trên đất cây cối phá hủy, đồng thời trên mặt đất lưu lại chín đạo sâu đậm khe rãnh. Sở Bắc mừng rỡ trong lòng, đây chính là có được lực lượng cảm giác ra. Sau đó Sở Bắc lại, nghiệm chứng chính mình công pháp kèm theo kỹ năng, toàn bộ đều có thể thi triển ra. Hơn nữa Sở Bắc còn có thể khống chế trong cơ thể nguyên lực, thi triển cùng loại nhất chỉ thiền các loại kỹ năng. Giơ tay lên chỉ một cái, một đạo nguyên bên trong bắn ra, như viên đạn giống nhau xuyên thấu trước mặt cây cối, lưu lại một tiểu khổng. Thực sự là cường hãn. Sở Bắc đem thân thể hoàn toàn mới cùng công pháp mò thấy sau đó, nặng nề thở hắt ra. Xem ra bị âm quỷ thần bắn trúng, thật là nhân họa đắc phúc. để cho mình có vượt quá lực lượng của người thường, sức mạnh vô cùng to lớn. Hiện tại Sở Bắc phát hiện ngoại trừ công pháp thực lực đồng bộ bên ngoài, cũng không có còn lại trang bị vật phẩm các loại đồng bộ, bao quát không có túi càn khôn. Nhưng hệ thống phía trước nêu lên là có thể đồng bộ linh sủng, Sở Bắc nếm thử tìm một ít phương pháp, xem có thể hay không triệu hồi ra tiểu hắc, tiểu tử cùng với hầu tử. Linh sủng đi ra, tọa kỵ đi ra, nhưng thủy chung vẫn là không có thể thành công triệu hoán, đến cùng muốn thế nào mới có thể triệu hoán đi ra đâu. Sở Bắc trong lúc nhất thời có chút sờ không được đầu não, ngồi dưới đất rơi vào trầm tư, tâm tư bình tĩnh trở lại, đột nhiên tiến nhập một cái hắc sắc không gian. Chính là rời khỏi trò chơi lúc xuất hiện hắc sắc không gian. Ở hắc sắc trong không gian, Sở Bắc nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ở phía trên có ba cái đen như mực cái động khẩu. Ken, có hay không tuyển trạch đồng bộ triệu hoán linh sủng? Ken, có hay không tuyển trạch đồng bộ triệu hoán tọa kỵ? Sở Bắc cả kinh, chính mình không có đội nón sắt, cũng không có tiến nhập trò chơi, như thế nào còn gặp phải hệ thống thanh âm? Đồng bộ. Ken, đồng bộ hoàn thành. Tiếp theo từ ba cái đen như mực trong động khẩu, tiểu hắc cùng tiểu tử cùng với tôn hành giả đều xuất hiện. Tiếp lấy Sở Bắc từ hắc sắc bên trong không gian ý thức đi ra, theo tay vung lên, đưa chúng nó toàn bộ kêu gọi ra. Tiểu tử cùng tiểu hắc vừa xuất hiện thân hình thì có hơn 10 mét, quá làm người khác chú ý, Sở Bắc vội vã khiến chúng nó thu nhỏ lại thân thể. Thẳng đến thu thỏ thành chừng 1 mét, giống như con rắn nhỏ dáng dấp, mới dừng lại. Tiểu hắc cùng tiểu tử xoay quanh trên không trung, hết sức tò mò quan sát bốn phía, chúng nó cảm giác được đây là một cái thế giới xa lạ. Mà tôn hành giả vừa ra tới, liền thấy biệt thự to lớn hồ bơi, to lớn trong suốt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, cũng là hết sức tò mò, đông sờ sờ tây đập đập. Bác ca, cái này, đây là địa phương nào? Tôn hành giả quay đầu hỏi Sở Bắc, hiển nhiên cũng là với cái thế giới này phi thường xa lạ. Sở Bắc mỉm cười, nói ra, nơi đây cũng là một chỗ phàm giới, chỉ là cùng thần thoại thế giới có chút bất đồng mà thôi, nhưng nơi đây đồng dạng sinh hoạt cái này rất nhiều nhân loại. Tôn hành giả chợt thật dài ồ một tiếng, sau đó cao hứng nhảy vào trong hồ bơi, chợt bắt đầu tắm lịch nước. Mà hai cái long chứng kiến tiểu hắc đang đùa thủy, cũng xông qua vừa đi cùng nhau chơi, trong lúc nhất thời toàn bộ bể bơi bọt nước văng khắp nơi. Tiểu hắc một vui vẻ, vô căn cứ liên tục ba đạo thiên lôi bổ xuống, muốn một đạo bổ tới trong bể bơi, trực tiếp đem bể bơi nổ tung. Hai đạo khác bổ vào trong biệt thự, trực tiếp đem biệt thự đánh sụp. Còn bổ ra hai cái sâu đậm hố to, thoạt nhìn liền giống bị vẫn thạch bắn trúng giống nhau. Tiếng nổ thật to vang vọng bên trên gian. Sở Bắc cười gượng nết mép một cái. Cái này ba thú cảm tình còn đem nơi đây làm thần thoại thế giới đâu. Tùy ý sang vậy. Nếu như bị người phát hiện, nhưng là dễ dàng gây nên khủng hoảng A. Lập tức Sở Bắc hô ngừng ba thú, đồng thời nghiêm cấm bằng sắc lệnh bọn họ lại như vậy không kiêng nể gì cả chơi đùa, khiến chúng nó không được tùy ý thi triển thuật pháp. Ba thú đều phi thường nghe Sở Bắc lời nói, thành thành thật thật đứng ở một bên gật đầu nhận sai. Tiểu Hắc biết mình đã gây họa, dùng long chảo gãi đầu một cái, vẻ mặt vô tội nhìn Sở Bắc. Biểu thị chính mình chỉ là trong chốc lát hưng phấn, không có cố ý muốn gặp rắc rối. Sở Bác xem nó cái này cục lốc dáng dấp, không nhịn cười được. Đột nhiên chân núi ra ba chiếc xe, thẳng đến Sở Bác phương hướng biệt thự mà đến. Đoán chừng là mới vừa nghe được động tĩnh, bảo an tới cửa. Sở Bác nhà này biệt thự là thịnh thái nhất hào, nhưng là tốn 110 triệu mua biệt thự, cũng may vị trí khá xa, nếu như khoảng cách gần một chút, bị những người khác chứng kiến cái này ba thú, vẫn không thể dọa chết tươi đi qua. Sở Bắc liền vội vàng đem ba thú thu, rất nhanh ba chiếc xe liền lái đến Sở Bắc cửa biệt thự, ấn vang lên chuông cửa. Sở tiên sinh có ở nhà không? Cái thanh âm này là chống đỡ mua phòng ốc nữ tiêu thụ, Nhạc Tư Tư. Sở Bắc đi qua đem biệt thự đại môn mở ra. Nhạc Tư Tư chứng kiến Sở Bắc bình yên vô sự xuất hiện, nhất thời thả lỏng một hơi, nhưng vẫn là liền vội vàng hỏi. Sở tiên sinh, mới vừa ta nghe tuần tra bảo an hội báo nơi đây xảy ra nhiều lần tiếng nổ mạnh. Hơn nữa ta đang trên đường tới thấy được thật nhiều cái cây đều sụp đổ, ngài không có sao chứ? Đang nói, Nhạc Tư Tư nghiêng đầu đi vào trong nhìn một cái, chỉ thấy nguyên bản không gì sánh được sang trọng biệt thự, lúc này biến thành phế tích. Sở tiên sinh! Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ồ, không có việc gì, nhà này biệt thự ở trắng án, ta khiến người ta bạo phá rỡ xuống, chuẩn bị xây mới. Nhạc Tư Tư! Chương 236, lần đầu thấy như vậy mua biệt thự. Nhạc Tư Tư cười khan một tiếng, nói ra, như vậy nha. Bây giờ có tiền đều như thế tùy hứng sao? Hơn một thức biệt thự nói tháo dỡ liền tháo dỡ. Quả thực không nên quá tùy hứng a. Ai, kẻ có tiền đều thế giới lẽ nào cứ như vậy khô khan sao? Còn có chuyện gì sao? Sở Bác cười nói. Ngạch, đã không có, quấy rầy Sở tiên sinh, nếu như trùng kiến biệt thự cần cái gì hiệp trợ, xin cứ việc phân phó. Nhạc Tư Tư thành khẩn nói rằng, cũng là bởi vì Sở Bắc cái này một mua một cái bán, hiện tại nàng đã là tập đoàn trung tầng chủ quản, phụ trách biệt thự hộ khách giữ gìn, tiền lương so trước đó cao gấp 5 lần không ngừng. Nàng đối với Sở Bắc vẫn có mang lòng cảm ơn, tự nhiên hết sức trung thành phục vụ. Ừ tốt, có nhu cầu tìm ngươi nữa. Sở Bắc cười nói. Nhạc Tư Tư dẫn người lui ra ngoài. Sở Bắc nhìn ba chiếc xe sau khi đi xa, trở lại từ đầu xem biến thành phế tích biệt thự, cái này 100 triệu xem như là bách hoa. Bất quá chút tiền ấy đối với Sở Bắc hiện tại mà nói đã không coi vào đâu, chăm như một tóc. Bây giờ chỗ này là không có cách nào ở, Sở Bắc gọi điện thoại cho Tằng Vĩnh Đạt, làm cho hắn bang tìm một mới nơi ở, muốn ăn tình yên lặng một chút. Thuận tiện tìm một công ty xây cất đem nơi này biệt thự một lần nữa xây cất. Rất nhanh Tằng Vĩnh Đạt liền cho Sở Bắc tìm xong rồi một cái mới nơi ở, là Nghiễm Thị mới mở cao đoan biệt thự mầm, đang ở Nghiễm Thị ngoại ô thành phố Bản Long Sơn bên trên. Sau một tiếng, công ty dọn nhà cùng tới đón Sở Bắc xe đã tới. Tới đón Sở Bắc chính là một chiếc rồn rồi sờ huyết ảnh, Sở Bắc ngồi lên xe, ly khai nhà này biệt thự. Mà lúc này Bản Long Sơn ở trên Bản Long biệt thự bán cao ốc bộ phận bên trong, Tổng Giám đốc Thiệu Mậu tới lúc gấp rút vội vàng tổ chức toàn thể nhân viên tiêu thụ đứng ở cửa. Mọi người chú ý, chờ sau đó có một vị đại nhân vật muốn đi qua, đều cho ta sửa sang xong mặc, lên tinh thần tới, không thể xuất hiện một điểm sai lầm. Thiệu Mậu sắc mặt nghiêm trọng nói rằng, không lâu nhận được tập đoàn tổng bộ chủ tịch hội đồng quản trị tự mình gọi điện thoại tới, nói là có một vị tên gọi là Sở Bắc quý khách muốn tới mua biệt thự, nhất định phải long trọng tiếp đãi, phục vụ chu đáo. Thiệu Mậu nghe vậy cũng biết chuyện này quá trọng yếu, có thể để cho chủ tịch hội đồng quản trị tự mình gọi điện thoại qua đây tham dự vào, hơn nữa liên tục dặn dò người, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù không biết thân phận của đối phương chủ tịch hội đồng quản trị chưa nói, nhưng hắn phải làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Những nhân viên này nhìn tổng giám đốc bận trước bận sau, một điểm tỉ mỉ cũng không buông tha, dồn dập thấp giọng cô. Rốt cuộc là ai muốn qua đây à? Long trọng như vậy. Chẳng lẽ là tập đoàn đồng sự qua đây thị sát? Chẳng lẽ là Nghiễm Thị thủ phủ Lương Bắc Viễn muốn đi qua? Không biết, nhưng tình cảnh lớn như vậy nhất định là một đại nhân vật. Thiệu Mậu nhìn thoáng qua bên phải nữ tiêu thụ một loạt, đột nhiên hỏi Phương Đình Đình đâu? Người chạy đi đâu? Phương Đình Đình dáng dấp coi như kiều mị, ở nữ tiêu thụ bên trong hình tượng tương đối khá, lúc này nàng hẳn là trình diện mới là. Báo cáo Thiệu Tổng, Phương Đình Đình đi theo vào khách hàng, hẳn là tối nay mới có thể trở về. Có người hô. Thiệu Mậu nhíu mày một cái, Phương Đình Đình công tác thành tích vẫn không tốt, nếu không phải là giữ lại nàng còn có thể xanh xanh mặt tiền của cửa hàng, sớm có dự định muốn sa thải nàng. Không nghĩ tới ở trọng yếu như vậy thời điểm, muốn để cho nàng để chứa đựng một cái mặt tiền của cửa hàng, ngược lại cũng không ở đây, làm cho trong lòng hắn có chút nén lớn giận. Quên đi, sự tình tới rồi sẽ đem nàng sa thải. Bán cao ốc bộ phận cửa chính một cái thảm đỏ từ cửa vẫn kéo dài đến ven đường, hai bên đứng ở hơn 10 người, nam trái nữ phải phân loại đứng ngay ngắn, thật chỉnh tề. Ở tại bọn hắn đợi chừng nửa giờ sau, một chiếc rồn rồi sở khoan thai tới chậm, dừng xe ở thảm đỏ trước. Kế bên người lái một cái mang kính đen bảo tiêu đi xuống, mở cửa xe. Thiệu Mậu khoát tay, dùng nhãn thần ý bảo đám người. Sở hữu công nhân nhất tề không người hô to, hoan nghênh quý khách đến. Hô xong sau đó, những người này ngẩng đầu. Chứng kiến từ trên xe đi xuống một cái thanh niên nhân, da thịt trắng loãng, khí chất xuất trần, phảng phất hàng lâm phàm Trần Trích Tiên. Hoa! Thật là đẹp trai a, khí chất tốt xuất trần a, cái kia ánh mắt thật mê người. Trong lúc nhất thời bên phải nữ tiêu thụ đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ, không ít người đã hai mắt toát ra kim quang. Dáng dấp đẹp trai như vậy, lại có tiền, nhất định chính là chết người a. Thiệu Mậu ngẩn ra, chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc thiếu gia sao? Bất quá hắn không dám thờ ơ. Vội vã chạy lên cung nên nói, hoan nên quý khách đến, ngài xưng hô như thế nào? Sở Bắc. Sở Bắc mỉm cười. Và, hắn cười rộ lên càng đẹp trai hơn. Xong đời, mụ, ta bị người liêu. Không xong, là động tâm cảm giác. A, Sở tiên sinh, mời vào trong. Thiệu Mậu không người làm mời. Sở Bắc sải bước vào trong đó, Thiệu Mậu lạc hậu nửa thân bị, theo sát phía sau. Thiệu Mậu mang Sở Bắc đi tới xa bàn trước. Chỉ vào bàn Long Sơn trong nhóm biệt thự giữa sườn núi thượng vị đưa tối cao một cái nhà đại biệt thự nói ra, Sở tiên sinh, đây là chúng ta bàn Long trong biệt thự tốt nhất biệt thự, nhà này biệt thự khoảng cách còn lại biệt thự khoảng cách lâu, tại nơi phụ cận liền một ngôi nhà, khẳng định an tĩnh. Hơn nữa đi thông biệt thự đường đều là đôi hướng đường 4 làn xe, sử dụng tối cao quy cách xi măng tài liệu, vô cùng kiên cố, san bằng độ muốn đạt tới 98% ở trên, mà biệt thự dùng tài đều là toàn thế giới tối cao cách thức. Bên trong mềm trang bị cũng là ở toàn cầu mua đồ ăn tối cao phẩm chất, ngài ở tuyệt đối thư thái. Sở Bắc sờ lên cằm cười nói, mấy thứ này liền muốn 12 ức, sợ rằng không có cao như vậy hơn giá a. Thiệu Mậu gật đầu cười nói, Sở tiên sinh thực sự là hảo nhãn lực, kỳ thực nhà này biệt thự diện tích phạm vi là bao hàm cả ngọn núi. Nói cách khác ở sườn núi tuyến đi lên, kỳ thực đều là ngài lãnh địa riêng. Sở Bắc nghe vậy ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc, thảo nào bán 12 ức, cái này nói được, nguyên lai là bao hàm cả đỉnh núi. Thiệu Mậu chứng kiến Sở Bắc trầm ngâm một chút, cho rằng Sở Bắc đang do dự, liền vội vàng nói, nếu không Sở tiên sinh nhìn nhìn lại còn lại biệt thự. Sở Bắc khoát tay nói, không phải, ta liền muốn nhà này biệt thự, hơn nữa ngươi trên con đường này sau đống biệt thự ta cũng đồng dạng mua lại, ta muốn đem cái này ngay ngắn một cái nam diện sườn núi xuống tới. Thiệu Mậu nghe vậy, cả người đều ngẩn ra. Cái gì? Cái gì? Sở tiên sinh là phải đem nam diện cái này một mặt sở hữu biệt thự đều mua lại. Thiệu Mậu kinh ngạc nói, cho rằng mình nghe lầm. Hắn vẫn lần đầu nhìn thấy có người bộ dáng như vậy mua biệt thự. Thực sự là quá hảo vô nhân tính. Sở Bắc gật đầu nói ra, không sai, ta muốn đem cái này một mặt đều mua lại. Hiện tại Sở Bắc trò chơi đồng bộ hiện thực, nếu như đem tiểu hắc bọn họ phóng xuất chơi, không mua lớn một chút địa phương, nói không chừng biết dẫn phát hoành động. Hơn nữa như vậy bốn phía cũng sẽ không có người xa lạ xông vào. Ngậy! Tốt, ta đây liền cho ngài coi một cái giá. Thiệu Mậu vội vã đi chỗ đó máy tính cùng hóa đơn tính sổ. Rất nhanh, hắn liền tính ra được. Sở tiên sinh, một tòa này 12 ước bản long nhất hào, lại thêm còn lại 6 đống biệt thự, tổng cộng 15 ước 1.000 vạn, ta mới cho chủ tịch hội đồng quản trị nói chuyện điện thoại, chủ tịch hội đồng quản trị nói, trực tiếp giảm miễn 3 ước, đây là hắn cho ngài cúi chào. Thiệu Mậu kính cẩn nói rằng, có thể để cho tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị trực tiếp mở miệng giảm miễn 300 triệu, cái kia nhiều lắm nể tình a. Cái này cái thanh niên nhân sợ rằng địa vị thật không đơn giản. Sở Bắc cười cười, biết nơi này là Nghiễm thị địa vương Bành gia đang hướng về mình lấy lòng, xem ra đối phương là có ý định mượn hơi chính mình. Sở Bắc rất nhanh thì giao khoản ký hợp đồng lấy được biệt thự quyền tài sản. Thiệu Mậu mời Sở Bắc đi về VIP quý khách phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, hắn đi làm phía sau thủ tục. Sở Bắc nằm ở phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Ngài khỏe Sở tiên sinh, ngài cần một ít phục vụ sao? Chương 237, Phương Đình Đình tiểu tâm tư. Sở Bắc nghe được cái này thanh âm có chút quen thuộc, sau đó nói ra, tiến đến. Cửa mở ra, một người mặc chế phục quần cụt nữ nhân gót sen huyền chuyển đi đến. Sở Bắc quay đầu nhìn thoáng qua, ngẩn ra. Người đến dĩ nhiên là Phương Đình Đình. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Phương Đình Đình đến gần chứng kiến Sở Bắc sau đó cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vừa trở về đã bị Tổng Giám Đốc gọi tới phục vụ một cái siêu cấp quý khách, bưng trà rót nước, liên tục dặn muốn phục vụ chu đáo. Phương Đình Đình tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Từ cùng Trần Cao Hưng chia tay sau đó, cuộc sống của nàng lập tức bị đánh trở về nguyên hình, đã không có xe, đã không có quý báu sách tay, đã không có nguồn kinh tế, dựa vào quan hệ tìm ở Bàn Long biệt thự một phần tiêu thụ công tác. Bàn Long biệt thự là một cái mới mở mầm cao đoan biệt thự, ở chỗ này nên có thể gặp phải không ít có người có tiền, nói không chừng còn có lần thứ hai một lần nữa sau đó cuộc sống trước kia. Tuy là hắn hiện tại cũng có một ngôi nhà kỳ còn có thể nam bằng hưu. Nhưng chỉ là ở không cửa sổ kỳ phái một cái tịch mịch mà thôi. Nghe được Tổng Giám Đốc nói đến một cái siêu cấp quý khách, cái này quý khách còn mua cả một mặt biệt thự, duy nhất trả tiền 12 ức. Xuất thủ rộng rãi như vậy, khẳng định không phải người bình thường, có thể tiếp xúc được người như thế, nói không chừng cũng là một fan cơ duyên. Cho nên trước khi tới nàng còn riêng tỉ mỉ đào sức một fan chính mình, biến hóa được rồi tinh xảo trang điểm ra mặt, thay chế phục váy ngắn, mới, chỉ có, lấy dũng khí qua đây gõ cửa. Thật không nghĩ đến sau khi vào cửa thấy cái này siêu cấp quý khách, dĩ nhiên là Sở Bắc. Từ lần trước biết Sở Bắc mua một nhóm xe sang trọng sau đó, hắn hiện tại lại mua một nhóm khu nhà cấp cao biệt thự, vậy thật chính là không phải một dạng có tiền A. Tuyệt đối là một cái siêu cấp phú hảo. Sở Bắc, là ngươi. Phương Đình Đình rất là kinh ngạc nói rằng. Sở Bắc nhếch miệng lên một tia tươi cười quái dị, cái này Phương Đình Đình trước đây nhưng là theo Trần Cao Hưng, làm sao sẽ tới nơi đây làm công, bất quá lại nói tiếp. Hai người vẫn tính là đồng học. Chỉ bất quá Sở Bắc đối với nữ nhân như vậy cũng không có cảm tình gì, ngược lại là cảm thấy thế giới này thực sự là quá nhỏ. Ồ, là Phương Đình Đình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Bắc bình tĩnh hỏi. Phương Đình Đình cười cười xấu hổ, liêu liêu bên thai búi tóc, dùng nhẹ dung thanh âm hồi đáp, cái này, ta đi làm ở chỗ này. Ừm, thực sự là đúng dịp. Sở Bắc nói, lần nữa nằm trên ghế nằm, không có tiếp tục suy nghĩ yếu lý biết Phương Đình Đình ý tứ. Phương Đình Đình cảm giác trong không khí có chút xấu hổ, mở miệng nói ra, cái này, Sở Bắc, không đúng, Sở tiên sinh ngươi nghĩ uống chút gì không? Ta đi cấp ngươi ngược lại tới. cái kia cho ta một ly nước sôi a. Sở Bắc cũng không quay đầu lại nói rằng. Phương Đình Đình khom người gật đầu, xoay người đi rót nước, sau đó đoan qua đây phóng tới Sở Bắc bên cạnh trên bàn. Sở tiên sinh mời uống nước. Phương Đình Đình mềm nhẹ nhỏ giọng nói, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Sở Bắc, sóng mắt truyền lưu, dường như có một loại câu nhân mị lực. Chỉ bất quá Sở Bắc trực tiếp đem nàng không nhìn, cầm lên uống một ngụm, tiếp tục nằm nhắm mắt dưỡng thần. Phương Đình Đình chứng kiến Sở Bắc thái độ như thế, trong lúc nhất thời không biết từ đâu hạ thủ. Nói thật ra, bây giờ nhìn Sở Bắc cảm giác so với trước đây xoáy nhiều, hơn nữa lại kim, tuyệt đối là một cái mục tiêu không có hai nhân tuyển. Nếu có thể liêu đến hắn, vậy mình chẳng phải là có thể trực tiếp gả vào hào môn. Cuộc sống sau này là có thể dễ dàng, tiêu tiêu sái sái. Cũng không tiếp tục tưởng tượng một cái tôn tử giống nhau cho người làm tiêu thụ, làm thiếu nãi nãi nhiều khí phái. Phương Đình Đình càng muốn lấy càng cảm giác mình nhất định phải làm chút cái gì mới được. Nàng đối với mình câu dẫn nam nhân bản lĩnh có thể cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Sở tiên sinh nhìn ngươi dường như có chút mệt mỏi chứ. Nếu không ta cho ngươi ấn ấn. Phương Đình Đình dùng một loại cực kỳ mị hoặc thanh âm nói rằng. Sở Bắc nhếch miệng lên một tia tươi cười quái dị, chỉ là bình tĩnh ừ một tiếng. Không cần suy nghĩ đại khái là có thể đoán được người nữ nhân này trong lòng nghĩ cái gì. Vậy liền coi là lúc trước chịu đến nàng châm chọc khiêu khích, thu một ít lợi tức. Phương Đình Đình thấy Sở Bắc không cự tuyệt, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ mình thật sự có cơ hội. Nghĩ, lập tức hai chi mảnh khảnh để tay đến Sở Bắc trên cánh tay, nhẹ nhàng xoa. Nhào nặn hết cánh tay sau đó, nhào nặn bắp đùi, chỉ là Phương Đình Đình ngón tay vô tình hay cố ý ở sự trượt. Sở tiên sinh, độ mạnh yếu như thế nào đây? Phương Đình Đình bỗng nhiên lại gần, cố ý không người, làm bộ một bộ đơn thuần dáng dấp nhìn Sở Bắc. Sở Bắc chỉ là nửa trận tròn mắt, liền đã thấy được cái không nên nhìn gì đó. Người nữ nhân này thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn. Sở Bắc trong lòng cười nhạt. Được rồi, không cần ấn. Sở Bắc bình tĩnh nói rằng. Phương Đình Đình có chút thất lạc đứng lên, vẫn là cảm giác Sở Bắc bất vi sở động, chẳng lẽ mình không đủ mị lực. Không được, không thể cứ tính như thế, xem ra cần phải chế tạo một ít cơ hội mới được. Nàng đứng ở một bên chăm chú suy tư. Nửa giờ sau Thiệu Mậu đi đến, chứng kiến Phương Đình Đình ngốc ở đứng một bên, trong mắt có chút bất mãn, sau đó quay đầu đối với Sở Bắc kính cẩn nói ra, Sở tiên sinh, thủ tục đã xong xuôi, ngài có thể trực tiếp giỏ sách vào ở. Sở Bắc mở mắt ra, đứng lên cười nói, tốt. Nói đi nhanh lưu tinh đi ra ngoài, Phương Đình Đình vội vàng đuổi theo. Chỉ là đến rồi cửa trước, Sở Bắc đột nhiên vừa nghĩ đến chính mình đồ rửa mặt đều chôn ở trong phế tích, còn phải một lần nữa mua. Vì vậy xoay người đối với Thiệu Mậu hỏi phụ cận đây ở đâu có đại hình siêu thị. Thiệu Mậu liền vội vàng nói ở khu biệt thự bên ngoài, lái xe 10 phút liền đến một cái phồn hoa quảng trường, nơi đó có siêu thị. Phương Đình Đình nghe vậy, cảm giác dường như cơ hội tới, vội vã cửa ra nói ra, Sở tiên sinh tài xế đều đã đi rồi, làm cho Sở tiên sinh mình lái xe không tốt lắm, không bằng ta theo Sở tiên sinh đi xem đi băng, cũng tốt hỗ trợ xách đồ đạc. Thiệu Mậu không nghĩ tới Phương Đình Đình thế mà lại như thế chủ động. Lại quay đầu xem Sở Bắc ý kiến. Sở Bắc ngược lại là không có ý kiến, bởi vì thật sự có bang sách đồ đạc cũng tiết kiệm chính mình phiền phức, huống chi chỉ điểm là Phương Đình Đình, trong lòng có một loại thư sướng cảm giác. Được. Sở Bắc mỉm cười nói. Cửa dừng chính là Sở Bắc dồn rồi Sở Phẹn Tuẩm. Sở Bắc đi tới cửa xe, Phương Đình Đình thức thời mở cửa xe, sau đó chính mình lại đi ngồi lên phòng điều khiển lái xe. Phương Đình Đình vuốt ra thật tọa ỉ cùng bánh lái, nhìn cái kia chiếu lấp lánh dồn rồi Sở tiêu chí. Trong lòng rất là kích động. Đây chính là hơn 1 tỷ xe sang trọng A. Nàng vẫn là lần đầu mở, trong lòng lại càng phát thầm hạ quyết tâm, muốn giải quyết Sở Bắc, làm cho hắn quỳ dưới quần của mình. Trên giường cũng có thể. Hai người đi giật mình phồn hoa khu phố một cái đại hình trong siêu thị, Phương Đình Đình dọc theo đường đi đều đang tìm cơ hội cùng Sở Bắc tiếp lời. Làm đến siêu thị đi dạo mua đồ thời điểm, Phương Đình Đình còn cố ý cùng Sở Bắc đi được vào một ít, cái kia cao vóc thường thường còn đụng tới Sở Bắc cánh tay. Hai người thoạt nhìn liền như là một đôi tình lữ. Ngược lại là Sở Bắc trên mặt vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Đang đi dạo thời điểm, đột nhiên có một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Đình Đình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong thanh âm mang theo lửa giận cùng nghi vấn. Phương Đình Đình nhìn lại, không xong, dĩ nhiên là nam bằng hưu Phương Bắc Vĩ. Cư nhiên ở chỗ này đụng tới hắn. Những thứ này có thể không xong, nếu để cho Sở Bắc biết mình có bạn trai, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ? Phương Bắc Vĩ trong nhà làm ở một nhà công ty nhỏ, sẽ ngủ ở bên cạnh nhận được, cũng coi là một cái trung sản gia đình. Phương Đình Đình nhìn hắn vẫn còn tương đối thành thật, hơn nữa đuổi nhiều ngày như vậy, vì giải quyết tịch mịch, hai người cũng liền thuận lý thành trương thành nam nữ bằng hữu. Phương Bắc Vĩ cùng hai cái huynh đệ tới mua đồ, cũng không còn nghĩ đến ở chỗ này đụng với bạn gái mình cùng một người đàn ông xa lạ đi dạo siêu thị, đầu đều sắp tức giận nổ. Hắn một mạch cảm giác mình đỉnh đầu đã bắt đầu dài ra xanh biếc cỏ nhỏ. Chương 238, trên đầu mang một ít lục, sinh hoạt không có trở ngại. Đình Đình, ngươi đây là đang làm gì hả? Ngươi nói ngươi ở đây công tác, không nghĩ tới cũng là đang cùng nam nhân khác đi dạo siêu thị. Phương Bác Vĩ bước nhanh về phía trước, bắt lại Phương Đình Đình thủ đoạn, chất vấn. Phương Đình Đình trong lòng hoảng hốt, nhưng nàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, ngược lại cái này Phương Bác Vĩ đều chỉ là vì giải sầu tịch mịch lui tới, hiện tại có mới mục tiêu Sở Bắc, còn không bằng dứt khoát quăng hắn được. Nghĩ tới đây, Phương Đình Đình dùng sức tránh ra khỏi hắn tay, nói ra, ngươi làm cái gì, nắm đau ta. Ta đây là đang làm việc. Ha ha, công tác. Ngươi công tác chính là bồi tiểu tử này mua đồ. Phương Bác Vĩ tức giận. Sở tiên sinh là chúng ta biệt thự mới hộ gia đình, hắn đối với phụ cận không quen, ta dẫn hắn tới mua đồ làm sao vậy, ngươi nếu như thế lo lắng, chúng ta đây chia tay được rồi. Phương Đình Đình nhìn hắn chằm chằm hô. Nơi này tiếng ồn ào trong nháy mắt hấp dẫn người qua đường nghỉ chân vây xem. Ôi, đây là tình huống gì hả? Hình như là cô bé kia theo nam nhân khác, đem bạn trai nàng cho tái rồi. Ai nha, hiện tại trên đầu mang một ít lục, sinh hoạt mới có thể không có trở ngại nha. Vây xem ăn dưa quần chúng nói trong nháy mắt thật sâu đau đớn Phương Bác Vĩ nội tâm. Chia tay, tại sao muốn chia tay? Là không phải tiểu tử này thông đồng ngươi. Lao tử gọi hắn. Phương Bác Vĩ tức giận, trực tiếp lướt qua Phương Đình Đình, đi hướng đang chọn mua sắm thương phẩm Sở Bắc. Trong lòng nhận định, nhất định là tiểu tử này chen chân tiến đến, câu dẫn Phương Đình Đình, cho hắn mang lục mạo. Tiểu tử ngươi tờ mờ không có mắt sao? Dám ngâm nước lao tử cái bô, ngươi là không phải sống đủ rồi. Phương Bác Vĩ trước đây hết ăn lại nằm, ở xã hội thượng hơn quá, mang chửi người đều mang một ít bí khí. Sở Bác quay đầu phủi hắn liếc mắt, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, người nào cua ngươi mã tử. Phương Bác Vĩ hai mắt chính muốn phun lửa, trong lòng thầm nghĩ, cái này xỏa bức có phải hay không còn muốn chống chế. Đều tờ mờ bắt được hiện hình. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tờ mờ còn không dám thừa nhận. Có tin hay không láo tử gọi ngươi. Phương Bác Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, phía sau hắn cái kia hai cái huynh đệ thấy thế, cũng dồn dập đứng ở bên người của hắn, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Bác. Ngươi không nên ta thừa nhận. Sở Bác buồn cười hỏi, sau đó khoát khoát tay. Được rồi, ta đây liền thừa nhận rót bạn gái của ngươi được rồi. Ta lần đầu nhìn thấy loại yêu cầu này. Vậy xem con chúng. Phương Bác Vĩ. Phương Bác Vĩ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ngươi tờ mở còn dám mở lão tử nói đùa. Phương Bác Vĩ vén lên tay áo, làm bộ muốn động thủ. Phương Đình Đình trong lòng quýnh lên, nếu như Sở Bắc ở chỗ này bị người đánh, nàng trở về làm sao cùng Thiệu Tổng Giám Đốc bàn giao. Hơn nữa nếu như bởi vì chuyện này Sở Bắc sinh khí, cái kia chuyện của mình chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Không được, kiên quyết không thể làm cho chuyện này phát sinh. Phương Đình Đình vọt tới Sở Bắc trước mặt, đem Sở Bắc ngăn ở phía sau, xông Phương Bác Vĩ hô, ngươi muốn làm gì, lẽ nào ngươi còn muốn động thủ sao? Trước công chúng, trước mắt bao người, ngươi còn dám động thủ. Phương Bác Vĩ hai mắt đã đỏ bừng, đã sớm bị phẫn nộ che đôi mắt, tàn nhẫn nói ra, Đình Đình ngươi tránh ra, ta muốn làm cho tiểu tử này chịu khổ một chút đầu. Phương Bác Vĩ lúc này tựa như một đầu muốn dã thu ăn thịt người, đã từng ở xã hội thượng hôm qua, vẻ này ngoan kính buộc phát ra. Phương Đình Đình bị trừng trong lòng phi thường bối rối. Ai nghĩ một giây kế tiếp, Phương Bác Vĩ sau lưng một cái tiểu hoàng bao một tay lấy Phương Đình Đình kéo ra. Chị dâu ngươi chính là tránh ra a. Phương Đình Đình vừa bị lôi đi. Phương Bác Vĩ chính là xoa xoa nắm tay, phát sinh kéo kẹt thanh âm. Tiểu tử, ngươi không phải miệng rất sắc bén tầm sao. Ta nhìn ngươi một chút bây giờ còn không dám lên tiếng. Sở Bác nhãn thần bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất nhìn một con run rế. Phương Bác Vĩ bị Sở Bác ánh mắt này nhìn càng thêm là nổi giận, giơ tay lên huy quyền, một cái hữu quyền liền muốn hướng Sở Bác trên mặt đập tới. Phanh! Phương Đình Đình trong lòng một cái lộ bộ, không xong, xong. Nếu như Sở Bác bị thương, mình tuyệt đối không trốn thoát liên quan. Cái này chắc là phải bị công ty khai trừ rồi. Đột nhiên, vây xem quần chúng nhiều tiếng hô kinh ngạc, dường như có còn lại tình trạng phát sinh. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái, ngạc nhiên há hốc mồm. Chỉ thấy Sở Bắc một tay cầm đánh tới nắm tay, Phương Bắc Vĩ muốn rút ra, nhưng căn bản quất không ra, phảng phất bị bàn ê tô kèm ở giống nhau. Tờ mờ. Phương Bắc Vĩ tả quyền đập tới. Vẫn bị Sở Bắc bắt lại, đồng dạng không thể động đậy. Phương Bắc Vĩ trong lòng cảm giác có điểm không đúng. Đại ca. Ta tới giúp ngươi. Một cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc vị thành niên hô. Đi lên liền muốn một cước đạp cho Sở Bắc. Có thể Sở Bắc động tác nhanh hơn, nhất chiêu đào ổ chân, đạp đến Phương Bắc Vĩ trên ngực, đem cả người hắn đẩy lùi đi ra ngoài, đụng vào từ phía sau tới được màu hồng thanh năm. Phanh! Hai người chồng lên nhau, bay ra cách xa 5 mét, đụng vào sau lưng giá hàng, hoa lạp lạp hàng rất đầy đất. Vây xem quần chúng một mảnh xôn xao. Hoa, thân thủ của hắn thật nhanh a. Hắn thật là đẹp trai a, động tác sạch sẽ lưu loát. Không sẽ là luyện gia tử a. Mẹ, ta nghĩ ta muốn yêu. Vây xem trong nữ hải tử đang cầm khuôn mặt, vẻ mặt mê gái dáng dấp nhìn Sở Bắc. Dáng dấp đẹp trai, còn hiểu võ công, quả thực bạn trai lực nhộn nhịp được rồi. Phương Bắc Vĩ từ dưới đất đứng lên, cảm giác có chút không thở nổi, hoa mắt vắng đầu, sâu hít thở mấy cái phía sau, rốt cục thong thả lại sức. Nhìn Sở Bắc, cảm giác đối phương có chút thân thủ, nghĩ là luyện qua, chính mình dường như không phải là đối thủ. Thảo. Phương Bắc Vĩ vô năng phẫn nộ, trừng mắt Sở Bắc, dùng sức vô giá hàng. Đột nhiên giá hàng ở trên một máy nồi cơm điện rớt xuống, tránh tránh nện ở hắn trên ót, một cái đã đem hắn đập hôn mê bất tỉnh. Mọi người vây xem. Sở Bắc. Thực sự là vận khí không kém có thể trách xã hội, cái này là chính bản thân hắn làm. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Màu hồng thanh năm đi kêu Phương Bắc Vĩ, nhưng còn không có là có thể đem hắn đánh thức. Cuối cùng cái này hai cái tiểu đệ nhanh chóng tiến hắn đi bệnh viện. Trước khi đi, cái kia tiểu hoàng mao còn xuất ra tiểu đao hướng Sở Bắc khoa tay múa chân, uy hiếp nói, tiểu tử ngươi chờ đấy. Vây xem quần chúng thấy không đùa nhìn, dồn dập tán đi, ngược lại là có ba cái gan lớn nữ sinh qua đây cùng Sở Bắc đến gần, muốn số điện thoại. Nhưng Phương Đình Đình cầm bên trong nguyện ý đem mình đĩa lương thực nhường cho người khác ăn. Vì vậy cảm giác qua đây hô, được rồi, mời các ngươi ly khai, không nên quấy rầy chúng ta quý khách. Phương Đình Đình đem người đánh đuổi, ba nữ sinh liếc một cái phong phạm Đình Đình, trước khi đi vẫn không quên cho Sở Bắc vứt bị nhãn. Chờ người đều tán xong sau, Phương Đình Đình nhanh chóng hướng Sở Bắc xin lỗi, Sở Bắc thực sự là không có ý tứ, để cho ngươi chế dễ ước, kỳ thực ta theo hắn cũng không còn đàm luận bao lâu, đều là hắn dây dưa đến cùng theo đuổi cầu ta, ta đã vừa mới với hắn chia tay. Câu này nói xin lỗi trọng điểm hay là đang sau cùng ý tứ, Phương Đình Đình ý tứ chính là, ta đã chia tay, ta hiện tại lại là độc thân người tự do. Sở Bắc phản ứng bình thường, chỉ là nga một tiếng, hiển nhiên đối với nàng chuyện tình cũng không cảm thấy hứng thú, tiếp tục chọn đồ đạc. Phương Đình Đình trong lòng còn không hết hy vọng, tin tưởng chính mình nhất định có thể có biện pháp vãn hồi cục diện này. Chương 239, lục ra một mảnh thảo nguyên. Ở phản hồi đường trên đường, Phương Đình Đình thường thường sau khi thông qua nhìn kỹ kính nhìn về phía ngồi ở hàng sau Sở Bắc. Chỉ thấy Sở Bắc đang ở nhắm mắt dưỡng thần, bên trong xe cực kỳ an tĩnh. Được tìm một câu chuyện đánh vỡ loại an tĩnh này mới được. Sở Bắc, ngươi sẽ không đang giận ta chứ? Phương Đình Đình thử thăm dò. Sở Bắc mở mắt ra, cười nói, tức giận. Ta tại sao phải tức giận? Phương Đình Đình trước đây ở trường học cũng không còn thiếu đối với hắn lời nói lạnh nhạt, bây giờ còn nếu muốn trêu chọc hắn, Sở Bắc cảm thấy thế giới này thật đúng là đủ trâm trọng. Nếu nàng làm sao mê, cái kia Sở Bắc liền cùng nàng vui đùa một chút, xem như là giải khai trước đây bị tức. Hiện tại Sở Bắc trong lòng đều ở đây trong lòng cười trộm, nơi nào còn có thể tức giận. Phương Đình Đình thấy Sở Bắc không có tức giận, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy mình khẳng định còn có cơ hội. Chỉ cần ngâm bên trên Sở Bắc, về sau cuộc sống hạnh phúc thời gian liền cách không xa. A. Khu nhà cấp cao, xe sang trọng, sách tay hiệu nổi tiếng, xa xỉ sinh hoạt, tựa hồ cũng đang ở hướng nàng vây tay. Xe rất nhanh thì chạy đến Sở Bắc cửa biệt thự, cửa camera đầu tự động phân biệt biển số xe, đại môn tự động mở ra. Hai bên đèn đường tự động sáng lên. Con đường này đi vào trong bên trái là một mảnh mặt cỏ, đây là sân golf, bên phải là biệt thự tiền viện hoa viên, ở cửa biệt thự còn có một cái to lớn bể phun nước. Vòng qua bể phun nước, đã đến biệt thự chính đại môn, ngọn đèn tự động sáng lên, cửa tự động mở ra. Đây là một cái nhà hiện đại hóa biệt thự, cả tòa biệt thự đều là phi thường nghệ thuật cùng hiện đại hóa phong cách, dung hợp thế giới mới nhất trí năng ở nhà chơi rông thiết bị, biệt thự tổng cộng 5 tầng. Mỗi tầng đều có to lớn rơi xuống đất cửa sổ, cảm giác mỗi một chỗ tỉ mỉ đều tràn đầy xa xỉ khí tức. Sở Bắc đi xuống xe, Phương Đình Đình ở phía sau vận mua sinh hoạt vật tư. Làm Phương Đình Đình ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn trước mắt một tòa này nhà sang trọng thời điểm, trong mắt tràn đầy vô tận hướng tới. Đây chính là kẻ có tiền người ở địa phương A. Tuy là nàng là làm việc ở đây, nhưng xưa nay chưa thấy qua nhà này bàn long nhất hảo. Loại này chân chính khu nhà cấp cao, quả thực quá xa hoa. Cao hơn Trần Hưng ra bên trong không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Dù sao cả tòa biệt thự bao quát này tòa đỉnh núi, liền giá trị 12 ước 1.000 vạn A. Nếu có thể ở chỗ này ở cả đời, nàng cam tâm tình nguyện, thực sự quá xa hoa. Lúc này trong lòng nàng càng là kiên định nhất định phải ngâm Sở Bắc tâm tư. Hai người vào cửa về sau liền đi tới một chỗ bao la huyền quan, bên trong nhà đèn toàn bộ sáng lên, bên trong phòng hiện đại trang hoàng cùng mỗi một vật đều là đỉnh cấp xa xỉ phẩm, thấy Phương Đình Đình hoa cả mắt. Cái này tủ giày quỹ là Italy phỉ khắc tư thủ công định chế bản. Cái này thảm trải nền là ché nổ đặc biệt định chế khoản. Mỗi món khắc mặt trên đều có một khối tiểu tiêu chí, đều là toàn cầu xa xỉ phẩm phẩm chất tiêu chí, ngoại trừ nàng biết, còn rất nhiều nàng không nhận biết. Nhưng mỗi một vật thoạt nhìn chính là phẩm chất cao vô cùng, thiết kế phi thường tốt. Phương Đình Đình nửa đời trước cũng chưa từng thấy như thế đỉnh cấp xa hoa độc đống biệt thự. Ngươi bỏ đồ xuống đi trở về a. Sở Bác thay đổi giày, quay đầu nói với Phương Đình Đình. A, ta đây, lần này trở về sao? Phương Đình Đình có chút nóng nảy, lẽ nào hắn sẽ không dự định mời mình vào đi uống nước nghỉ ngơi một chút? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại qua đêm? Sở Bác tự tiếu phi tiếu nói rằng. Phương Đình Đình ngẩn ra, đương nhiên là có thể qua đêm là không thể tốt hơn, cả đêm có thể hoàn thành hắn, vậy thật tốt quá. Nhưng bây giờ làm sao cũng phải tìm một cớ lưu lại mới được. Nàng đầu óc cấp thiết quay đầu, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tốt, ra đây cáo từ trước. Phương Đình Đình nói, quay người lại, ai nha một tiếng, té xuống đất. A, cổ chân của ta đau quá a, hình như là trật đến chân. Phương Đình Đình ngẩng đầu, làm bộ một bộ tội nghiệp dáng dấp nhìn về phía Sở Bắc. Sở Bắc khỏe miệng có quắp động hai cái. Ngươi nha còn dám diễn lại giả một chút sao? Tại sao không đi mua một bản diễn viên chính mình tu dưỡng trở về nhìn? Nhưng trên mặt nổi, Sở Bắc vẫn là đi qua đưa nàng đỡ dậy, nói ra, ồ, thật không nhỏ tâm, vậy trước tiên tiến đến nghỉ ngơi một chút ta. Phương Đình Đình nội tâm hô to một tiếng, âu ra, xem ra chiêu này cũng không tệ lắm. Nàng khập khiễng đi vào trong đại sảnh, thư thư phục phục ngồi vào trên ghế salon, loại này sofa ngồi lên phi thường thoải mái, cảm giác tựa như nằm đám mây giống nhau. Sở Bắc lười để ý nàng, đi chính mình làm ít đồ ăn. Phương Đình Đình xem Sở Bắc không có tới được ý tứ, đơn giản đứng lên, chạy đến chủ phòng đứng sau lưng Sở Bắc, xem Sở Bắc làm cơm. Hoa, Sở Bắc ngươi còn biết nấu cơm à, thật là lợi hại a. Phương Đình Đình làm bộ cực kỳ sùng bái dáng vẻ nói rằng, nam nhân đều là thích như vậy xáo lộ. Nhưng nhìn nữa Sở Bắc vẫn là bất vi sở động bộ dạng. Sau đó, xem ra không nặng tay thì không được. Phương Đình Đình cố ý đi tới Sở Bắc bên cạnh. Sau đó làm bộ dưới chân mềm nhũn, từ mặt bên ngã vào Sở Bắc trong lòng. Sở Bắc hai tay một cái đưa nàng ôm lấy. Hai người một cái liền chặt dính chặt vào nhau. Phương Đình Đình đắc ý lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần là nam nhân bình thường tuyệt đối không nhịn được hấp dẫn như vậy. Ai nha, thực sự là không có ý tứ, ta chân không làm gì được. Phương Đình Đình một bộ yếu hơn dáng dấp, ngước đầu nói rằng, ấm áp hơi thở đều có thể nhào tới Sở Bắc trên mặt. Không thể không nói, Phương Đình Đình dáng dấp còn có mấy phần tư sắc. Đặc biệt vóc người cũng phi thường tốt. Nhưng Sở Bắc đối nàng cũng không có hứng thú, đang muốn đẩy mở, đột nhiên Phương Đình Đình điện thoại reo. Là một cái điện thoại xa lạ dãy số, Phương Đình Đình chuyển được. Đình Đình, ngươi ly khai tên ngu xuẩn kia, trở lại bên cạnh ta có được hay không? Ta sớm muộn phải làm cho cái kia xỏa bức trả giá thật lớn. Ta còn muốn chơi hắn toàn ra. Trong điện thoại truyền ra Phương Bắc Vĩ thanh âm. Sở Bắc nhướng mày, người này xem ra chịu đòn đều không nhớ lâu, cửa ra chính là Tam Tự Kinh. Thậm chí còn mang theo phụ mẫu. Đối với cái này loại người, Sở Bác từ trước đến nay không phải nhân từ nương tay. Tốt, ngươi đã lớn lối như vậy, vậy hãy để cho trên đầu ngươi lục ra một mảnh thảo nguyên. Phương Đình Đình không nghĩ tới mình đã đem hắn điện thoại lắc hắc, hắn còn có thể xin số điện thoại đánh tới. Chứng kiến Sở Bác sắc mặt không ngại, đang muốn nhanh chóng ngủm, lại bị Sở Bác ngăn lại. Hắn không phải là muốn nghe thanh âm của ngươi sao, vậy hãy để cho hắn hảo hảo nghe a. Sở Bác cười đều nói. Hai tay bắt đầu không phải đứng yên. Phương Đình Đình mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Sở Bắc còn thích chơi loại kích thích này, vậy thì càng dễ dàng. Nói sớm a, liền tiết kiệm chính mình bao nhiêu công phu, trực tiếp như vậy không phải là được rồi. Phương Đình Đình vẫn giả bộ do dự một chút, sau đó sắc mặt cấp ba, tiểu mị liếc một cái Sở Bắc, thấp giọng e thẹn nói, Sở Bắc, ngươi thật là xấu, phần tử xấu. Nhưng nàng càng là không cự tuyệt. Thanh âm lập tức đi qua điện thoại di động chuyển tới điện thoại một đầu khác Phương Bắc Vĩ trong lỗ tai. Phương Bắc Vĩ nghe những thanh âm này, lúc này càng là cảm giác trên đầu của mình đã dài ra một mảnh thảo nguyên. Đều tờ mờ có thể ở mặt trên rục ngựa phi nhanh. Đình Đình, Đình Đình, ngươi đang làm gì? Các ngươi đang làm gì? Phương Bắc Vĩ sắc mặt biến đổi lớn, la lớn. Nhưng bên đầu điện thoại kia chỉ có Phương Đình Đình cái kia không có thể miêu tả thanh âm. Thảo A, ngươi cái này bức tiểu tử. Dám động nữ nhân của lão tử, ngươi tờ mở chết chắc rồi. Ngươi nhất định phải chết. Phương Bắc Vĩ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt chính muốn phun lửa, sau đó một tay lấy điện thoại di động trong tay đập xuống đất, điện thoại di động triệt để nát bấy. Tiểu Hoàng Mao. Đại ca, ngươi đập là điện thoại di động của ta.
Chương 240, Long ca, ngươi phải làm chủ cho ta a.
Điện thoại cắt đứt, truyền ra đô đô manh âm. Sở Bắc nghe được đối diện truyền ra thanh âm thở hổn hển, trong lòng âm thầm buồn cười, rất là sảng khoái.
Sở Bắc ngươi tại sao bất động?
Phương Đình Đình sắc mặt cấp ba, nhãn thần mê ly, còn có chút quần áo xốc xếp. Nàng vẫn chờ Sở Bắc bước kế tiếp mưa rông gió giật, nhưng không nghĩ tới Sở Bắc đột nhiên đạp phanh lại, khiến cho nàng nửa vời.
Sở Bắc buông ra Phương Đình Đình, khẽ cười nói, được rồi, chân của ngươi dường như đã không thành vấn đề, thời gian cũng không sớm, ngươi đi về trước đi.
Phương Đình Đình ngẩn ra, làm sao lúc này để chính mình đi trở về? Lẽ nào kế tiếp kịch tình không phải là cuốn ga trải giường rồi sao?
Đây coi là chuyện gì a?
Không được, không thể cứ như vậy đi.
Nào có, chân của ta còn đau.
Phương Đình Đình ngồi vào bữa ăn trên đài, bưng chân trái cổ chân, cau mày nói rằng, một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ.
Sở Bác phủi liếc mắt, nhất thời đầu ba cái hắc tuyến hạ xuống.
Ngươi mới vừa nữu không phải chân phải sao?
Phương Đình Đình.
Sau 3 phút, phịch một tiếng, cửa đóng cửa.
Phương Đình Đình đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa lớn đóng chặt, thần sắc ngạc nhiên.
Tối nay thực sự liền chỉ thiếu một chút, thiếu chút nữa là có thể thành công ngủ phục Sở Bắc, có thể đi lên nhân sinh đỉnh phòng, ở thêm khu nhà cấp cao, lái lên xe sang.
Thực sự là quá đáng tiếc.
Bất quá về sau chỉ cần hắn còn ở chỗ, vậy mình khẳng định còn có cơ hội, Phương Đình Đình tuyệt đối không cho phép tới tay cơ hội từ trong tay mình trốn.
Mà lúc này bên kia, Phương Bắc Vĩ trên nót cột vải xô đi vào một nhà xa hoa cờ tờ vờ, thẳng đến Chí Tôn thuê chung phòng.
Mở cửa, bên trong đã có hơn 10 cả trai lẫn gái kèm theo sống động âm nhạc ở tình cảm mãnh liệt nhiệt vũ, cũng không thiếu người đang châu ngồi vung quyền uống rượu.
Trong phòng chung khói mù lượn lờ.
Đại ca, Long ca ở nơi nào?
Tiểu Hoàng Mao chỉ vào trên ghế salon dài đang ngồi một người đầu trọc trắng hán, cái kia quang đầu não muôn loé sáng, đều nhanh có thể phản quang.
Phương Bắc Vĩ hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng chạy chậm đi qua, đi tới đầu trọc trắng hán trước mặt cung kính hô, Long ca tốt.
Bọn họ đã từng đã ở Long ca nhận lấy hôn quá, sau lại Phương Bắc Vĩ bị phụ mẫu kéo lại, nhưng vẫn là thường xuyên cùng Long ca giữ liên lạc.
Đây là bọn hắn hôn xã hội lớn nhất chỗ dựa vững chắc, Long ca ở Nghiễm thị cực kỳ có sức ảnh hưởng, mạng giao thiệp phi thường phổ biến, huynh đệ trải rộng toàn bộ Nghiễm thị.
Đồng thời cái này nhân loại cũng phi thường hung hãn, người giang hồ xưng đao ba long, một cái đao ba từ mũi trực tiếp kéo dài đến bóng loáng trên nó, như một cái màu nâu đậm nô công.
Đao ba long chứng kiến hai người, không khỏi nở nụ cười. Trên mặt Ngô Công biến uốn éo, vô cùng dò người.
Nguyên lai là Vĩ tử à, làm sao, không ở trong nhà hảo hảo làm ngươi ngoan ngoan thằng nhóc, tại sao lại chạy trở lại?
Đao ba long cười hỏi, sau đó dựa vào ngã vào sofa trên lưng, nhiều hứng thú đánh giá Phương Bắc Vĩ.
Đao ba long lời nói gây nên bên cạnh mấy người cười trộm, bọn họ nhất coi thường loại này lăn lộn một đoạn thời gian liền lên mở, cảm tình đem hôn xã hội làm thời kỳ thực tập.
Phương Bắc Vĩ mặt lộ vẻ vài phần xấu hổ màu sắc, cười khăn nói. Cái này không thật lâu không thấy Long ca rồi sao, tưởng niệm được ngay, còn nghĩ cùng Long ca uống vài chén.
Tới, Long ca, ta mời ngươi.
Nói Phương Bắc Vĩ cầm một cái ly mới, cho mình rót tràn đầy một ly, nhưng uống một hơi cạn sạch.
Đao ba Long khẽ cười nói, ta xem ngươi không phải nghĩ tới ta à, ta cũng không phải xinh đẹp nàng, nghĩ tới ta làm cái gì, ngươi có phải hay không có chuyện tìm ta.
Đao ba Long dùng ngón tay chỉ não cửa vị trí, ý bảo Phương Bắc Vĩ trên đầu trói vải xô.
Hải nha. Thực sự là cái gì đều không thể gạt được Long ca ngươi, không hổ là đại ca của ta.
Phương Bắc Vĩ ngồi vào bên cạnh hắn, lôi kéo làm quen nói rằng.
Đao ba Long yêu thai du thai điểm một cái yên, phủi liếc mắt Phương Bắc Vĩ nói ra, nói đi, tới tìm ta có chuyện.
Chúng ta là huynh đệ, ngươi phải có sự tình, ta đương nhiên cho ngươi xuất đầu.
Phương Bắc Vĩ vừa nghe, không nghĩ tới Đao ba Long sảng khoái như vậy, vội vã đổi một bộ khổ ba ba thần sắc nói ra, Long ca, ngươi phải làm chủ cho ta.
Huynh đệ ta khiến người ta đánh, tiểu tử kia không chỉ có đoạt đi rồi bồ của ta, còn đánh ta.
Sau đó Phương Bắc Vĩ đem sự tình đại khái nói một lần.
Những người khác nghe được Phương Bắc Vĩ dĩ nhiên khiến người ta cho tái rồi, dồn dập cười to.
Có người chế nhạo nói, Vĩ tử, ngươi trước đây không lục người khác nha, hiện tại ngược lại bị người tái rồi, tấm tắc.
Phương Bắc Vĩ hơi đỏ mặt, trước đây hắn hôn xã hội thời điểm cũng đã từng làm loại sự tình này.
Đao ba long trùng điệp hít một hơi thuốc lá, phun ra một vòng khói nói ra. Muốn ta giúp ngươi xuất đầu cũng không phải không được, ngươi là huynh đệ ta khẳng định phải giúp ngươi, bất quá nha.
Tuy nhiên làm sao?
Long ca có cái gì xin cứ việc phân phó.
Phương Bắc Vĩ nghe được Đao ba Long nguyện ý xuất thủ giúp một tay, vội vàng hỏi.
Hiện tại hắn hận không thể lập tức phế đi Sở Bắc.
Đao ba Long cười khẽ một nói rằng, bất quá nha, hiện tại huynh đệ thời gian cũng không tốt quá, giúp ngươi còn phải gánh chịu nguy hiểm tương đối, ta cũng không thể nhượng các huynh đệ lạnh tâm không phải, trên đường quy củ ngươi cũng hiểu, cái này. Ngươi được ra một điểm. Đao Ba Long trà sát xoa tay chỉ, ý bảo đòi tiền. Đây nhất định là muốn, các huynh đệ giúp ta, tiền ta khẳng định ra, không biết Long ca muốn bao nhiêu. Phương Bác Vĩ hỏi, trước khi hắn tới đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không tốn ít tiền không thể nào nói nổi. Cũng không nhiều, 300.000. Đao Ba Long bình tĩnh nói rằng, a, cái gì, 300.000. Phương Bác Vĩ nghe thấy con số này thất kinh. 300.000 cũng không phải là một con số nhỏ a. Hắn vốn đang cho rằng tối đa 5-60 ngàn có thể hoàn thành, không nghĩ tới Đao Ba Long vừa mở miệng liền muốn 300.000. Long ca, cái này Phương Bác Vĩ sắc mặt có chút do dự. Đao Ba Long khuôn mặt nghiêm, lạnh lùng nói, làm sao, ngươi là không muốn ra đâu, vẫn cảm thấy số tiền này cao nhỉ. Chứng kiến Đao Ba Long sắc mặt không ngại, Phương Bác Vĩ trong lòng một lộn bộ, nếu như đắc tội Long ca, về sau không có quả ngon để ăn. Đây là nói rõ tới đập hắn một khoản. Nhưng bây giờ lời đã nói ra khỏi miệng, Phương Bác Vĩ cắn răng một cái, cùng lắm thì đem mình chiếc kia bảo mã 5 hệ bán. Nghĩ đến bị Sở Bắc tái rồi, Phương Bác Vĩ trong lòng liền căm tức. Đâu có, Long ca nếu nói số lượng, vậy khẳng định có thể, 300.000 liền 300.000. Phương Bác Vĩ trầm giọng nói. Đao Ba Long sắc mặt nhất chuyển, cười to nói, ha ha, tốt, Vĩ tử, đây mới là hảo huynh đệ nha, có số tiền này, các huynh đệ giúp ngươi phế đi hắn cũng không còn buồn phiền ở nhà. Nói xong còn vỗ vỗ Phương Bác Vĩ bả vai. Đến, uống rượu. Phương Bác Vĩ lần nữa rót đầy rượu, cùng Đao Ba Long huýt một ly, chỉ là rượu uống vào đi, đều là miệng đầy khổ sắc. Trong lòng đau đến liền cùng cắt thịt một dạng. Ngày hôm sau, Sở Bác làm cho Tằng Vĩnh Đạt đi mời một chi chức nghiệp bảo tiêu, chuyên môn gác biệt thự cửa ra vào cùng tuần tra, phòng ngừa người xa lạ đột nhiên xông tới. Sau đó sẽ làm cho vật khác sắc một trợ lý, như vậy Sở Bác không cần chuyện gì đều trực tiếp tìm hắn. Tàng Vĩnh Đạt hiện tại chấp trưởng toàn bộ buôn bán đế quốc vật làm, hiện tại một nhóm kia hơn 5 vạn trang bị đang bán được hừng hực khí thế, còn muốn khai triển mới hạng mục. Tàng Vĩnh Đạt hiện tại tựa như một cái con quay, bận rộn đều không dừng được. Bất quá hắn chính là bận rộn hài lòng, nhìn tự tay tạo ra buôn bán đế quốc, hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Hơn nữa hắn hiện tại đã trở thành Sở Bắc đại ngôn nhân, chịu đến khắp nơi tôn kính, thân phận địa vị như trước kia có thể nói khác nhau một trời một vực. Tàng Vĩnh Đạt đem Sở Bắc yêu cầu ghi chép xuống. Cuối cùng hắn lâm cúp điện thoại trước đột nhiên hỏi Bắc ca, hôm nay là Thu Nhiễm sinh nhật, ngươi có cần tới hay không cho nàng chúc mừng một cái? Thu Nhiễm sinh nhật. Sở Bác ngẩn ra, sau đó mới nhớ hôm nay thời gian. Trước đây lên trung học đệ nhị cấp thời điểm đều là Sở Bác cùng Tằng Vĩnh Đạt vài cái anh em cùng nhau theo nàng qua, khi đó nàng lẫn vào tựa như một cái giả tiểu tử, tất cả mọi người bắt nàng làm anh em tốt. Nàng làm sao không có gọi điện thoại cho ta đâu? Tằng Vĩnh Đạt cười nói, ngươi hiện thực thân phận gì nha? Nàng phỏng chừng cảm thấy ngươi nên bề bộn nhiều việc, cho nên không có điện thoại thông báo ngươi, nàng nói với ta, lúc đầu cũng là để cho ta không phải nói cho ngươi biết. Nhưng ta đối với ngươi lừa không được sự tình, hơn nữa tốt xấu Thu Nhiễm cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ, cùng chúng ta đều là anh em, không phải, cùng là anh ta nhóm, với ngươi có thể thì không phải. Chương 241, Dư Thu Nhiễm tâm tư. Sau khi cúp điện thoại, Sở Bác đang muốn gọi Dư Thu Nhiễm điện thoại, ai nghĩ lúc này Dư Thu Nhiễm điện thoại ngược lại trước đánh tới. Đem điện thoại chuyển được. Uy, Sở Bác sao, ngươi, hôm nay ngươi có thì giờ danh không? Bên đầu điện thoại kia truyền ra Dư Thu Nhiễm, có điểm khó khăn thanh âm, dường như có chút khẩn trương. Sinh nhật của ngươi, ta đương nhiên có thời gian, ngày hôm nay chuẩn bị ở đâu sinh nhật đâu? Có muốn hay không ta cho ngươi đặt hàng địa phương? Sở Bác cười hỏi. A, thật vậy chăng? Liên gặp ở chỗ cũ, đi đâu cũng không bằng ở chỗ cũ có cảm giác. Bên đầu điện thoại kia Dư Thu Nhiễm cao hứng nói. Chỗ cũ chính là trấn trên cái kia duy nhất một cái tiểu xiên nướng giữa đường mặt một gian quán đồ nướng, trung học đệ nhị cấp thời điểm mấy người thường thường đi vào trong đó gặp nhau, tuy là tiệm rất nhỏ, nhưng mùi vị tốt, nơi đó đã trở thành đại gia chung ký ức. Tốt, vậy tối nay gặp ở chỗ cũ. Ha ha, đêm nay ta cần phải với ngươi uống cái vui vẻ, ngươi chớ để cho ta quá chén lạc. Dư Thu Nhiễm tiếng cười sang sảng đi ra. Hai người ước định buổi tối 10 điểm thời gian, sau đó cúp điện thoại. Mà lúc này Dư Thu Nhiễm trong phòng ngủ, còn có hai nữ sinh, một cái tóc ngắn chữ hơi thấp xinh đẹp thiếu nữ, hương phấn hỏi như thế nào đây? Như thế nào đây? Ước đi ra chưa? Dư Thu Nhiễm hơi đỏ mặt, gật đầu. Âu ra. Ta đã nói rồi, nam truy nữ, cách tòa sơn, nữ truy nam, tầng ngăn cách ra, Nhiễm Nhiễm, chỉ cần ngươi là gan đủ lớn, chủ động một điểm, hai ngươi khẳng định có cố sự. Cái khác người thành thục tóc quan thời thượng mỹ nữ nói rằng. Hắn chính là Tiêu Diêu Bắc Phong A, Nhiễm Nhiễm. Khẳng định rất nhiều nữ hải tử truy hắn, ngươi được nỗ lực lên A. Tóc ngắn xinh đẹp thiếu nữ khích lệ nói. Dư Thu Nhiễm đỏ mặt trắng hai người liếc mắt, nói ra, có phải hay không các người ước gì ta lập tức gả ra ngoài. Tóc quan mỹ nữ cười nói, ai, lần trước chúng ta đi làm nhiệm vụ, hắn không phải tự mình ra tay giúp ngươi hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ nha, nói rõ à, ngươi với hắn cơ hội vẫn rất lớn nha, hơn nữa các ngươi phía trước là cao trung đồng học, có quan hệ này ở, đây còn không phải là gần quan được ban lộc. Cái gì đó, ta trước đây chỉ là coi lão sở là huynh đệ, đối với, chính là huynh đệ, hiểu hiểu ngươi đừng nói mò. Dư Thu Nhiễm trên mặt đỏ ửng càng đậm, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định, phủ nhận. Trần Hiểu Hiểu che miệng cười nói, cắt, ta vậy mới không tin, ở trong trường học làm sao nhiều người truy cầu ngươi, còn có trường học giáo Thảo Vinh Hà đều đuổi ngươi 2 năm, ngươi từ đầu đến cuối không có động tâm, sợ rằng trong lòng đã sớm có người a. Dư Thu Nhiễm hừ một tiếng, un sấp trên giường nói ra, hai anh, không để ý tới các ngươi. Nhưng lúc này lòng của nàng lại tim đập bịch bịch, phảng phất liền muốn từ ngực đụng tới một dạng. Trong đầu không tự chủ hiện ra Sở Bắc thân ảnh, cái kia nụ cười ấm áp. Trung học đệ nhị cấp thời điểm bởi vì tính cách nguyên nhân nàng vẫn luôn bị trong lớp nữ sinh bài trừ tại ngoại, chỉ có Sở Bắc bằng lòng tiếp nhận nàng, cũng chưa bao giờ ghét bỏ nàng cô gái thân phận. Cùng nhau trốn học, cùng tiến lên võng, cùng nhau đánh bóng rổ. Ở trong đoạn thời gian đó, Sở Bắc cho là ở học tập bên trong duy nhất có thể cho nàng ủng hộ người, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng của nàng dần dần in dấu xuống Sở Bắc thân ảnh. Nhưng những năm gần đây nàng vẫn đem phần cảm tình này chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, không dám biểu lộ ra. Bởi vì nàng cùng Sở Bắc vẫn đều là lấy gọi nhau huynh đệ, quan hệ cũng như huynh đệ một dạng. Nàng đang sợ, sợ một ngày đâm cái này tấm cửa sổ, hai người khả năng liền huynh đệ đều làm không được thành, sợ biết mất đi cái này duy nhất quan hệ ràng buộc. Cho nên hắn chưa bao giờ dám đối với Sở Bắc biểu lộ cõi lòng, chỉ là ở phía xa yên lặng nhìn hắn, chú ý hắn. Nghĩ, Dư Thu Nhiễm đột nhiên cảm giác được trong lòng chua xót, mũi đau xót, loại cảm giác này nương theo nàng rất lâu sau đó. Có thể như vậy đơn phương yêu mến lúc đầu chính là như vậy mùi vị, chua xót chung mang theo ngọt ngào. Trần Hiểu Hiểu liêu liêu một đầu tóc ăn, theo ghé vào Dư Thu Nhiễm bên người, chứng kiến Dư Thu Nhiễm đang xuất thần, đại khái cũng có thể đoán được nàng đang suy nghĩ người nào. Nhiễm Nhiễm, thích một người liền muốn dũng cảm đuổi theo, to gan nói ra, không cần chờ lúc mất đi mới, chỉ có, hối hận. Trần Hiểu Hiểu nhẹ giọng nói rằng, Dư Thu Nhiễm phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ không nói, trong đầu lại nghe vào một câu nói này. Một mực tiếng vọng. Ta kinh nghiệm yêu đương so với ngươi phong phú, ngươi nghe ta chuẩn không sai. Trần Hiểu Hiểu đột nhiên cười nói, đang vì Dư Thu Nhiễm khuyến khích. Dư Thu Nhiễm nghiêng người quay đầu liếc nàng một cái. Ngươi xem một chút ngươi, dáng dấp lại xinh đẹp, tính cách lại rộng rãi hào sảng, nhưng là chúng ta trường học hoa khôi à, đối với mình có chút lòng tin, nói không chừng Bắc Phong đại thần đã bị ngươi liêu đến rồi đâu. Trần Hiểu Hiểu cười nói. Đúng vậy, Tiêu Diêu Bắc Phong à, thần thoại thế giới nhân vật truyền kỳ à. Ngươi nếu là không truy, ta có thể ra tay. Tóc ngắn mỹ nữ chế nhạo nói. Được rồi, hai người các ngươi, thực sự là đáng ghét, không nói cái này, quà sinh nhật của ta có hay không. Dư Thu Nhiễm hướng hai người tự tay. A, ta đi chuyến bê nút cờ. A, ta đuổi kịch liền muốn chiếu. Hai người bỏ trốn mất dạng. Dư Thu Nhiễm thổi phù một tiếng nở nụ cười. Rất nhanh màn đêm buông xuống, Dư Thu Nhiễm cùng hai cái khuê mật đi đầu đến cái kia một tiệm nhỏ. Tìm lão bản Ken một gian bọc nhỏ phòng, gian phòng không lớn, lắp đặt thiết bị đơn sơ, có thể ngồi 10 người. Sau đó có Dư Thu Nhiễm cùng túc xá một cái tóc dài nữ hải tử cũng đến nơi này, nhưng cùng ở sau lưng nàng vẫn còn có hai người, Vinh Hà cùng Vương Nhiễm Đình. Hai người này xuất hiện làm cho Dư Thu Nhiễm rất là ngoài ý muốn, chính mình nhưng là không có nói cho hai người này. Thu Nhiễm A, sinh nhật ngươi cũng không nói cho ta biết một tiếng, đây là ta tiễn quà sinh nhật của ngươi, xin hãy nhận lấy. Vinh Hà mỉm cười nói. Từ trong túi móc ra một cái nhẫn hộp, đem hộp mở ra, bên trong là một viên chiếu lấp lánh nhẫn kim cương. Dư Thu Nhiễm sắc mặt bình tĩnh nói ra, Quang Vinh học trưởng, lễ vật này quá quý trọng, ta không chịu nổi, tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ai, Thu Nhiễm đồng học, ngươi hãy thu à, đây chính là phỉ la nhẫn kim cương, đỉnh cấp nhẫn xa xỉ phẩm nhãn hiệu, Vinh ca nhưng là làm ơn tìm người định chế. Vương Nhiễm Đình ở một bên phù hợp nói. Dư Thu Nhiễm vẫn lắc đầu cự tuyệt. Vinh Hà lập tức thở dài một tiếng. Thu hồi nhẫn, vẫn cười nói, tốt lắm, Thu Nhiễm ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật cứ nói với ta, quay đầu ta lại tiếp tế tiếp việc ngươi. Đuổi Dư Thu Nhiễm 2 năm, hắn cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, hơn nữa bị Dư Thu Nhiễm cự tuyệt lễ vật cũng không phải lần một lần hai, cái này điểm tâm để ý năng lực chịu đựng vẫn phải có. Dư Thu Nhiễm sắc mặt có chút lạnh xuống tới, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Trần Hiểu Hiểu vội vã đi ra giảng hòa, ai ai, Quang Minh học trưởng, các ngươi ngồi trước à, ta theo Thu Nhiễm đi ít đồ ăn. Nói đem Dư Thu Nhiễm cùng cái kia tóc dài nữ hải lôi ra cửa. Tiểu Mỹ, ngươi làm sao sẽ đem hai người bọn họ mang tới? Trần Hiểu Hiểu tức giận hỏi. Được kêu là Tiểu Mỹ nữ hải tử thấp thấp đúng hồi đáp, ta cũng không còn biện pháp à, ta nói với hắn lọt đầy miệng, hắn liền cần phải theo tới, ta lại không tiện cự tuyệt. Hắn chỉ là học sinh gặp gỡ trưởng, lãnh đạo trực tiếp của ta, nếu như bắt hắn, ta phỏng trừng liền thất bại. Chứng kiến Tiểu Mỹ sắc mặt có chút hổ thẹn, Dư Thu Nhiễm vô vô bả vai của nàng an ủi, được rồi, không trách ngươi, đến cứ đến, chúng ta không để ý hắn là được. Trần Hiểu Hiểu lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút, đã tiếp cận 10 giờ. Theo thời gian, người trong lòng của ngươi hẳn là cũng sắp đến rồi a. Dư Thu Nhiễm khuôn mặt đỏ lên, liếc nàng một cái nói ra, nói bậy bạ gì đó, ta cho ngươi biết, chờ sau đó nếu như Sở Bắc tới, các ngươi cũng đừng cho ta sảng bậy, đừng khiến cho nhân gia xấu hổ. Ha ha, hảo hảo, ta biết rồi. Trần Hiểu Hiểu cười nói. Vừa dứt lời, tiểu điếm cửa xuất hiện một chiếc rồn rồn sờ huyết ảnh. Ước cấp xe sang trọng nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, không ít người kinh hô thành tiếng. Ngoa tào, nơi đây dĩ nhiên cũng có như vậy xe sang trọng. Đây là đỉnh cấp xe sang trọng rồn rồn sờ phẹn tùm A. Ông trời của ta A, một con bánh xe đủ ta phân đấu hơn nửa đời người. Tài xế mang một đôi trắng bao tay xuống xe, đi mở cửa xe. Một cái tướng mạo tuấn lãng, khí chất xuất trần thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt của hắn treo nụ cười nhàn nhạt. Hoa, thật là đẹp trai a. Bên cạnh nữ hải tử nhất thời làm mê gái hình dáng. Chương 242, Vinh Hà trang bị ít phong phạm. Hoa, cái này soái ca là ai à? Tuổi còn trẻ liền ngồi lên ức cấp xe sang trọng. Có nhan có tiền, đi thoạt nhìn thật là ấm áp, nếu như bạn trai ta thì tốt rồi. Ngươi đừng nằm mơ lạc, đưa cái này mộng đẹp để cho ta tới làm. Trong lúc nhất thời xin nướng tiểu điếm cửa rất nhanh thì chật ních vây xem quần chúng, liền rất nhiều trong đại sảnh thực khách cũng dồn dập dùng điện thoại di động một trận cùng chụp. Nam nhân phách xe, nữ nhân phách xoái ca, trong lúc nhất thời đầu người bắt đầu khởi động. Sở Bác tại chỗ có người ánh mắt nhìn soi mói đi vào quán đồ nướng bên trong. Lão bản là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, tên gọi là Hồng Thúc, tiệm này đã bảo Hồng Thúc xin nướng. Mang theo một bộ kiếng lão, thường xuyên thấy không rõ lắm, làm xin nướng toàn bằng nhiều năm xúc cảm. Trong lúc nhất thời hắn cũng không còn nhận ra Sở Bắc tới, tiến lên hô, khách nhân muốn ăn xiên nướng sao? Ta chỗ này xiên nướng chủng loại cố gắng đầy đủ hết. Hồng Thúc, là ta, Thu Nhiễm nàng hẳn là tới chứ? Sở Bắc cười nói. Hồng Thúc xoa xoa kiếng lao ở trên hơi nước, tỉ mỉ nhìn lên, ô à, ngươi tới rồi, nàng đã đặt hàng tốt phòng, đang ở lầu 2. Trong điếm không ít người dùng khác thường nhãn quang nhìn về phía Sở Bắc, rất là kinh ngạc thấp giọng nghị luận. Hoa tắc! Có tiền như vậy tại sao chạy tới quán cóc này ăn xiên nướng à? Khả năng sơn chân hải vị chán ăn, muốn đổi đổi khẩu vị chứ? Thân của ta, nếu như ta có nhiều như vậy tiền, ta đem sư phụ bao tới, tại gia chính mình nướng nhiều thoải mái. Dư Thu Nhiễm bước nhanh chạy đến, từ bên trong đối với Sở Bắc mấp nói, lao sở nơi đây. Sở Bắc ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Dư Thu Nhiễm, ngày hôm nay Dư Thu Nhiễm ăn mặc bằng da tiểu váy ngắn, trên người mặc bạch sắc áo chui đầu, thoạt nhìn thêm mấy phần thành thục cùng nữ nhân vị. Một tiếng này hóa trang đưa nàng tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn mỹ liền hiện ra. Dư Thu Nhiễm đi nhanh đến Sở Bắc trước mặt, cười nói, ngươi làm sao hiện tại mới đến, kém chút điều nghiên địa hình, ngươi thật là. Nói Dư Thu Nhiễm giống như thường ngày bắt lại Sở Bắc cánh tay, sau đó cùng Sở Bắc giới thiệu của nàng khuê mật hữu hảo. Trần Hiểu Hiểu hai mắt phát quang nói ra, Bắc Phong đại thần, đã lâu không gặp a. Chứng kiến tiêu diêu Bắc Phong bản thân, quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa khí chất xuất trần, khiến người ta có một loại không tự chủ cảm giác thân thiết. Sở Bác nhận ra nàng chính là phía trước tham gia nhiệm vụ một thành viên, mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Được rồi, Hiểu Hiểu, ngươi trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Dư Thu Nhiễm trắng nàng liếc mắt, nhưng trong lòng mình cũng là trái tim bật bật trực nhảy, chẳng biết tại sao, có chút khẩn trương. Mấy người điểm nóng quá nướng sau đó, đi lên lầu 2 thuê chung phòng. Vinh Hà ngồi ở trong phòng chung đã đợi đã lâu không thấy Dư Thu Nhiễm đã trở về, đang muốn đứng dậy đi xem. Đột nhiên thuê chung phòng cửa mở ra, chỉ thấy Dư Thu Nhiễm kéo một thanh niên cánh tay đi tới, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ. Vinh Hà nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng như thế vui vẻ cười qua, hơn nữa cũng là lần đầu tiên thấy được nàng cùng nam nhân khác như vậy thân mật, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận. Tiểu tử này là ai? Dĩ nhiên cùng Thu Nhiễm như thế thân cận. Vinh Hà giờ này khắc này lòng ghen tị nhộn nhịp, hận không thể lập tức xé nát Sở Bắc. Dư Thu Nhiễm mang theo Sở Bắc sau khi đi vào. Hướng những người khác giới thiệu, chỉ là giới thiệu Sở Bắc là cao trung lão đồng học anh em. Làm Dư Thu Nhiễm giới thiệu đến Vinh Hà thời điểm, Vinh Hà lại chủ động đi tới Sở Bắc trước mặt, đưa tay ra nói, ha ha, ngươi tốt, ta gọi Vinh Hà, Thu Nhiễm đại học đồng học. Ha ha, Sở Bắc, ngươi cùng Thu Nhiễm cùng lớp, vậy ngươi chắc cũng là sinh viên A, ngươi là trường học nào à? Vương Nghiễm Đình quan sát một chút Sở Bắc, cảm thấy Sở Bắc đúng là xoái, nhưng nếu so với gia thế bối cảnh, khẳng định so với không hơn Vinh Hà. Ta Quảng Đại. Sở Bắc mỉm cười nói, nghe được hắn trong lời nói có gai, nhưng nếu là Thu Nhiễm đại học đồng học, cũng liền không nói gì. Vinh Hà cười ha ha, ngạo nghễ nói, Quảng Đại đồng học à, ta ngày hôm trước mới, chỉ có, với các ngươi Quảng Đại hội học sinh hội trưởng cùng nhau ăn cơm, ta làm học được hội trưởng cũng thường thường đại biểu trường học với các ngươi trao đổi nha, ha ha. Vinh Hà nói xong tùy ý, nhưng mục đích cũng là muốn ở trong lúc lơ đãng biểu lộ chính mình hội học sinh hội trưởng thân phận. Ở trong đại học cũng không phải là ai cũng có thể làm chức vụ này. Ít nhất, có nhất định bối cảnh gia đình, hơn nữa mạng giao thiệp đủ rộng khắp mới có thể thắng nhiệm. Sở Bắc nghe vậy, chỉ là ồ một tiếng. Sở Bắc đồng học, ngươi nếu như muốn vào hội học sinh lời nói, có thể cùng Vinh Ca nói một tiếng. Vinh Ca cùng Quảng Đại hội học sinh hội trưởng vẫn rất có giao tình, chuyện một câu nói. Vương Nghiễm Đình ở bên cạnh, phải hỗ trợ phụng một cái, phải làm một cái xứng trước tiểu đệ. Ai ai, Quảng Đình nói lớn, nào có sự tình, chỉ là ngẫu nhiên tụ họp một chút. Vinh Hà làm bộ khiêm tốn nói, cầm lại nâng lên, phủi liếc mắt Sở Bắc. Ta thực tập chuẩn bị kết thúc, còn có một năm liền tốt nghiệp, không tính vào hội học sinh. Sở Bắc cười nói, cảm giác hai người ở trước mặt mình chân tướng cái khiêu lương tiểu xỉu. Như vậy a, ngươi bây giờ ở công ty gì đi làm à? Nói không chừng chúng ta về sau còn có hợp tác địa phương, giúp ngươi tăng trưởng điểm công trạng. Vương Nghiễm Đình cười hì hì nói rằng, chúng ta Vinh Ca nhà cũng làm ở công ty, tài sản hơn 100 triệu, ở Nghiễm Thị coi như là có vài phần diện mạo. Về sau ngươi nếu như có khó khăn gì lời nói có thể tìm ta Vinh Ca, chuẩn không sai. Vinh Hà nghe những lời này cảm thấy rất thoải mái, cười nói, chỉ là có vài phần mạng giao thiệp quan hệ mà thôi, ngươi là Thu Nhiễm đồng học, có phải giúp một tay địa phương mở miệng chính là, chỉ bất quá, có thể hay không giúp được, ta cũng không dám cam đoan, ha ha. Nói Vinh Hà trong mắt lóe lên một tia phẫn hận màu sắc, lại quay đầu nhìn Dư Thu Nhiễm còn khoác ở Sở Bắc cánh tay, trong lòng thì càng nổi giận. Dư Thu Nhiễm nhưng là chính mình truy cầu 2 năm mục tiêu A, 2 năm rồi đều không đổi tới tay, bây giờ lại cùng tiểu tử này như thế thân cận. Trần Hiểu Hiểu nghe được hai người lời nói, mới uống một ngụm thủy kém chút phun ra ngoài. Xin nhờ, nhân gia nhưng là trong truyền thuyết Tiêu Diêu Bắc Phong đại thần, đấu thiên bang bang chủ, biết đến phiên các ngươi hỗ trợ chiếu cố. Thực sự là đùa thôi A. Lại nhìn về phía Sở Bắc, chỉ thấy Sở Bắc dáng vẻ tựa hồ không để ý chút nào, mở xua tay cho biết cự tuyệt. Dư Thu Nhiễm trừng Vinh Hà liếc mắt, liền vội vàng đem Sở Bắc kéo đến vị trí ngồi xuống. Bọn họ luôn là như thế âm dương quái khí, ngươi đừng lưu ý hắc, không cần chấp nhặt với bọn họ, đêm nay ta không có xin bọn họ, ngược lại là bọn họ không mời tự đến. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Dư Thu Nhiễm thấp nói rằng. Sở Bắc cười nói, ta không để ý, chỗ ở vị trí bất đồng, nhãn giới cũng không giống nhau. Dư Thu Nhiễm nghĩ cũng phải, hiện tại Sở Bắc vẫn là Bắc Thần Cơ Kim phía sau màn trưởng không giả. Bắc Thần Quy ở Tàng Vĩnh Đạt lo liệu dưới, rất mạnh phát triển, đầu tư liên quan đến từng cái hành nghiệp lĩnh vực, trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế cái này hơn 10 gia tập đoàn xí nghiệp, hơn 10 gia đưa ra thị trường công ty. Quang Bắc Thần tập đoàn một nhà này đã tại trong nước bên ngoài danh tiếng tăng lên, tài sản hơn 100 tỷ đại tập đoàn. Lao Tẳng còn chưa tới sao? Dư Thu Nhiễm hỏi. Khả năng tương đối bận rộn, tối nay đến A. Sở Bắc nói rằng, làm cho Tàng Vĩnh Đạt lo liệu cái này buôn bán đế quốc, quả thật có đủ vội vàng. Đang nói, lần lượt còn có 4 cái Dư Thu Nhiễm ở trấn trên phát tiểu bạn thân cũng đến rồi. Khi này những người này chỉ nhận thưởng thức Vinh Hà sau đó, dồn dập xuống lại đi theo Vinh Hà phàn đàm, có vấn ra đời, cũng có thỉnh giáo làm ăn. Ha ha, việc buôn bán khối này nha, ta cũng không phải đặc biệt chuyên nghiệp, bất quá nha, ba ta đoạn thời gian trước rốt cục đạt thành cho Bắc Thần tập đoàn hợp tác rồi, là một chỗ sinh hạng mục, hôm nào các ngươi đều có thể đi thăm một chút, cũng hoan nghênh đến nhà của ta công ty làm khách. Vinh Hà cười to nói, đắc ý phủi liếc mắt Sở Bắc. Hoa, Vinh thiếu nhà các ngươi cư nhiên có thể cùng Bắc Thần tập đoàn hợp tác. Cái này quá ngưu bức. Đúng vậy à, nghe nói gần nhất Bắc Thần tập đoàn thế thật là mạnh, thu mua không ít xí nghiệp, hơn nữa bọn họ thượng tuyến mấy vạn trang bị đang ở bán chạy à. Tấm tắc, có thể cùng Bắc Thần tập đoàn làm sinh ý, Vinh thiếu, nhà các ngươi thật là ngưu bức à. Vinh Hà cực kỳ đối diện với mấy cái này tán thưởng, rất là hưởng thụ, cảm khẽ nâng lên, bức cách 10 phần. Chương 243, hết ý hôn nhẹ. Vinh Hà đang đắc ý lúc, lại nhìn về phía Sở Bắc, chỉ thấy Sở Bắc căn bản không nhìn hắn, ngược lại cùng Dư Thu Nhiễm vừa nói vừa cười, không lọt vào mắt sự hiện hữu của hắn. Tiểu tử này, cư nhiên không nhìn ta. Vinh Hà trong lòng tức giận tột cùng, hắn cho tới nay ở trường học cũng tốt, ở còn lại trường hợp xã giao cũng tốt, đều là vạn chúng chúc mục, bị người tôn phủng, vẫn chưa có người nào coi thường như thế hắn. Hơn nữa hai người kia hay là đang thân mật nói giỡn, càng làm cho Vinh Hà ghen ghét dữ dội. Không được, không thể để cho tiểu tử này cùng Dư Thu Nhiễm đi được gần quá. Vinh Hà nhìn Sở Bắc sắc mặt âm trầm xuống, cũng không quá để ý tới những cái này a dua người của hắn. Vương Nghiễm Đình len lén chú ý tới Vinh Hà sắc mặt không thích hợp, lại theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chứng kiến Sở Bắc cùng Dư Thu Nhiễm đang nói đùa, trong lòng trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Vì vậy hắn thấp giọng nói với Vinh Hà, Vinh ca, tiểu tử này xem ra cùng Thu Nhiễm quan hệ không bình thường a, chúng ta phải nghĩ biện pháp sửa trị hắn. Ngươi có biện pháp nào? Vinh Hà hỏi, biết Vương Nghiễm Đình điểm quan trọng, giọt, tối đa. Biện pháp chúng ta có khi là, bất quá xem trước một chút tiểu tử này thức thời hay không, nếu là không thức thời, chúng ta tái chỉnh hắn. Vương Nghiễm Đình nói rằng, không lâu sau, xiên nướng bia lần lượt đi lên, đám người dồn dập đứng dậy cho Dư Thu Nhiễm mời rượu, đưa lên sinh nhật chúc phúc. Sở Bác nhìn nàng uống thật nhiều, vì vậy đứng dậy đi xuống lầu mua đồ uống, đỡ phải nàng một cái liền uống nhiều rồi. Vinh Hà cùng Vương Nghiễm Đình chứng kiến Sở Bắc đi ra ngoài, một lát sau lại theo bên trên. Làm Sở Bắc cầm hai hộp đồ uống đi lên thời điểm, đột nhiên bị Vương Nghiễm Đình ở phía trước ngăn lại. Ha ha, Sở Bắc đồng học, không nóng nảy, ta có điểm nói muốn cùng ngươi tâm sự. Vương Nghiễm Đình ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sở Bắc cười không nói, ngược lại là muốn nhìn một chút hai người này muốn làm cho gì. Vương Nghiễm Đình rút ra một cái điếu thuốc, mang theo một điểm bị khí nói ra, Sở Bắc đồng học, ta khuyên ngươi nha. Chớ cùng Thu Nhiễm đồng học đi gần quá, có đôi khi ngươi được có điểm tự mình biết mình, biết không, chúng ta Vinh ca đang đuổi theo Thu Nhiễm đâu, ngươi thức thời đâu, liền giành ra vị trí tới. Sở Bác ngược lại là tuyệt đối dường như, thì ra cái kia Vinh Hà là Dư Thu Nhiễm người theo đuổi, thảo nào một đêm này đều âm dương quái khí, bây giờ là muốn cảnh cáo chính mình. Thực sự là đem Sở Bác làm vui vẻ. Vinh Hà ở bên cạnh lanh nói rằng, Sở Bác, ngươi thức thời điểm liền cách Thu Nhiễm xa một chút, nàng không phải ngươi có thể xứng đôi. Chớ tự tìm phiền toái. Sở Bác nhìn hai người, dùng làm một loại quan ái trí trướng ánh mắt. Ồ, tự tìm phiền phức. Ta sẽ có phiền toái gì? Sở Bác vui vẻ. Vinh Hà nhìn hắn khó chơi bộ dạng, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, đi tới Sở Bác trước mặt, lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi nếu là không thức thời, ta sẽ nhường ngươi có phiền toái, đại phiền toái. Đây đã là trần trụi cảnh cáo uy hiếp. Ồ, ta chờ. Sở Bác mỉm cười, xoay người trực tiếp ly khai. Căn bản không để ý bọn họ. Ở hiện tại Sở Bắc trong mắt, hai người kia bất quá là con kiến hôi tồn tại mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng Sở Bắc thái độ như vậy, càng làm cho Vinh Hà tức sôi ruột. Đều đã đem lời nói đến trình độ như vậy, tiểu tử này vẫn là muối dầu không vào. Xem ra không để cho hắn chút dạy dỗ, phải không biết trời cao đất rộng. Quảng Đình, tìm ít bạn tới, ta muốn làm cho hắn trước mặt mọi người lúng túng. Vinh Hà tức giận nói. Dẹp sơ Vinh ca, ngươi chờ. Ta đây liền đem ảnh chụp cùng vị trí phát cho ta lao đại nhóm, làm cho hắn mang mấy người tới, quay đầu cho hắn môn một người gửi một cái tiền lì xì liền được. Vương Nghiễm Đình em hiểm cười nói. Sau đó đem cấp 3 Sở Bắc ảnh chụp cùng vị trí phát tới. Mà lúc này đang ở một cái bên trong quầy rượu, một cái lục mao thu đến Vương Nghiễm Đình tin tức, chứng kiến Sở Bắc ảnh chụp. Ha ha, huynh đệ vài cái, có việc phạm. Lục mao bày điện thoại di động trong tay cười to nói. Sau đó để lên bàn. Lúc này bên cạnh một người đeo mắt kiếng tên bốn mắt đụng lên tới, chứng kiến trên điện thoại di động ảnh chụp, đột nhiên ngẩn ra. Đại ca, người này không phải là Long ca muốn tìm tiểu tử kia nha. Tên bốn mắt ngạc nhiên hô. Cái gì? Lục Mao nhất thời ngồi ngay ngắn. Lại nhảy ra trong điện thoại di động khác một tấm hình, là ở siêu thị cao thanh ghi hình, hình bóng, lại vừa so sánh. Ta lâu rồi, thật vẫn là cùng một người. Lục Mao nhất thời hưng phấn nói. Trên đường Đao Ba Long Quảng gửi tin nhắn. Điểm danh muốn tìm cái này Sở Bắc, cung cấp tin tức manh mối còn có thể có tiền, thưởng cho 2 vạn khối đâu. Ngoa tạo, vậy chúng ta phải không thu 2 phần tiền. Tên bốn mắt con ngươi đảo một vòng, hắc hắc nói rằng. Thu à, vì sao không thu, ta hiện tại để Vương Nghiễm Đỉnh tiểu tử kia thu tiền qua đây, sau đó đem tin tức phát Long ca, lại kiếm bộn, ha ha. Lục Mao cười to nói, hai đầu kiếm, thật muốn hài lòng chết. Ha ha đúng vậy, đại ca như bức. Tên bốn mắt cũng vui vẻ. Giơ ngón tay cái lên cười nói. Sau đó Lục Mao cho Vương Nghiễm Đình đòi tiền, mở miệng có 30 ngàn. Vương Nghiễm Đình cũng là rất sảng khoái bằng lòng, dù sao tiền này không hề là hắn ra, đều là Vinh Hà ra. 30 ngàn đồng tiền chuyển tới Lục Mao tài khoản. Lục Mao trong lòng vui vẻ, sẽ đem Sở Bắc ảnh chụp cùng vị trí phát Đao Ba Long Nhân. Rất nhanh, Đao Ba Long Nhân lại cho một nửa khoản tiền đánh hắn trong chương mục. Cứ như vậy tả hưu ngã một cái đằng, ngồi liền kiếm 40.000 đồng tiền. Tiểu tử kia cũng là ngưu bức, cũng dám chọc Đao Ba Long, đêm nay phỏng chừng muốn xẻ ra chuyện. Tên bốn mắt nói rằng. Lục Mao cười hắc hắc, cao hứng nói, ta mặc kệ nó, tiền tới tay liền được, ai sống ai chết, quan chúng ta đành dám, đến, tiếp tục uống. Mà lúc này Đao Ba Long bên kia trước tiên thu được tin tức sau đó, gọi điện thoại thông báo những người khác. Thông báo những huynh đệ khác, đến cái này vị trí tập hợp, đi làm việc. Đao Ba Long nói rằng, hắn làm loại chuyện như vậy làm nhiều rồi, chỉ cần một chiếc điện thoại, người phía dưới cũng đều nhất tề động. Lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, không đúng, chắc là thay người xuất đầu, đây là hắn là nhất quán kiếm tiền biện pháp, hơn nữa cực kỳ chú ý hiệu suất cùng tín dự. Cho nên ở Nghiễm thị, Đao Ba Long danh tiếng mới có thể như thế vang dội. Mà lúc này Dư Thu Nhiễm một mạc đơn giản sinh nhật tiệc rượu vừa mới bắt đầu, nâng ly cạn chén, Dư Thu Nhiễm đêm nay cao hứng vô cùng, cùng bằng hưu uống nhiều rượu. Lúc này gò má của nàng đã hồng phát phát, nhãn thần bắt đầu có chút mê ly lên. Sở Bắc ở bên cạnh khuyên nhủ, vui vẻ cũng không cần uống nhiều như vậy, uống say ngày thứ hai nhưng là rất khó chịu. Dư Thu Nhiễm vui vẻ một tay khoát lên Sở Bắc trên vai, cả người đều tựa ở Sở Bắc trên người. Sở Bắc nhất thời hỏi một cỗ mê người hương vị hòa lẫn cồn mùi vị tiến vào trong lỗ mũi, đây là một loại đặc biệt mê người mùi vị. Sở Bắc nhìn Dư Thu Nhiễm gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ tươi cười. Trước kia Dư Thu Nhiễm tựa như đứa bé trai giống nhau dã, nhưng sau khi lớn lên Dư Thu Nhiễm lại tràn đầy nữ nhân vị, càng xinh đẹp, càng thành thục hơn, cũng càng mê người. Trước đây Sở Bắc sẽ không đem nàng trở thành nữ hài tử đối đãi, nhưng giờ này khắc này, Sở Bắc lại không cách nào không phải coi nàng là nữ hài tử xem. Hai người ánh mắt đống nhiên đối diện cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy kinh ngạc nhìn đối phương. Dư Thu Nhiễm sau lưng Trần Hiểu Hiểu cũng không biết có phải hay không là cố ý, thân thể ngửa ra sau ngược lại, một cái đánh vào Dư Thu Nhiễm sau lưng bên trên. Bất ngờ không kịp đề phòng, Dư Thu Nhiễm cả người tiến thêm một bước đi phía trước khuynh đảo, môi đỏ mọng trực tiếp khắc ở Sở Bắc trên đôi môi. A, các ngươi xem. Trong lúc nhất thời bên trong phòng đống nhiên nữ hải kinh hô lên, mọi người dồn dập ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy Sở Bắc cùng Dư Thu Nhiễm hai người cư nhiên đích thân lên. Vinh Hà buông bài, quay đầu lại, nhìn thấy màn này, hai mắt trong nháy mắt trừng lão viên, thần sắc không gì sánh được chấn động ngạc. Tức giận đến kém chút phun một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Chương 244, đùng đùng vẽ mặt, khiếp sợ toàn trường. Dư Thu Nhiễm trong nháy mắt hơi chút tỉnh táo lại, nhanh chóng rút về thân thể, nhưng chỉ cảm giác gương mặt ở nóng lên, tim đập rộn lên. Làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời Dư Thu Nhiễm ngồi trở lại vị trí, tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải, đây có thể nói là nụ hôn đầu của nàng A. Sở Bác ngược lại là rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, loại này chạm điện cảm giác nhưng thật lâu không có trải qua. Mà mọi người bên cạnh toàn bộ hóa đá. Vinh Hà phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, là toái rất triệt để cái loại này. Đại ca ngươi không sao chứ? Vương Nghiễm Đỉnh nhỏ giọng hỏi. Vinh Hà nghiến răng nghiến lợi nói ra, người đâu, người của ngươi an bài đâu? Ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi một chút. Vương Nghiễm Đỉnh đi cho Lục Mao phát tin tức. Ngươi làm sao còn chưa tới? Đừng thúc giục, sắp tới. Lục Mao bên kia đang tả ủng hữu báo, thuận miệng ứng phó. Vương Nghiễm Đỉnh mới thu điện thoại di động về, liền nghe được dưới lầu một hồi tiếng huyên náo. Ầm ĩ huyên náo thanh âm ở lầu một sau một lát khôi phục can tĩnh. Tiếp lấy Sở Bắc liền nghe được thuê chung phòng cửa bị người mở ra, phải nói là bị đá văng. Phanh. Bằng gỗ môn trùng điệp ngã tại trên tường, cửa xuất hiện một đám ăn mặc loẹ loẹt thanh niên xuất hiện ở cửa. Vinh Hà vui vẻ, rốt cuộc đã tới. Vương Nghiễm Đỉnh sửng sốt, làm sao mới nói xong cũng tới. Đám người kia đột nhiên xuất hiện, làm cho trong phòng chung những người khác ngẩn ra, không biết xảy ra chuyện gì. Sở Bác sắc mặt lạnh lẽo, những người này thoạt nhìn chính là một bộ hung thân ác sát, không có hảo ý dáng vẻ, xem ra lai giả bất thiện. Đám này điệu bĩ lưu manh chung đi ra một người đầu trọc trắng hán, trên mặt có một đường thật dài đao ba, chính là Đao Ba Long. Các ngươi nơi đây ai kêu Sở Bác? Đao Ba Long hai tay cắm túi quần, lạnh lùng nói rằng. Sở Bác đứng lên, bình tĩnh nói, ta chính là. Dư Thu Nhiễm biến sắc, cũng đi theo tới, khẩn trương bắt lại Sở Bắc cánh tay. Bất quá nàng trước kia còn là gặp qua loại tràng diện này, coi như chấn định, những nữ sinh khác sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, không dám lên tiếng. Đao Ba Long nhận ra Sở Bắc, cười ha ha, tiểu tử, ngươi đắc tội huynh đệ ta, tối hôm nay ta là tới cho hắn làm việc, thức thời một chút chính mình qua đây, ta cũng chỉ phế ngươi một chân. Nếu là không thức thời, ta đem ngươi ba cái chân đều phế đi. Sở Bắc ánh mắt nhìn về phía Vinh Hà hai người, lạnh lùng nói, ồ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có bản lãnh này hay không?
Ngoa tào, Long ca, tiểu tử này thật là phách lối, trực tiếp phế đi hắn a.
Đao Ba Long sau lưng tiểu đệ móc ra một bả quý danh thẻ hoàng, bày ra.
Trong phòng chung có nữ sinh sợ hét dầm lên.
Dư Thu Nhiễm mặt lạnh nói ra, các ngươi dám đang nháo thị khu sảng bậy, ta hiện tại liền báo cảnh.
Vinh Hà trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới 30.000 đồng tiền liền tìm nhiều người như vậy, như thế ra sức, Vương Nghiễm đỉnh lẫn vào thật tốt nha.
Xem Dư Thu Nhiễm có điểm tức giận, Vinh Hà muốn đem trách nhiệm dẫn tới Sở Bắc trên người, vì vậy đứng lên sửa sang lại y phục, nhìn Đao Ba Long nói ra, ta nói huynh đệ, oan có đầu, khoản nợ có ở, nên tìm người nào tìm ai, cũng không thể liên lụy người khác, cho huynh đệ ta một bộ mặt.
Những người khác dồn dập quay đầu nhìn về phía Vinh Hà, nghị luận ầm ĩ.
Hoa tắc, Vinh ca lẽ nào liền những người này đều biết, đã từng quen biết sao?
Nếu có thể nói chuyện thì tốt rồi.
Thực sự là lợi hại à, mạng giao thiệp thực sự là rộng khắp, những người này đều đã từng quen biết.
Một số người cho hắn đầu đi ánh mắt sùng bái.
Vinh Hà lòng hư vinh nộn nhịp, đi tới Đao Ba Long trước mặt, thấp nói, huynh đệ, tìm đúng người khô thì phải, những người khác không muốn ngộ thương rồi, bằng không ta không dễ làm, cho chút mặt mũi.
Ai nghĩ, hắn mới nói xong, một cái đánh tát thai liền quất vào trên mặt hắn.
3.
Thanh thúy tiếng tát thai vang dội vang lên, ở thuê chung phòng quanh quẩn.
Vinh Hà ai yêu một tiếng, bị đập ngã trên mặt đất.
Đao Ba Long một cước đập lên, máng, ta nhổ vào, ngươi tờ mở là cái thá gì, nể mặt ngươi, cho ngươi mở BA.
Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng chung lặng ngắt như tờ.
Mới vừa còn tưởng rằng Vinh Hà bãi bình, không nghĩ tới bị người làm xóa bức, còn quạt một bạt thai, thực sự là ném xong mặt.
Vinh Hà bị một tát này đánh mộng ép.
Chuyện gì xảy ra, bọn người kia không phải là mình dùng tiền tìm đến.
Trên đời này nào có cải tiền chủ đạo lý.
Ngươi làm cái gì đánh ta?
Ta là Vương Nghiễm Đình huynh đệ A.
Vinh Hà hô lớn.
Vương Nghiễm Đình vội vàng đi qua đối với Đao Ba Long thấp nói rằng, đại ca, người một nhà, ngươi là Lục Mao tìm đến A.
Lục Mao không có nói với ngươi sao?
Như ngươi vậy ta nhưng là phải trừ tiền.
3.
Lại một cái tát đập tới đi. Đem Vương Nghiễm Đỉnh cũng đập ngã trên mặt đất, miệng còn nói hai khỏa hàm răng.
Người nào tờ mở cho ngươi người một nhà.
Đao Ba Long nào biết cái gì Lục Mao, chỉ coi hắn đang ngồi xạo lền.
Hai người trong lúc nhất thời đều bị đánh mộng rồi, không biết là tình huống gì.
Ngoa tào, Lục Mao như thế bất đạo nghĩa, về sau đừng nghĩ kiếm tiền của lão tử, lão tử tìm hắn làm việc, hắn đây là ý gì?
Vương Nghiễm Đỉnh phẫn nộ hô to.
Nhưng trong phòng chung mọi người đều nghe hắn những lời này.
Ngoa tào. Lẽ nào bọn họ còn có thông đồng?
Có người kinh hô.
Trong lúc nhất thời mọi người khinh bỉ nhìn Vinh Hà cùng Vương Nghiễm Đình.
Vương Nghiễm Đình lúc này mới tự biết nói lộ ra miệng, sắc mặt một lục, hận không thể lập tức tìm một chỗ vá chui ra đi.
Phúc!
Vinh Hà tức giận đến một ngụm lao huyết rốt cục phun tới.
Cái này tờ mờ heo đồng đội.
Tốt, Vinh Hà, Vương Nghiễm Đình, không nghĩ tới các ngươi là người như vậy, về sau đừng lại xuất hiện ở trước mặt của ta, nhìn thấy các ngươi liền ác tâm.
Dư Thu Nhiễm lạnh lùng nói.
Những lời này tương đương với trực tiếp tuyên bố Vinh Hà tử hình một dạng.
Vinh Hà vừa muốn đứng lên biện giải, rồi lại bị Đao Ba Long một cước đá ngã, sau đó Đao Ba Long đạp thân thể hắn đi hướng Sở Bắc.
Tiểu tử, chính mình ngoan ngoãn chen chân vào đi ra.
Đao Ba Long lanh nói rằng, mang trên mặt hung hãn màu sắc.
Sở Bắc cười lạnh một tiếng, chỉ phun ra một chữ.
Cút.
Đao Ba Long nghe vậy, nhất thời giận dữ, xem ra ngươi là không thức thời, người đâu, phế hắn cho ta.
Một đám người hung thần ác sát đi nhanh hướng Sở Bắc, trong phòng chung nhiều tiếng hô kinh ngạc hỗn loạn.
Sở Bắc lạnh lùng cười, nhấc chân một cước liền đá vào đi đầu tới được côn đổ trên người.
Phanh!
Một cước đá ra, trực tiếp đem người đạp bay rất ra ngoài, đem người phía sau đều đánh ngã.
Vô cực du long!
Sở Bắc thi triển thân pháp, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tận lực bồi tiếp từng cú đấm thấu thịt thanh âm, từng cái người bị đánh bay ra ngoài.
Rầm rầm rầm!
Những thứ này bị đánh bay đụng vào ngoài cửa trên tường.
Tay chân bị phế, nguyên bản xông vào hơn 30 người đâu, ngoại trừ Đao Ba Long ở ngoài toàn bộ ngã xuống.
Chỉ dùng không đến 10 giây.
Theo người ngoài chính là Sở Bắc một hồi hoa cả mắt thân hình động tác dưới, những thứ này đã bị toàn bộ đánh ngã.
Trong lúc nhất thời trong phòng chung mọi người đều xem ngây người.
Ta, ông trời của ta a, Bắc Phong đại thần vậy mà lại võ thuật.
Trần Hiểu Hiểu ngạc nhiên che miệng, hai mắt trợn thật lớn.
Cho tới bây giờ còn không có nghĩ tới Sở Bắc lợi hại như vậy.
Liên quen thuộc Sở Bắc Dư Thu Nhiễm cũng bối rối, không biết lúc nào Sở Bắc thân thủ làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy.
Đây chính là hơn 30 người A.
Mà Đao Ba Long ngạc nhiên há to miệng, mồ hôi lạnh từ đầu chọc toát ra, dứt lời xuống tới.
Giống như nhìn quái vật nhìn Sở Bắc.
Ngoa tào, cái này, cái này còn là người sao? Chương 245, Vinh gia muốn xong đời. Sở Bắc vô vô tay, quay đầu lại, từng bước đi tới Đao Bà Long phía sau. Sau đó vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói, ha ha, hơn 30 người, hiện tại cũng chỉ thừa lại một người. Đao Bà Long bị vô bả vai, thân thể run lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hơn 30 người đều bị hắn đánh ra, mình bây giờ phản kháng nữa, chỉ sợ cũng đổ lao vô công. Đao Bà Long nhìn lại, bên ngoài cửa nhân gấp thành vài tầng, từng cái không phải đứt tay liền đứt chân, trên mặt đất kêu rền không ngừng. Người này quá kinh khủng, căn bản không có thể là nhân lực có khả năng đối kháng. Hắn tối nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm run rẩy nói ra, người huynh đệ này, lần này là ta Đao Bà Long không đúng, cũng xin huynh đệ mở một mặt lưới, ta trở về ổn thỏa bị bên trên hậu lễ, đăng môn bái tạ. Sở Bác trở tay một, gần, là một bạt thai trên mặt của hắn, bình tĩnh nói ra, ai là của ngươi huynh đệ? Không phải, không phải, ta, anh em, chuyện gì cũng từ từ. Đao Bà Long đi ra hốn lâu như vậy còn lần đầu đụng tới loại này ngạch cha. Sở Bác tay thuận lại là một bạt thai, phiến tại hắn trên mặt, bình tĩnh nói, ngươi mang nhiều người như vậy, còn cầm tên, tuyên bố phải phê ta, còn có cái gì lời hữu ích có thể nói. Đao Bà Long hai bên khuôn mặt nhất thời xương đỏ đứng lên, xương giống như đầu heo, hàm răng từ miệng rơi ra tới. Hắn thống khổ che hai bên gương mặt, dưới thân thể ý thức sợ lui lại. Tại chỗ những người còn lại đều xem ngây người. Nghiễm thị bên trong có mặt mũi Đao Bà Long, còn phát hiện đang bị Sở Bắc tát hai bạt thai, còn không có chút nào dám phản kháng. Hơn nữa đúng là một mặt người đối với mới vừa Sở Bắc đại phát thần uy, căn bản không để được phản kháng tâm tư. Thu Nhiễm, người cao trung đồng học là tập võ xuất thân A, quá mạnh mẽ. Đúng vậy A, thật là lợi hại A. Bắc ca tối cường. Trần Hiểu Hiểu nhảy cẫng hoan hô nói, trong lòng thả lỏng một hơi. Dư Thu Nhiễm cũng không biết vì Sở Bắc lúc nào trở nên mạnh như vậy, nhưng trong lòng càng là tim đập thình thịch. Nhất thời cảm giác an toàn nhộn nhịp. Đại ca, ngài muốn thế nào? Vẽ ra cái nói tới, lần này là ta Đao Bà Long đá trúng thiết bản, ta nhận. Đao Bà Long tuy là sợ, nhưng vẫn là gồ lên lá gan hỏi. Sở Bắc khoát tay. Sợ đến hắn vội vã chuẩn bị lấy tay đón đỡ. Nhưng Sở Bắc lại đem hắn kéo đến trước người, lạnh giọng hỏi nói, là ai để cho ngươi tới? Đúng Phương Bắc Vĩ tiểu tử kia. Đao Bà Long liền vội vàng nói, hiện ở trong lòng hắn hận không thể đem Phương Bắc Vĩ tiểu tử kia chém thành thịt nát. Nếu như biết Sở Bắc thân thủ mạnh như vậy, coi như cho hắn nhiều tiền hơn nữa, cũng không dám tiếp việc này a. Sở Bắc liêu nhiên ổ một tiếng, sau đó tay phải dùng sức, hắt xì một tiếng, trực tiếp đem Đao Bà Long cánh tay vặn gãy. Đao Bà Long đau kêu một tiếng, cả người thân thể tê liệt trên mặt đất. Trong phòng chung những người khác ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt Vinh Hà cùng Vương Nhiễm Đình, cảm giác lưng lạnh cả người. Người nam nhân trước mắt này thực sự quá hung hãn. Vinh Hà nghĩ đến đắc tội Sở Bắc, trong lòng lúc này một mảnh oa lạnh, như rơi vào hầm băng. Đột nhiên dưới lầu truyền ra tiếng đánh nhau, rất nhanh một đám màu đen tây trang tráng hán đi tới, 10 cái hắc y tráng hán, thân hình cường tráng, động tác mẫn tiệp. Vừa lên tới liền móc ra súng lục bên hông hướng về phía trên đất người hô, từng cái xếp hàng đi ra ngoài. Ngồi trên mặt đất quần quận kêu rên côn đồ đột nhiên chứng kiến mình bị đen như mực súng lục nhắm ngay, có mấy cái sợ đến trực tiếp chim quần. Ngoa tạo, dĩ nhiên là thương. Ở Hạ Quốc cấm thương phi thường nghiêm ngặt, cực nhỏ người có thể công nhiên đeo súng ống, mà những cái này người thoạt nhìn đều là chức nghiệp bảo tiêu, sở hữu đoạt nhãn bảo tiêu. Đây là Tằng Vĩnh Đạt từ phía sau chạy tới, nói với Sở Bắc, Bắc ca ngươi không sao chứ? Không có bị thương chứ? Nói Tằng Vĩnh Đạt khẩn trương muốn kiểm tra Sở Bắc có bị thương không? Được rồi lao Tằng, ta không sao nhi. Sở Bắc cười nói. Tằng Vĩnh Đạt lúc này mới trọng nặng nề thở dài một hơi. Báo cáo, tất cả mọi người đã đặt hướng đồn công an. Một cái hắc ý bảo tiêu trở về báo cáo. Tốt, quay đầu ngươi đem những người này bối cảnh toàn bộ điều tra cho ta, lúc này còn chưa xong, bọn họ nếu dám đối với Bắc ca động thủ, cái kia thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng, để cho bọn họ nhớ kỹ cả đời. Tằng Vĩnh Đạt lạnh giọng quát lên. Ở trên người hắn nhiều hơn một loại uy nghiêm của cấp trên. Sở Bắc vui mừng gật đầu, xem ra Tằng Vĩnh Đạt đã xảy ra thuế biến, nhãn giới rộng hơn, trong lòng sức mạnh càng nhiều. Đã cụ bị uy nghiêm của cấp trên. Là. Hắc ý bảo tiêu lên tiếng trả lời đi ra ngoài. Lúc này phòng trong lúc nhất thời khôi phục thành nguyên dạng, chỉ là cửa nhiều 4 cái mang dùng súng canh gác bảo tiêu, chiến trận cực đại. Vinh Hà cùng Vương Nghiễm Đình muốn len trốn. Đứng lại. Một cái bình thản thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Hắc ý bảo tiêu xoay người đối mặt bọn hắn, đưa bọn họ lối đi ngăn trở. Sở Bác tiếp tục nói ra, hai người các ngươi qua đây. Vinh Hà cùng Vương Nghiễm Đình thân thể cứng đờ. Một lát sau người, vẫn là ngoan ngoan xoay người, túi đầu, hai chân suốt hướng đi Sở Bắc. Vinh Hà, Vương Nghiễm Đình, ngày hôm nay chuyện này, các ngươi cũng có phần, chỉ nói vậy thôi, còn có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt?
Sở Bắc bình tĩnh nói rằng,
còn lại dồn dập trao ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người.
Vinh Hà nghe được Sở Bắc mang theo nhẹ nhẹ dùng mình ngôn ngữ, tâm lý phòng tuyến rốt cục tan vỡ, một cái liền ngã nhào xuống đất, thanh âm run rẩy hô, Bắc, Bắc ca, ta sai rồi, ta chớ nên ghim ngươi, ta chớ nên tìm người đến gây sự, đều là của ta sai.
Ngài đại nhân có đại lượng, có thể hay không tha ta lần này, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện Thu Nhiễm trước mặt.
Ngài cùng Thu Nhiễm mới là chân chính một đôi.
Dư Thu Nhiễm nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, máng, ngươi nói bậy bạ gì đó.
Vinh Hà không dám phản bác, chỉ phải cúi đầu, không dám nhìn Sở Bắc liếc mắt.
Ngươi nói nhà các ngươi cùng Bắc Phong tập đoàn có hạng mục hợp tác đúng vậy.
Sở Bắc cười nhạt đến.
A, đúng đúng.
Vinh Hà không biết Sở Bắc muốn làm gì, vì sao đột nhiên hỏi cái này, thần sắc ngẩn ra.
Lão Tằng, chuyện này ngươi điều tra một cái, lập tức ngưng hẳn cùng Vinh gia hạng mục hợp tác.
Sở Bắc bình thản nói rằng.
Vinh Hà thần sắc kinh ngạc, nghe được Sở Bắc trong lời nói người kia họ Tằng, lẽ nào, chẳng lẽ là chính là trong truyền thuyết Bắc Thần Quỹ tổng tài, Bắc Thần tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Tằng Vĩnh Đạt.
Ông trời của ta a,
thảo nào người này xuất môn đều mang nhiều như vậy bảo tiêu, hơn nữa mỗi người mang dùng súng.
Phú hào bình thường đều không thể thu được đoạt bài, đây chính là tượng trưng một loại thân phận.
Truyền thuyết Bắc Thần Tằng Vĩnh Đạt chấp trưởng mấy trăm tỷ tài sản, hơn nữa tốc độ tăng trưởng thật nhanh, sáng tạo ra từng cái buôn bán kỳ tích, bị thượng lưu xã hội biết.
Hắn thật là Tằng Vĩnh Đạt lời nói, cái kia Vinh gia chẳng phải là
muốn xong đời.
Nghĩ tới đây, Vinh Hà cả người đều mộng điệu.
Tằng Vĩnh Đạt giạt gọi điện thoại đi ra ngoài, uy, ta là Tằng Vĩnh Đạt, thông chi một chút đi, Bắc Thần tập đoàn ngưng hẳn cùng Vinh gia hợp tác hạng mục.
Vinh Hà lúc này nghe được chân chân thiết thiết, người trước mắt này chính là Tằng Vĩnh Đạt.
Mà truyền thuyết này trung buôn bán kỳ tài Tằng Vĩnh Đạt dĩ nhiên đối với Sở Bắc cung kính như thế, theo cái này Sở Bắc rốt cuộc là lai lịch gì?
Vinh Hà nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám nghĩ thêm nữa, cái kia tuyệt đối không phải chính mình, cũng không phải Vinh gia có thể đắc tội nổi nhân vật.
Nhưng mình bây giờ đã đem người đắc tội.
Người như vậy một câu nói, Vinh gia phải xong đời a.
Chương 246, Sở Bắc, ta thích ngươi.
Vinh Hà cảm giác cả người bị quất ra phạm khí lực, quỳ một chân trên đất.
Sở Bắc vây vây tay, hai cái bảo tiêu phân biệt nhấc lên hai người đi ra ngoài.
Bắc ca, bắt đầu từ ngày mai, Vinh gia xí nghiệp cũng sẽ bị chiếm đoạt.
Tằng Vĩnh Đạt tự tin cười nói rằng.
Sở Bắc mỉm cười, tự nhiên tin tưởng Tằng Vĩnh Đạt thủ đoạn.
Được rồi, không nói những thứ này, ngươi tới chậm, bánh gato mang đến không có.
Sở Bắc hỏi.
Tằng Vĩnh Đạt nhức đầu nói ra, ta đặc biệt tìm Tam Tinh Mạch Lìn đầu bếp tránh giúp ta làm, mất điểm võ thuật, bằng không ta sớm tới rồi.
Sau đó hắn vỗ vỗ tay, một cái hắc y bảo tiêu hai tay dâng một cái ba tầng bánh gato tiến đến.
Bên ngoài hộp dùng là tinh xảo kim loại, mặt trên cột hoa thừng.
Hắc y bảo tiêu đem bánh gato để lên bàn lui ra ngoài.
Tằng Vĩnh Đạt nói với Dư Thu Nhiễm, cái này bánh gato là Bắc ca cố ý phân phó ta nhất định chế a.
Dư Thu Nhiễm nhìn hắn nháy nháy mắt, Bạch Liêu Tha nhất nhãn, quan tâm trung mỹ tư tư.
Nàng tự tay mở ra hộp kim loại, lộ ra bên trong tuyệt đẹp bánh gato, ở bánh gato mặt trên có một cây ngân sắc cái giá bên trên treo một cái kim cương hạng liên trên có một viên sáng chói lam toàn thạch.
Sợi dây chuyền này cũng là Bắc ca cố ý chuẩn bị, tên gọi là Hải Dương Chi Tâm.
Tằng Vĩnh Đạt cười nói,
cái gì?
Sợi dây chuyền này chính là trong truyền thuyết Hải Dương Chi Tâm.
Trần Hiểu Hiểu ngạc nhiên nói.
Đây chính là ở thành phố cảnh đấu giá 50 triệu giá trên trời hạng liên A.
Thực sự A, ông trời của ta A, thật là đẹp hạng liên.
Ta vừa cây tranh.
Những người còn lại dồn dập qua đây vây xem, nhiều tiếng hô kinh ngạc, sau đó hướng Dư Thu Nhiễm đầu đi hâm mộ nhãn quang.
Dư Thu Nhiễm sắc mặt đỏ hơn.
Đây thật là hắn cố ý chuẩn bị sao?
Lúc này Dư Thu Nhiễm đã tâm thần chập chờn.
Ngược lại là Sở Bắc liếc một cái Tằng Vĩnh Đạt, chỉ là làm cho hắn chuẩn bị cái lễ vật, không nghĩ tới hắn còn làm những thứ này xinh đẹp.
Tằng Vĩnh Đạt rất là thỏa mãn chính mình cái tác, thấp giọng hỏi Sở Bắc, Bắc ca thế nào, cho ngươi mặt dài đi.
Sở Bắc bất đắc dĩ lắc đầu.
Lão Sở, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận, tâm ý ta lĩnh.
Dư Thu Nhiễm nâng lên hạng liên nói với Sở Bắc.
Sở Bắc đi tới, cầm lấy hạng liên, cười nói, trước đây sinh nhật ngươi ta đều không có cái gì đồ vật tặng cho ngươi. Ngươi liền muốn không nên từ chối.
Nhìn Sở Bắc ôn hòa ánh mắt, Dư Thu Nhiễm cảm giác mình tựa hồ cũng muốn hòa tan ở nụ cười của hắn trong.
Cự tuyệt nữa liền có vẻ làm tiêu.
Cái kia, vậy được rồi, ngươi, có thể giúp ta đội sao?
Vui lòng ra sức.
Sở Bắc cởi ra hạng liên chỗ rách, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đeo vào nàng trắng tinh trên cổ.
Được rồi. Sở Bắc cười nói. Dư Thu Nhiễm đỏ mặt, đột nhiên một cái xoay người, ở Sở Bắc trên gương mặt hôn một cái. Ha ha, như vậy coi như thưởng cho ngươi. Nói Dư Thu Nhiễm nhanh chóng lại chuyển trở về, làm bộ không thèm để ý, quan tâm bẩn đều nhanh đụng tới. Sau đó trong thời gian, Dư Thu Nhiễm thật cao hứng, còn cùng Tăng Vĩnh Đạt ghép thành rượu tới, vẫn uống được 2 giờ sáng, đám người hề hoài, lúc này mới kết thúc. Dư Thu Nhiễm đã uống hơi nhiều, Trần Hiểu Hiểu đỡ nàng xuống phía dưới, những người khác sau khi rời khỏi. Sở Bắc Dôn Sở Phẹn Tùng cũng lái tới, đứng ở tiểu điếm cửa. Lao Tăng, người an bài một chiếc xe tiễn nàng một chút nhóm trở về đi. Sở Bắc nói rằng. Ngạch, chắc chắn chứ. Được rồi. Tăng Vĩnh Đạt lắc đầu cười nói. Đột nhiên Dư Thu Nhiễm ôm Sở Bắc cánh tay nói ra, không muốn, lão Sở, ta muốn ngươi tiễn ta trở về. Sở Bắc xem Dư Thu Nhiễm đã có điểm mơ mơ màng màng, nghĩ khoảng cách Dư Thu Nhiễm ra cũng không xa. Được rồi, cái kia lên xe A. Trần Hiểu Hiểu lập tức nhấc tay nói, các ngươi đi trước đi, ta và các ngươi không cùng đường, có Tăng ca tiện đường chở ta trở về Nghiễm thị liền được. Đúng đúng, ta tiễn nàng trở về được, ngươi chính là trước đưa Thu Nhiễm về nhà đi. Tăng Vĩnh Đạt liền vội vàng nói. Sở Bác trắng hai người liếc mắt, biết cái này trong lòng hai người có ý đồ gì. Sở Bác đem Dư Thu Nhiễm đỡ lên xe, tài xế lập tức cho xe chạy, khai hoàn thừa thu ra. Đến rồi Dư Thu Nhiễm trong nhà, lại không chứng kiến phụ mẫu tại gia, Sở Bác đưa nàng đỡ lên giường, cởi giày, đắp kín mền, chuẩn bị ly khai. Đột nhiên Dư Thu Nhiễm tự tay kéo lại Sở Bác. Sở Bác nhìn lại, chỉ thấy Dư Thu Nhiễm không biết lúc nào đã đứng lên, bỗng nhiên nàng một đôi môi đỏ mọng hôn lên. Sau đó nàng đem Sở Bắc đè xuống giường. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Lão Sở, ngươi đêm nay cái nào cũng đừng hòng đi. Đêm nay ngươi thuộc về ta. Sở Bắc, ta thích ngươi. Làm sai liệt hỏa, cả phòng cảnh xuân, chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rơi vào, như một mảnh kim quang. Sở Bắc quay đầu nhìn về phía bên người Dư Thu Nhiễm, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài đang run rẩy. Được rồi, không muốn giả bộ ngủ, ta biết ngươi đã tỉnh. Sở Bác cười nói. Dư Thu Nhiễm gương mặt đỏ ửng chưa rút đi, mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Sở Bác, ngượng ngùng tiến vào trong chăn. Tối hôm qua nàng tuy là say, nhưng trong đầu ký ức vẫn là rất rõ ràng, mỗi một màn đều rất rõ ràng, cũng biết mình đang làm cái gì. Nhưng bỗng nhiên đi đến một bước này, để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Sở Bác đưa nàng kéo, Dư Thu Nhiễm thân thể uốn éo. Sở Bác cười nói, ngươi lộn xộn nữa, không muốn nếm được hậu quả. Trong lúc nhất thời Dư Thu Nhiễm liền không còn dám động, bởi vì hiện tại nàng đã cả người bủn rủn đến kịch liệt, căn bản lại trải qua không vẩy vùng nổi. Hai người lặng lặng đợi hơn một giờ, thẳng đến Dư Thu Nhiễm cái bụng phát sinh thầm thì tiếng, hai người rồi mới từ trong chăn chui ra ngoài. Lao Tằng cho ta gửi tin nhắn, chờ sau đó ta muốn đi tổng bộ một chuyến, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Thuận tiện ăn cơm trưa. Sở Bác cười nói. Tốt, tốt nha. Dư Thu Nhiễm liêu liêu mái tóc, có chút xấu hổ nói rằng. Nửa giờ sau, hai người từ trong nhà đi ra. Lúc này Dư Thu Nhiễm mặc nhất kiện hắc bạch bộ váy, đem vóc người hoàn mỹ nổi lên đi ra, mà cả người tươi cười rạng rỡ, so với trước đây càng thêm mấy phần thành thục đẹp. Sở Bác trong lúc nhất thời bị kinh diễm đến, có chút hoàng thần. Làm sao vậy? Ta hôm nay ăn mặc không phải xem được không? Dư Thu Nhiễm dạo qua một vòng hỏi. Là quá đẹp. Sở Bác cười nói. Dư Thu Nhiễm hồng sắc đỏ lên, máng, sạch nói thật. Trong lúc nhất thời giữa hai người bầu không khí khá hơn nhiều, ở chung càng thêm tự nhiên. Hai người mua bữa sáng ở trên đường ăn, buổi trưa chạy tới Nghiễm thị tổng bộ. Ngồi lên dành riêng thang máy, tốc hành tầng cao nhất, cả một tầng đều là Tàng Vĩnh Đạt vì Sở Bắc chuẩn bị phòng làm việc. Làm Sở Bắc không bằng phòng tiếp khách thời điểm, Tàng Vĩnh Đạt cùng một đám cao quản đã tại hậu. Tàng Vĩnh Đạt chứng kiến Dư Thu Nhiễm đi ở Sở Bắc bên người thời điểm, đôi mắt sáng lên, trong nháy mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn len lén đi tới Sở Bắc bên người thấp giọng nói, Bắc ca, tối hôm qua. Hắc hắc. Về sau Thu Nhiễm chính là người chị dâu. Sở Bắc cười nói, không che giấu chút nào. A, vậy thì thật là chúc mừng, sớm sinh quý tử hắc. Tăng Vĩnh Đạt cười nói. Khiến cho bên cạnh Dư Thu Nhiễm có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, nhưng ở người quen trước mặt, nàng vẫn là bảo trì cái kia hào sảng tính cách, đối với Tăng Vĩnh Đạt khoát tay nói, đi sang một bên. Hắc hắc, các ngươi còn không có ăn cơm chưa chứ? Ta mời hai cái đầu bếp tránh qua đây. Tăng Vĩnh Đạt làm cho trợ thủ đi thông báo người tiến đến. Rất nhanh, hai cái tam tinh mạch lìn đầu bếp tránh hiện trường bắt đầu cho hai người chế tạo cơm trưa. Mà đổi thành một bên, Tăng Vĩnh Đạt mở ra máy chiếu hình, màn sân khấu trung lập đến xuất hiện một bộ thành phố cảnh khu vực giao dịch hình ảnh. hôm nay là chúng ta cuối cùng một nhóm trang bị, cũng là đáng giá nhất một nhóm phương Tây trang bị giao dịch, Bắc ca, ngày hôm nay chúng ta sẽ sáng tạo một cái thần thoại thế giới trang bị giao dịch kỳ tích. Chương 247, Hào kiếm 200 tỷ USD, chấn động toàn cầu. Trang bị giao dịch. Dư Thu Nhiễm mở ra, sau đó nhìn về phía hình chiếu trên màn ảnh. Ở màn hình phía trên nhất có một nhóm chữ số, 154, 322, 665, 112, hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở hiện tại tăng. Cái này là? Nàng nghi hoặc hỏi. Tăng Vĩnh Đạt cười nói, chuỗi chữ số này là USD. Cái gì? USD. Dư Thu Nhiễm cả người đều bối rối. 12 vị chữ số, cũng chính là 100 tỷ, 1.500 ức USD. Ông trời của ta a, ta cả đời cũng chưa từng thấy lớn như vậy chữ số. Dư Thu Nhiễm hiển nhiên cảm giác mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Căn bản là không có cách tưởng tượng đây là một cái dạng gì chữ số. Để đổi tỷ lệ, cái này 1.500 ức USD, thì tương đương với hơn 8.000 ức nhân dân tệ đi. Mấy cái chữ này đã tương đương với một cái thành phố nhỏ, trung GDP. Những thứ này đều là bán trang bị lấy được. Dư Thu Nhiễm kinh nghi nói. Tăng Vĩnh Đạt cười điểm gật đầu nói ra, không sai, đây là chúng ta mặt hướng toàn thế giới ngoạn gia tiêu thụ kim ngạch, hơn nữa đại bộ phận đều là phương Tây trang bị, càng gây người ngoại quốc hoan nghênh, tin tức vừa chuyển tới, cũng đã có không ít quốc tế tập đoàn gia nhập vào tranh mua.